Chương 29. Tiểu quỷ, ngươi làm sao lại A Di Đà Phật trưởng? Thẩm Thanh bị A Di Đà Phật trưởng vỗ trúng thời điểm, hắn cảm giác chính mình có thể muốn tan thành mây khói. Nhưng ngay lúc này, Thẩm Thanh trong tay câu hồn tác phía trên đãng xuất một cỗ tối tăm mở mịt lực lượng. Thẩm Thanh thân ảnh liền biến mất không thấy, lại xuất hiện thời điểm, hắn liền tại một cái không gian thần kỳ bên trong. Bên trong không gian này nhan sắc đơn nhất, chỉ có một loại sương mù xám xịt, những sương mù này Thẩm Thanh rất quen thuộc, chính là câu hồn tác cận chứa màu xám lực lượng. Đây là nơi nào? Thẩm Thanh tự nói, thanh âm truyền bá mà ra, quanh quẩn chu vi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh cảm giác toàn bộ không gian tựa hồ cũng chấn một cái, sau đó cấp tốc ổn định, phản phất có cái gì lực lượng tại công kích cái không gian này. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh đột nhiên bừng tỉnh. Chẳng lẽ, đây là câu hồn tác bên trong không gian? Là câu hồn tác mấu chốt thời điểm đem ta thu nhập nội bộ không gian, ngăn kháng đối phương thánh nhân pháp. Bất quá, lấy câu hồn tác trình độ cứng cáp, hẳn là sẽ không bị đánh nát. Bạch. Nhưng vào lúc này, trên thân Thẩm Thanh bay ra một cây đen như mực bút, chính là Huyền Hoàng Sinh Tử Bút. Sinh Tử Bút vừa mới bay ra, liền bắt đầu tại cái này tối tăm mở mịt không gian bên trong vẽ tranh. Trong ngay mắt, Sinh Tử Bút liền vẽ ra một đạo tượng người. Kia là một cái Phật Đà tượng người, kim quang bành trướng, sinh động như thật. Ông. Nhưng vào lúc này, kia Phật Đà động, hướng về hư không nhấn tới một trường, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thẩm Thanh ngẩn ra một chút, cảm giác trong đầu tựa hồ nhiều cái gì đồ vật, là liên quan tới một trường này đồ vật. Sinh Tử Bút gặp Thẩm Thanh lên người, bay qua gõ gõ Thẩm Thanh đầu, sau đó lần nữa bay ra vẽ tranh. Trong chốc lát, lại một tôn Phật Đà chân dung hiện hiện, cùng vừa rồi, ấn ra một trường. Một trường này rõ ràng hơn, thậm chí, Sinh Tử Bút đem một trường này cho nhất bút nhất họa vẽ ra, liền hiện ra tại Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh ngượng ngùng gãi đầu một cái, chính mình có phải hay không quá ngu ngốc. Thế là, Sinh Tử Bút lặp đi lặp lại mấy chục lần vẽ, rốt cục, Thẩm Thanh trong đầu đột nhiên thông suốt, tựa hồ minh bạch cái gì. Tính danh: Thẩm Thanh chức vị: Ti quân cảnh giới, Thiên Tiên kỹ năng, Câu Hồn Tác phép thuật, tinh thông, A Di Đà Phật trưởng, nhập môn, có thể dùng tu vi điểm, 2053 năm nhiệm vụ, ký sinh tử, định âm dương. Chú thích: ký kết sinh tử bộ nhưng phải tu vi điểm. Cái này, Thẩm Thanh cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn vậy mà học xong Tây Phương giáo thánh nhân pháp, A Di Đà Phật trưởng. Ngài mới học A Di Đà Phật trưởng, bởi vì tâm tình bấy động, tiêu hao trăm năm tu vi điểm nếm thử tu luyện. Năm thứ nhất, ngài tinh tọa một năm, tham ngộ Phật pháp. Năm thứ 10, ngài Phật pháp đại thừa, lần nữa nếm thử tu luyện A Di Đà Phật trưởng, trong nháy mắt tiểu thành. Bởi vì ngài Phật pháp ngộ tình đến, cùng Tây Phương giáo đệ tử đời hai điệu tàng nói Phật luận trải qua, thâm thụ sùng bái, ngài càng thêm tự tin, Phật pháp một ngày ngàn dặm, rốt cục, tại năm thứ 100 thời điểm, ngài đem A Di Đà Phật trưởng tu luyện tới tinh thông. Thẩm Thanh lắc lắc đầu, trợn mắt hốt hoồm. Chính mình Phật pháp ngộ tình đến, chẳng lẽ mình thật cùng Tây Phương giáo hữu duyên? Phi phi phi, ta mới không muốn làm con lựa chọn. Tất nhiên là trong cơ thể ta huyết nhục gần chứa Phật văn nguyên nhân. Thẩm Thanh thầm nghĩ nói, trước đó những cái kia Tây Phương giáo đệ tử muốn dùng Phật văn ma diệt hắn, nhưng lại bị hắn hấp thu, ẩn chứa tại huyết nhục mỗi một tấc bên trong. Chính mình sở dĩ tu luyện A Di Đà Phật trưởng nhanh như vậy, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Bằng không, một đạo thánh nhân pháp, trăm năm chính mình liền tinh thông. Phải biết, ngày đó tu luyện câu hồn tắc phách thuật thế nhưng là trọn vẹn hao phí ngàn năm mới tinh thông. Cái này thánh nhân pháp đến, nhìn xem có thể hay không tu luyện tới đại thành. Sau đó Thẩm Thanh lần nữa tiêu hao 300 năm tu vi điểm, rốt cục đem A Di Đà Phật trưởng tu luyện đến đại thành. Cái này khiến Thẩm Thanh có chút hoài nghi, mình rốt cuộc có phải thật vậy hay không thích hợp tu luyện Phật pháp. Bất quá những này không phải Thẩm Thanh hiện tại cần cân nhắc, hắn chú định không có khả năng trở thành Tây Phương giáo người. Bởi vì hiện tại, hắn vừa muốn đi ra đại sát bốn phương, đem những cái kia con lửa chọc hết thể chém dụng. Thẩm Thanh tâm ý khẽ động, thần thức liền đến câu hồn tắc bên ngoài. Chỉ gặp câu hồn tắc lặng lặng phiêu phù ở trong hư không, cách đó không xa, Na Cha đang cùng Tây Phương giáo đệ tử đại chiến. Dám giết ta duy nhất bằng hữu, các ngươi đều phải chết. Thẩm Thanh nghe được Na Cha tiếng gào thét, cùng kia toàn thân bốc hơi hắc khí, không khỏi trong lòng ấm áp. Na Cha hẳn là cho là ta bị những này Tây Phương giáo đệ tử giết, cho nên phát cuồng. Nhưng vào lúc này, một cỗ manh liệt uy áp tràn ngập mà đến, Tây Phương giáo đệ tử lần nữa thi triển thánh nhân pháp. Một cái màu vàng kim thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, hướng về Na Cha chấn áp tới. Thẩm Thanh giận tím mặt, Na Cha không có câu hồn tác bảo hộ, làm sao có thể chống đỡ được thánh nhân pháp? Dám đụng đến ta huynh đệ, các ngươi hỏi qua ta sao? Vang lên thanh âm từ Thẩm Thanh trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh vàng nóng chống rông xuất hiện, một trưởng nô ra, trực tiếp vỡ vụn Tây Phương giáo thi triển thánh nhân pháp. Mọi người đều sắc mặt đại biến, nhao nhao nhìn lại, không khỏi hãi nhiên thất sắc. Cái kia kim sắc thân ảnh quanh thân Phật quang tràn ngập, nhìn qua dáng vẻ trang nghiêm, một thân áo bào đen, nhưng quanh thân tản ra trong suốt quang mang, tựa như mạc vàng. "Ngươi, ngươi, ngươi!" Na Cha trợn mắt hốt hoồm, hắn tự nhiên nhận ra Thẩm Thanh, nhưng hắn chưa từng thấy qua Thẩm Thanh loại trạng thái này. Hắn vẫn là càng quen thuộc nhìn Thẩm Thanh âm khí âm u bộ dáng. "Ngươi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể còn sống?" Tây Phương giáo mọi người đều ho ra đầy máu, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Trong lòng bọn họ nổi lên sóng to gió lớn, một cái bị thánh nhân pháp oanh diệt tiểu quỷ, vậy mà lại xuất hiện. Mà lại, phất tay liền vỡ vụn bọn hắn thánh nhân pháp. Không đúng. Vừa rồi hắn bung ra một trường. Lúc này, kia cầm đầu tăng nhân hai mắt bên trong đều là hãi nhiên, hắn nhìn qua Thẩm Thanh, cả người triệt để mộng. Lúc này Thẩm Thanh cực kỳ giống hắn Tây Phương giáo đắc đạo cao tăng, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kia cỗ tinh khiết Phật quang từ trong ra ngoài tản ra. Hắn một cái âm trầm tiểu quỷ, làm sao lại có như thế thuần chính Phật quang? Mà lại, hắn vừa rồi một trường kia, rõ ràng chính là A Di Đà Phật trưởng a. Hắn cái gì thời điểm học được? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu quỷ, ngươi làm sao lại A Di Đà Phật trưởng? Còn có, trên người ngươi Phật quang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đã Phật hóa?
Đúng, tất nhiên là Phật hóa, ha ha. Dẫn đầu tăng nhân tựa như điên rồi, cười ha ha.
Tiểu quỷ, quỳ xuống, nhìn thấy tiếp dẫn thần tăng, còn không mau mau quỳ xuống.
Được nghe dẫn đầu tăng nhân lời này, sau lưng mấy vị tăng nhân đều thần sắc biến đổi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh.
Đúng, cái này tiểu quỷ toàn thân Phật quang tất nhiên là Phật hóa.
Na Cha sắc mặt nghiêm túc, hắn quan sát Tây Phương giáo đệ tử, lại hơi liếc nhìn Thẩm Thanh, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Thẩm Thanh sẽ không thật bị Tây Phương giáo đệ tử cho độ hóa. Nhưng vừa rồi hắn còn giúp chính mình chặn đối phương thánh nhân pháp á. Thẩm Thanh thần sắc bình tĩnh, tựa như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn qua Tây Phương giáo đông đảo đệ tử, sau đó, hắn nhếch miệng cười một tiếng.
Buồn cười, các ngươi niệm kinh đều đọc ngốc hả? Vậy mà ngu muội thành bực này bộ dáng.
Lão tử là quỷ sai, các ngươi ra tay với quỷ sai, xúc phạm ta địa phủ âm luật, hôm nay bản chênh lệch đưa các ngươi đi các ngươi cực lạc thấy các ngươi thánh phận.
Nói, trên thân Thẩm Thanh đãng xuất vô biên Phật khí, sau lưng hắn, một đạo rưỡi quỷ bán Phật hư ảnh hiện hóa, sau đó hướng về Tây Phương giáo đông đảo đệ tử ấn đi một trường.
Chương 30. Thánh nhân pháp, một trường diện chúng tăng trong hư không, một tôn nửa quỷ bán Phật hư ảnh hiện hóa tại sau lưng Thẩm Thanh.
Một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn ra, Tây Phương giáo đông đảo đệ tử đều kinh hồn táng đảm.
Bọn hắn nhìn qua Thẩm Thanh sau lưng cái bóng mờ kia, đều mặt mũi tràn đầy cực kỳ bi ai.
A Di Đà Phật trưởng, thánh Phật à, ngài vì cái gì lọt mắt xanh tại cái này địa phủ ác quỷ a?
Hắn giết chúng ta Tây Phương giáo truyền giáo đệ tử, là ta Tây Phương giáo tội nhân a.
Làm sao lại, hắn làm sao lại A Di Đà Phật trưởng a?
Từng bị Tây Phương giáo đệ tử tuyệt vọng.
Bọn hắn hợp lực thi triển ra A Di Đà Phật trưởng cũng không có Tô Phàm một người thi triển ra uy năng lớn,
mà lại, Thẩm Thanh lại có thể liên tục thi triển hai lần mà không có hư thoát.
Cái này muốn các ngươi đến hỏi các ngươi thánh Phật.
Thẩm Thanh nhàn nhạt mở miệng, thủ trưởng nhanh chóng đè xuống.
Ầm ầm.
Mấy bị Tây Phương giáo đệ tử thậm chí liền kêu thảm đều không có phát ra, liền bị cỗ này kinh khủng uy năng nhân diện. Thẳng đến hồn phi phách tán, bọn hắn đều không biết rõ, Thẩm Thanh sở dĩ có thể nắm giữ thánh nhân pháp, tất cả đều là bái bọn họ ban tặng. Nếu là biết rõ, sợ rằng sẽ khí mộ phần bốc khói.
Na Cha ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thanh, trong lòng y nguyên không xác định, cái này hay là hắn nhận biết cái kia Thẩm Thanh sao?
Gặp Na Cha mặt mũi tràn đầy mê mang, Thẩm Thanh quanh thân quang mang lóe lên, Phật quang tan hết, ngược lại là âm khí quấn.
Kia Phật quang thật đúng là không được tự nhiên.
Thẩm Thanh nói.
Nhìn thấy lúc này, Na Cha rốt cục xác định, đây là hắn nhận biết cái kia Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh, ngươi không chết.
Na Cha kinh hỉ nói.
Chỉ là con lựa chọc, há có thể thế nhưng đến bản chênh lệch.
Thẩm Thanh háng giọng một cái nói.
Dừng a.
Hại ta trắng thương tâm một trận.
Na Cha bĩu môi nói.
Thẩm Thanh vừa định nói chuyện, đột nhiên nhìn hướng chân trời, chỉ gặp một thân ảnh ngay tại cấp tốc mà tới.
Na Cha sư đệ à, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi, vừa rồi kém chút hủ chết sư thúc.
Không hổ là sư đệ của ta, quả nhiên lợi hại, một người độc chiến đông đảo Tây Phương giáo đệ tử, mà lại đem bọn hắn đều tiêu diệt.
Lúc này, Thương Tử Nha thân ảnh nhanh chóng bay tới.
A, sư thúc, người tại sao trở lại?
Còn có, những cái kia Tây Phương giáo đệ tử không phải ta giết, là Thẩm Thanh giết.
Na Cha giải thích nói.
Nghe vậy, Thương Tử Nha nhìn về phía Thẩm Thanh, sau đó lại nhìn phía Na Cha, nói, Na Cha, ngươi nhớ kỹ, chuyện này vô luận ai hỏi lên, những cái kia Tây Phương giáo đệ tử đều là ngươi giết.
Vì sao?
Na Cha hỏi.
Thẩm Thanh cũng có chút nghi hoặc.
Hại, cái này còn không phải là vì ngươi vị này âm phụ bằng hữu tốt.
Sư thúc, lời này của ngươi nói đến ta có chút không minh bạch.
Na Cha, ta hỏi ngươi, Tây Phương giáo đệ tử tại Đông Thắng Thần Châu ẩn hiện, làm địa phủ chuyện gì?
Vô sự.
Na Cha nói.
Kia địa phủ quỷ sai dùng cái gì dám can đảm giết Tây Phương giáo đệ tử?
Tây Phương giáo tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ tìm ngươi cái này bằng hữu phiền phức.
Nhưng là bọn hắn xuất thủ trước đây, ai có thể chứng minh?
Loại này không có chứng cứ sự tình, nắm tay người nào lớn thì người đó có lý.
Thương Tử Nha nói.
Trái lại, nếu là những này Tây Phương giáo đệ tử là ngươi giết, vậy liền không đồng dạng.
Sư thúc, ngươi cái này quay tới quay lui, mau nói, có cái gì không đồng dạng?
Thương Tử Nha vuốt vuốt râu ria, cười thần bí, nói, Na Cha sư điện, ngươi thân là xiển giáo đệ tử đời ba, Tây Phương giáo đệ tử lén lén lút lút tiến vào Đông Thắng Thần Châu muốn mưu đồ làm loạn, ngươi anh dũng không sợ, thần không thể đỡ, đem nó đều chém giết, thật là ta đạo môn anh hùng vậy.
Hắc hắc, sư thúc, ngươi nói như vậy ta không lạ có ý tốt.
Na Cha trên mặt có một tia thẹn thùng, gãi đầu một cái.
Không có gì không có ý tứ, ngươi suy nghĩ một chút, ta đạo môn đệ tử tại Đông Thắng Thần Châu chu sát Tây Phương giáo đệ tử, thiên kinh địa nghĩa, hắn Tây Phương giáo dám thảm một cái dám.
Hắn nếu dám thảm một cái dám, sư thúc ta đều không tha cho bọn hắn.
Định đem bọn hắn đánh tè ra quần.
Sư thúc, ngươi vừa rồi đi đâu?
Na Cha trừng mắt nhìn.
Vừa rồi sư thúc ở phía xa vì ngươi lực trận.
Nhưng,
Na Cha sư điện, đừng ngắt lời, ta nói cho ngươi, sư thúc ta không nhìn được nhất Tây Phương giáo con lửa chọc ngông cuồng như thế, hôm nay ngươi làm quá đúng, ngược lại ta nhất định sẽ tại ngươi sư tôn trước mặt khen ngợi ngươi.
Chuyện này ngươi rõ chưa?
Có chút minh bạch.
Na Cha gật đầu.
Ừm, vị này âm phủ bằng hữu, ngươi cũng không có ý kiến chứ?
Thương Tử Nha nhìn về phía Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh nhún vai, nói, chỉ cần đừng cho Na Cha thêm phiền phức, ta không có ý kiến gì.
Hắc hắc, Thẩm Thanh, quên giới thiệu, vị này là sư thúc ta, Thương Tử Nha, sư thúc, vị này là Thẩm Thanh.
Thẩm Thanh đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ.
Tử Nha đạo hữu, ta cái này có bản sinh tử bộ, sau khi chết có thể hưởng câu hồn phục vụ dây chuyền.
Thẩm Thanh nhìn qua Thương Tử Nha, hai mắt phát ra lục quang.
Đi đi đi. Tiểu tiên mặc dù thiên tư có hạn,
nhưng thọ nguyên sung túc, ít tại ta cái này chào hàng. Nói đến chỗ này, Khương Tử Nha ánh mắt lóe lên, mở miệng nói, ngươi địa phủ người đến, tiểu tiên đi trước một bước. Khương Tử Nha nói xong lời này, liền như một làn khói biến mất không thấy gì nữa. Ta địa phủ âm binh ở đây, ai dám làm tổn thương ta địa phủ quỷ sai? Lúc này, nơi xa có tiếng hét lớn truyền đến, quần quần âm khí lan tràn ra. Một đội âm binh từ dội thiên âm khí bên trong đi ra, người cầm đầu chính là đại ti trưởng Thẩm Nghi. Thẩm Thanh, ngươi không sao chứ? Thẩm Nghi cách rất xa liền thấy được Thẩm Thanh, không khỏi thần sắc vui mừng, la hét nói: Đại ti trưởng yên tâm đi, ta không sao. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. A, Tây Phương giáo những cái kia con lửa chọc đâu? Rút lui. Thẩm Nghi hỏi: Thôi đi, chờ các ngươi đến. Thẩm Thanh chỉ sợ mộ phần cọ đều cắt hai góc dạng. Na Cha ở một bên bĩu môi nói: Vị này là? Thẩm Nghi nghi ngờ nói: Đại ti trưởng, đây là ta tại Dương Gian bằng hữu, Na Cha. Ai? Na Cha. Một đội âm binh đều ăn nhiều giật mình. Truyền thuyết Thái Ất chân nhân có mấy cái đệ tử, Na Cha là một cái nhỏ nhất, nhưng Na Cha nhập môn không có 2 năm, liền đem đại đệ tử cho làm nằm xuống, từ đây chính mình thành Thái Ất môn hạ đại sư mình. Bởi vậy có thể thấy được, Na Cha cường hãn. Không nghĩ tới, hôm nay bọn hắn vậy mà tận mắt thấy. Nếu không phải tiểu gia ta thần uy cái thế, diệt Tây Phương giáo những cái kia con lựa trọng, Thẩm Thanh đã sớm tiêu vong. Na Cha nói, lặng lẽ hướng Thẩm Thanh trừng mắt nhìn. Nhờ có Na Cha huynh đệ trưởng nghĩa xuất thủ, đa tạ, không biết Tây Phương giáo những cái kia con lựa trọng thì có đâu. Dương. Dương. Đúng, bị ta tam muội chân hỏa đốt thành tro, gió thổi qua, tự nhiên dương. Lợi hại lợi hại. Thẩm Nghi nói. Thẩm Thanh, đã ngươi vô sự, liền theo chúng ta cùng một chỗ về địa phủ đi. Na Cha huynh đệ, lần này ngươi giúp ân tình lớn như vậy, nếu không theo chúng ta một khối về chuyến địa phủ, chúng ta hảo hảo cảm ơn ngươi. Nghe vậy, Na Cha ánh mắt sáng lên, âm gian địa phủ à, ta còn chưa có đi qua đây, Thẩm Thanh, ta có thể đi sao? Có thể, đến thời điểm ta mang ngươi hảo hảo dạo chơi. Tốt à. Na Cha nhảy một cái rất cao, sau đó đi theo Thẩm Thanh các loại quỷ sai rời đi. Không tốt, Na Cha vậy mà đi cùng địa phủ. Âm thầm, Khương Tử Nha biến sắc. Sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn đi, nghĩ đến hẳn là sẽ không, địa phủ từ trước đến nay theo quy củ làm việc, hẳn là sẽ không khó xử Na Cha. Chỉ bất quá cái kia Thẩm Thanh, có chút quá mức thần bí a. Hắn vậy mà ngạnh kháng thánh nhân pháp mà không chết, hơn nữa còn thi triển ra Tây Phương giáo thánh nhân pháp, đây cũng quá tà dị. Khương Tử Nha lông mày cau lại, trong lòng tự nói. Chương 31. Na Cha tiến vào quỷ môn quan, Lý Tĩnh luôn cuống. Na Cha đi theo Thẩm Thanh hướng về quỷ môn quan đi đến, trên đường Na Cha như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Thẩm Thanh, nói: "Thẩm Thanh, người ta cảm giác sư thúc Khương Tử Nha như thế nào?" Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, nói: "Rất tốt, thiên mệnh người, hẳn là người mang đại khí vận." "Cái gì thiên mệnh người? Hắn chính là cái đồ hèn nhát, đại lừa dối." Na Cha nhếch miệng. Mặc dù ta chưa thấy qua hắn mấy lần mặt, nhưng sư thúc ta thật là cái biết ăn nói đại lừa dối. Gặp Na Cha nói như thế, Thẩm Thanh chỉ là cười cười. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền đến đảo Chỉ Sơn phương Đông Quỷ Môn Quan. Nhìn qua trên núi đứng sừng sững to lớn Quỷ Môn Quan, Na Cha nuối rộng ra miệng nhỏ, cảm giác chính mình tựa hồ có chút thất thố, tranh thủ thời gian duỗi ra tay nhỏ che. "Thẩm Thanh, cái này Quỷ Môn Quan vậy mà như thế lớn, có như thế tò con quỷ sai sao?" "Cái này hẳn không có." Thẩm Thanh nói. "Kia xây như thế lớn Quỷ Môn Quan làm gì?" Thẩm Thanh dừng bước. Nhưng vào lúc này, trước Quỷ Môn Quan một vị âm binh đột nhiên quát khẽ: "Vị huynh đệ kia, cái này Na Cha là ta câu hồn ti ân nhân, muốn mời hắn nhập địa phủ một lần. Các ngươi cũng là địa phủ quỷ sai, há không biết Quỷ Môn Quan cấm địa, người sống miễn tiến quy củ sao?" Kia âm binh nói. "Thẩm Thanh, có ý tứ gì?" Na Cha hỏi. "Ý tứ chính là, Dương Thế Nhục thân không thể vào Quỷ Môn Quan." "Hại, cái này còn không đơn giản." Na Cha hì hì cười một tiếng, sau đó nguyên thần bay ra, đứng ở trước Quỷ Môn Quan, nhìn về phía mấy vị kia âm binh. "Hiện tại ta có thể tiến vào a?" Mấy vị âm binh rõ ràng sửng sở, không nghĩ tới Na Cha lại còn có bực này thao tác. Cái này tựa hồ cũng không có tâm bệnh a. Mấy vị âm sai châu đầu ghé thai, tựa hồ đang thương lượng. "Tiến. Các ngươi nhưng nhìn tốt ta nhục thân, đừng bị sói hoang tha đi." Na Cha nói. "Yên tâm, ngươi là ta địa phủ quý khách, chúng ta tự nhiên sẽ bảo vệ cẩn thận các hạ nhục thân." Nói, Thẩm Thanh mang theo Na Cha liền tiến vào Quỷ Môn Quan. Chân đương quan, bên trong thành Lý phủ. Một vị hạ nhân vội vội vàng vàng tiến vào đại điện, hướng về phía Lý Tĩnh liền quỳ xuống. "Đại nhân, tiểu nhân vô dụng, tiểu nhân lại đem tam công tử nhìn ném đi." Kia hạ nhân khóc khóc tang tang, liên tục nhận lầm. "Ai, thôi, cũng là vì khó các ngươi, cha mà trời sinh tính năng bướng, lại có thông thiên triệt địa bản lĩnh, để các ngươi nhìn xem hắn, thật đúng là làm khó dễ các ngươi. Theo hắn đi thôi, chỉ cần không gây họa là được." Lý Tĩnh thở dài nói. "Không. Đại nhân, còn xin trách phạt tiểu nhân đi, lần này tam công tử trời có chút lớn." Nghe vậy, Lý Tĩnh khẽ run rẩy, chén trà trong tay kém chút rơi xuống. "Ngươi nói cái gì? Hắn? Hắn thì thế nào?" "Đại nhân à, tiểu nhân vô năng, không coi chừng tam thiếu gia, tiểu nhân liền dẫn người đi tìm, nhưng hôm nay Đông Hải phụ cận không bình tĩnh. Cái gì Phật A quỷ A bay loạn, tiểu nhân nghe được thiếu gia thanh âm, hắn tựa hồ tại cùng một số người đánh nhau. Sau đó, Phật quang đầy trời, quỷ khí che mặt trời, tiên khí phiêu miểu, lôi đỉnh cuồn phong gào thét." Ngâm miệng, nói điểm chính. Lý Tĩnh sắc mặt tâm trầm. "Đúng đúng. Đại nhân, tiểu nhân có chút kích động, lần thứ nhất trải qua trường hợp như vậy, đối tiểu nhân tới nói cũng coi là cấp cao cục. Đợi cho hết thảy đều kết thúc." Tiểu nhân nhìn thấy Na Cha thiếu gia một mình một người hướng về nơi xa đi đến, còn không ngừng nói một mình. Tiểu nhân cảm giác kỳ quái, liền dùng máu chó đen lau con mắt, cái này định nhãn xem xét, ngài đoán làm gì?
Đoán nó, mau nói.
Lý Tĩnh bị lần này người cho gấp đến độ kém chút chửi mẹ.
Đúng đúng, thiếu gia bên người, tất cả đều là quỷ a.
Kia là âm phủ quỷ sai a, thiếu gia đi theo những cái kia quỷ sai đi.
Cái gì?
Lý Tĩnh cả người đều tê.
Na cha a,
Úc Nhật non nữa a.
Ngươi làm sao như thế có thể cả sự tình a?
Ngươi trong nước chơi rùa, ở trên trời chơi chim, lão tử đều có thể nhẫn. Nhưng ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi sao có thể đi chơi quỷ đâu? Đây chính là U Minh địa phủ quỷ sai, bọn hắn đều là ngày xưa vu tộc dương người ta, từng cái đều không phải là người lương thiện. Ngươi đứa nhỏ này, là muốn chọc giận chết lao cha sao?
Lý Tĩnh khí hai tay đều là run, hắn đặt mông ngồi trên đế, ngực trên dưới chập trùng.
Tức chết ta rồi, thật sự là tức chết ta rồi.
Không đúng.
Đột nhiên, Lý Tĩnh thần sắc biến đổi.
Na cha sẽ không phải là bị địa phủ quỷ sai câu đi đi.
Hắn nhưng là biết rõ, Na cha trước đó là ký qua sinh tử bộ.
Không được, ta mau mau đến xem, thực sự không được, muốn thông chi hắn sư tôn Thái Ất chân nhân.
Nói, Lý Tĩnh liền vội vàng ra bên ngoài chạy.
Hắn tốt xấu cũng là tu đạo người, mặc dù không có thành tiên, nhưng tinh thông thổ độn chi thuật.
Dựa vào thổ độn, cấp tốc hướng về quỷ môn quan phóng đi.
Rốt cục, tại cấp tốc đi đường bên trong, Lý Tĩnh xem như đến quỷ môn quan.
Nhìn qua đảo chỉ sơn trên kia to lớn quỷ môn quan, Lý Tĩnh mặc dù khiếp đảm, nhưng vẫn là cắn răng leo núi.
Dừng bước.
Kia đội âm binh nhìn thấy Lý Tĩnh về sau, quát to.
Tại hạ trần đường quan tổng binh Lý Tĩnh, có chuyện quan trọng đến đây, còn xin cho ta nói mấy câu.
Lý Tĩnh, tại sao lại là ngươi? Trước ngươi liền từng va chạm qua quỷ môn quan, hiện tại tại sao lại tới?
Là như vậy, ta có một kém mà lạc đường, không biết rõ hắn có phải hay không nội nhập quỷ môn quan rồi.
Đánh rắm, ngươi làm chúng ta là bài trí sao?
Có chúng ta chấn giữ, không có người nào có thể tiến vào quỷ môn quan.
Kia không biết rõ mấy vị có hay không nhìn thấy một vị 3-4 tuổi hài đồng tiến vào quỷ môn quan đâu?
Lý Tĩnh mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi.
Nhị ca, hắn nói có phải hay không là Na Cha?
Ta nghe nói Na Cha chính là Trần Đường Quan.
Nghe được Na Cha cái tên này, Lý Tĩnh thần sắc vui mừng, hấp tấp nói, đúng đúng đúng, chính là Na Cha.
Ngươi là người gì của hắn?
Ta là cha hắn.
A, Na Cha đi vào qua, nửa ngày tiến lên đi.
Ê, nhục thân còn tại kia đây.
Kia âm binh hướng về nơi xa chết miệng.
A,
Lý Tĩnh đột nhiên ngẩng lại, chỉ gặp quỷ môn quan một bên núi đá bên cạnh, một bộ còn nhỏ thân thể khoanh chân ngồi ở kia.
Ai nhà con của ta a?
Lý Tĩnh tại chỗ nước mắt chảy.
Đều do vi phụ a, ta từ nhỏ quản giáo ngươi, vẫn là không có đem ngươi quản giáo tới a.
Mới khiến cho ngươi như thế hồ đồ, để vi phụ người đầu bạc tiễn người đầu xanh a.
Con của ta nha, ngươi chết thật thê thảm a.
Lý Tĩnh một thanh nước mũi một thanh nước mắt, hướng về Na Cha nhục thân đi đến.
Hắn một thanh ôm lấy Na Cha nhục thân, khóc nói, con à, là cha bất hiếu à, không, là cha không tốt.
Đi, nhi tử, cha mang ngươi về nhà, lá dụng phải thuộc về dễ, này làm sao có thể vứt bỏ thi hoang dạ a.
Chờ cha trở về, nhất định bẩm báo ngươi sư tôn, để ngươi sư tôn nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không để cho ngươi hoàng dương.
Lý Tĩnh chạy đâu?
Một vị âm binh đột nhiên hét lớn, đem Na Cha nhục thân buông xuống.
Làm sao?
Ngươi đều chết rồi, còn không cho nhặt xác a, các ngươi đây là cái đạo lý gì?
Lý Tĩnh phẫn nộ quát.
Ta nói Na Cha tiến quỷ môn quan trước đó vì cái gì nói muốn chúng ta hỗ trợ xem trọng hắn nhục thân, nói cái gì sợ bị sói tha đi.
Nguyên lai hắn phòng không phải sói a, hắn phòng chính là cha nhà.
Trộm xác tặc.
Na Cha là nhi tử ta, hắn hiện tại chết rồi, ta vì hắn nhặt xác có vấn đề gì?
Lý Tĩnh triệt để nổi giận.
Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, hôm nay nhi tử bỏ mình, để hắn rất thương tâm, hiện tại cái này một đội âm binh còn như thế làm có hắn.
Hắn mặc dù tu tiên không thành, nhưng tốt xấu là tu hành bên trong người, cũng có chính mình ngạo khí.
Ai nói với ngươi Na Cha chết rồi?
Ách.
Lý Tĩnh vừa muốn mắng chửi, đột nhiên bị một câu nói kia cho nghẹn sinh sinh nén trở về.
Chương 32.
Phụ tử tử hiếu a trước quỷ môn quan, Lý Tĩnh ngơ ngác nhìn qua trấn thủ quỷ môn quan mấy vị âm binh, bờ môi run rẩy nói, "Ngươi,
các ngươi nói cái gì?
Na Cha không chết?"
"Đúng, không chết."
Vậy hắn làm sao bị các ngươi quỷ sai câu tiến địa phủ?
Ai nói Na Cha là bị câu tiến địa phủ?
Hắn là đi địa phủ làm khách, không được bao lâu liền muốn ra.
Cái này,
Lý Tĩnh trong lúc nhất thời có chút lý không rõ, tiến địa phủ làm khách.
Cái này cái gì tình huống?
Tốt, ngươi nếu muốn ở nơi đây chờ lấy cũng được, trở về cũng được, nhưng không thể động Na Cha nhục thân.
Ta biết rõ, ta biết rõ.
Lý Tĩnh liên tục gật đầu.
Vừa mới nhìn đến Na Cha nhục thân, nhất thời kích động, để hắn không nghĩ nhiều như vậy.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực như thế, như Na Cha thật là bị câu đi. Vậy bọn hắn nhục thân làm sao lại ở chỗ này?
Hắn cũng là tu đạo người, biết rõ nhục thân trọng yếu, nhục thân bị âm binh chăm sóc, hắn có chút không yên lòng, hắn quyết định lưu tại trước quỷ môn quan chờ đợi Na Cha, thuận tiện giúp hắn trông coi nhục thân.
Địa phủ bên trong, Na Cha bị hoa mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới, địa phủ Phong Đô thành vậy mà náo nhiệt như vậy. Ngoại trừ những cái kia địa phủ làm việc địa phương bên ngoài, còn có rất thật tốt chơi địa phương.
Thì như gánh hát quỷ kỹ viện,
Thẩm Thanh mang theo Na Cha tìm một chỗ địa phương uống rượu.
Bên người Thẩm Thanh, mấy vị tướng mạo thanh tú quỷ nữ ngồi tiếp, Na Cha lẻ loi chơi chọi ngồi ở một bên không ngừng chớp mắt.
Thẩm Thanh, ngươi có phải hay không có chút không nói rồi?
Na Cha hỏi.
Na Cha huynh đệ, thế nào?
Ta cũng muốn.
Na Cha chỉ Thẩm Thanh bên người mấy vị quỷ nữ.
Hại, ngươi còn nhỏ chờ ngươi trưởng thành.
Hừ,
ai nói ta nhỏ?
Nói không chừng ta so ngươi còn lớn hơn.
Không phải liền là nam nữ điểm này sự tình sao?
Ngươi cho rằng ta không hiểu?
Một đêm uống rượu, Na Cha vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn lại tại địa phủ chơi thêm mấy ngày. nhưng lại bị Thẩm Thanh đuổi đi. Nguyên nhân rất đơn giản, cho dù là tiên nhân, nguyên thần cũng không thể ly khai nhục thân thời gian quá lâu. Nếu là thời gian lâu dài, nhục thân thời gian dài không chiếm được lực lượng nguyên thần điều tiết, sẽ dần dần khô bại. Cuối cùng, Na Tra lưu luyến không rời ly khai quỷ môn quan. Hắn nguyên thần vừa dung nhập chính mình nhục thân, lại chỉ nghe hét lớn một tiếng truyền đến. Na Tra, ngày thế này bố khỉ, tám đời tổ tông, cùng lao tử trở về, lao tử canh giữ ở cái này quỷ môn quan đợi một đêm, chỉ sợ ngươi hỗn đản này tiểu tử xảy ra chuyện. Nghe được thanh âm này, Na Tra cả người đều là giật mình, cũng không quay đầu lại nhanh chân liền chạy, làm bộ không nhìn thấy Lý Tĩnh. Mấy vị âm binh huynh đệ, ta được nhanh đi về, bằng không cha ta liền muốn lo lắng ta, gặp lại. Mấy vị âm binh mặt lộ vẻ cổ quái, quan sát đã chạy không thấy Na Tra, lại hơi liếc nhìn nổi trận lôi đình Lý Tĩnh, kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hai cha con này, thật đúng là mẹ nó là phụ tử tự hiếu a. Thẩm Thanh nằm tại quan tài bên trong, suy nghĩ quỷ sinh, luôn cảm giác cái này quan tài quá mức lạnh bớt. Nếu không bất thời gian cũng toàn bộ làm ấm giường. Được rồi, đại sự chưa thành, nói chuyện gì làm ấm giường. Một đêm trôi qua rất nhanh. Thẩm Thanh mới vừa từ quan tài bên trong leo ra, còn chưa kịp ăn chút hát mộc nhĩ, liền bị một vị âm sai gọi đi. Câu hồn ti tổng ti bên trong đại điện, Thẩm Nghi sắc mặt âm trầm ngồi tại đại điện chi đỉnh. Hôm qua sự tình, để tâm hắn sinh tức giận, Tây Phương giáo vậy mà trắng trợn chặn giết hắn địa phủ quỷ sai, việc này các loại nguyên do, hôm qua Na Tra tại, còn chưa kịp nói tỉ mỉ. Hôm nay hắn liền muốn hảo hảo hỏi một chút Thẩm Thanh, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Thẩm Thanh liền bị một vị âm sai mang đến. Nhìn thấy Thẩm Thanh, Thẩm Nghi sắc mặt hơi chậm, mở miệng nói, "Thẩm Thanh, ngươi biết rõ gọi ngươi tới làm gì sao?" Thẩm Thanh gật đầu, nói, "Có liên quan tới hôm qua Tây Phương giáo những cái kia con lựa chọn." "Không tệ, bọn hắn tại sao muốn đối phó ngươi?" "Bởi vì ta giết bọn hắn tại Nam Chiêm Bộ Châu một vị truyền giáo đệ tử." Nghe vậy, Thẩm Nghi mí mắt giật một cái, nhìn về phía Thẩm Thanh ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nói, "Ta nói Thẩm Thanh, ngươi là chuẩn bị đem thánh nhân đạo thống cho đắc tội mấy lần sao? Xiển giáo ngươi đã đắc tội, Tây Phương giáo ngươi cũng đắc tội, tiếp xuống có phải hay không đến phiên Tiệt giáo rồi?" "Hẳn là sẽ không, ta tạm thời còn không có gặp qua Tiệt giáo đệ tử." "Ngươi?" Thẩm Nghi khí phát cuồng. "Đúng rồi, hành tung của ngươi là thế nào bại lộ?" Thẩm Nghi đột nhiên hỏi. "Lúc ấy ta thăm dò qua Tây Phương giáo người, ta địa phủ khả năng có cơ sở ngầm của bọn họ." Thẩm Nghi sầm mặt lại, hai mắt bên trong lóe ra một tia sát ý, "Ngươi đi theo ta." Nói, liền dẫn Thẩm Thanh đi ra đại điện. "Thúc, muốn đi đâu?" "Đi ra đại điện về sau." Thẩm Thanh mở miệng hỏi. "Bây giờ chỉ có hai người bọn họ, xương hô tự nhiên sửa lại." "Gặp mặt Vô Thường Thần Quân." Thẩm Thanh giật mình, hắn mặc dù là một ti quân, nhưng là cũng chưa từng thấy qua mấy lần Vô Thường Thần Quân. Hắc Bạch Vô Thường, hai vị này câu hồn ti truyền kỳ nhân vật, tự nhiên có thụ câu hồn ti quỷ sai tôn sùng. Rất nhanh, Thẩm Nghi liền dẫn Thẩm Thanh đến bên trong Phong Đô thành một tòa trước đại điện. Đại điện đen như mực, cửa ra vào có hai tôn ác quỷ tượng đá, lấp loé u sâm và màng, trên đại điện mây đen dày đặc, nhìn qua rất một ngạt. Đi thông báo một tiếng, liền nói Thẩm Nghi cầu kiến. Thẩm Nghi nhìn về phía đại điện bên ngoài một vị quỷ sai, mở miệng nói: "Chờ một lát." Kia quỷ sai tranh thủ thời gian tiến vào đại điện, rất nhanh liền ra, hắn nhìn về phía Thẩm Nghi, nói: "Bắt ra để các ngươi đi vào." "Cảm ơn." Thẩm Nghi mang theo Thẩm Thanh một khối tiến vào đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, Thẩm Thanh liền cảm giác được một cỗ thuần chính sát khí. Hắn lặng lẽ dò xét bốn phương, bên trong đại điện âm khí quấn, màu đỏ thắm trên cây cột đều là ác quỷ khắc họa, lộ ra tinh hùng răng. Đại điện chi đỉnh, một vị người mặc hắc bảo âm linh ngồi ngay ngắn trên đó. Kia âm linh dáng vóc cao lớn, trường cao hơn một trượng, sắc mặt đen như mực, tướng mạo dữ tợn. Lần này nhìn thấy Hắc Vô Thường cùng lần trước khác biệt, lần trước Hắc Vô Thường tựa hồ là uống say, nhưng lần này, hắn cũng không có uống say, rất có vài phần uy nghiêm. "Thẩm Nghi, gặp qua Bát Gia." Thẩm Nghi ôn quyền nói. "Thẩm Nghi, có chuyện gì?" "Bát Gia, hôm qua Tam Thập Tam Ti Ti quân Thẩm Thanh tại Đông Thắng Thần Châu lọt vào Tây Phương giáo đệ tử phục kích, may mắn hắn cơ trí, trốn qua một kiếp, tại hạ hoài nghi, ta địa phủ câu hồn ti rất có thể đã bị Tây Phương giáo thẩm đấu, có cơ sở ngầm của bọn họ." Nghe vậy, Hắc Vô Thường ánh mắt co rụt lại, trong đó có hàn quang lấp lóe. "Tây Phương giáo?" Hắc Vô Thường chậm rãi mở miệng, thanh âm băng lãnh. "Bọn hắn xếp vào tại ta câu hồn ti cái đinh, cũng nên nổ bừa gậy." "Thẩm Nghi, việc này liền giao cho ngươi nói Thẩm Thanh đi, đã hắn tại phía trên ăn phải cái lô bốn, vậy liền từ hắn đến trừ bỏ những này cái đinh đi." "Rõ." Thẩm Nghi mở miệng, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh, nói: "Thẩm Thanh, việc này liền giao cho ngươi, hôm qua ta mượn dùng 300 âm binh còn tại bên trong thành, bọn hắn sẽ hiệp trợ ngươi cứu ra gian tế." Thẩm Thanh gãi đầu một cái, nói: "Bát gia, đại ti trưởng, cái này không ổn đâu, ta còn muốn ký kết sinh tử bộ đây, sợ không có thời gian a." Lời này vừa nói ra, phía trên Hắc Vô Thường lại cười ra tiếng: "Ha ha, ngươi ngược lại là rất chuyên nghiệp. Thẩm Thanh, ngươi nói cái gì đây? Còn ký cái gì sinh tử bộ? Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi không biết rõ?" Thẩm Nghi nói, dùng sức hướng về Thẩm Thanh ngáy mắt. Thẩm Thanh bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, nói: "Thẩm Thanh lĩnh mệnh." Sau đó, Thẩm Nghi mang theo Thẩm Thanh ly khai đại điện. "Thẩm Thanh, ngươi tiểu tử mỗi ngày nghĩ cái gì đây? Rất hiển nhiên Bát Gia coi trọng ngươi, muốn tôi luyện ngươi, ngày sau ngươi tất nhiên sẽ đạt được trọng dụng, ngươi ngược lại tốt, lại vẫn nghĩ đến ký sinh tử bộ." Thẩm Thanh thở dài: "Ai hiểu a, ta thật không muốn bị trọng dụng, ta chỉ muốn ký sinh tử bộ a." Chương 33. Câu hồn ti gian tế. Thẩm Thanh trở lại câu hồn ti về sau, Thẩm Nghi liền đem 300 âm binh giao cho trong tay Thẩm Thanh. 300 âm binh từng cái cường đại, đều là tiên nhân cấp độ, cầm đầu âm tướng càng là đạt đến thiên tiên cấp độ. Bọn hắn túc nhưng mà lập, toàn thân âm khí của bọn, hướng về Thẩm Thanh hành lễ. mặt tướng Chu Cuồng, âm soái Hoàng Phong dưới trướng âm tướng. Lúc này, kia âm tướng hướng Thẩm Thanh giới thiệu nói. Thẩm Thanh gật đầu, sau đó mang theo Chu Cuồng các loại 300 âm binh hướng về Tam Thập Tam Ti đi đến. Lục Cương, Tô Liễu, mấy ngày nay các ngươi trước tiên đem trong tay câu hồn công việc thả một chút, để cái khác quỷ sai đi câu, các ngươi cùng ta làm kiện sự tình. Vừa tới Tam Thập Tam Ti, Thẩm Thanh liền đem Lục Cương cùng Tô Liễu kêu tới. Thẩm gia, chuyện gì xảy ra? Lục Cương cùng Tô Liễu đều thần sắc sững sờ. Cha gian tế. Sau đó, Thẩm Thanh đem hôm qua sự tình cùng hai người nói một lần, Lục Cương nghe xong mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Tô Liễu cũng rất là giận mình. Thẩm gia, như nói như vậy, Tây Phương giáo xuất động nhiều cường giả như vậy, chỉ sợ là tình thế bắt buộc, mà ta câu hồn ti gian tế tất nhiên cũng là đã tính trước. Nếu để hắn biết rõ ngươi không có tiêu tán, có thể hay không loạn trận cướp? Tô Liễu nói. Nghe vậy, Thẩm Thanh ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tô Liễu, nói, chủ ý này không tệ. Thế là, Thẩm Thanh liền dẫn Lục Cương cùng Tô Liễu nên ngang đi tại câu hồn tác chỗ khu vực. Vì gây nên tất cả câu hồn ti người chú ý, Tô Liễu hoàn thủ cầm chiêng trống vừa đi bên cạnh gõ. Tin mừng, Tam Thập Tam Ti Thẩm gia lại ký phạm nhân sinh chết sổ ghi chép. Đương, cái này Thẩm Thanh thật sự là nhẹ nhàng. Ký cái sinh tử bộ còn về phần giống trống thua chiêng tuyên truyền, làm cho người khác giống như ký không đến giống như. Ha ha, cái này Thẩm Thanh thật đúng là cái kỳ hoa, ký cái phạm nhân lại còn thua chiêng gõ trống tuyên truyền, chết cười ta. Thẩm Thanh cũng mặc kệ người khác làm sao nghị luận, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi lên phía trước. Một tòa lăng mộ hành cung bên trong, Ngụy Thanh Hà khẽ hát, đang cùng mấy vị mỹ thiếp uống rượu. Hai ngày này tâm tình của hắn rất tốt, vì không bị người phát hiện dị thường, hắn một mực đợi tại chính mình trong lăng mộ. Có mấy vị mỹ thiếp buổi tiếp, cũng là không tính nhàm chán. Thi quân gia, hai ngày này tinh lực tựa hồ mạnh không ý ta. Một vị xinh đẹp quỷ nữ mặt mày làn thu thủy, nhẹ nói. Ha ha, bản ti hai ngày này tâm tình tốt. Không biết ti quân gia có gì hảo tâm tình a? Các ngươi không cần biết rõ, đi, lại bồi bản ti cả hai lần. Nói, Ngụy Thanh Hà từng cái ôm lấy mấy vị mỹ thiếp, để vào quan tài bên trong. Hắn không kịp chờ đợi bỏ đi quần áo, chui vào quan tài. Còn không có hai lần, lăng mộ bên ngoài liền truyền đến thanh âm. Tin mừng, Tam Thập Tam Ti Thẩm gia lại ký phạm nhân sinh chết sổ ghi chép. Đạo thanh âm này vừa truyền vào Ngụy Thanh Hà lăng mộ hành cung, Ngụy Thanh Hà liền giật mình, trực tiếp mềm nhũn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Thanh Hà đột nhiên kêu to. Ti quân gia, ngài đã rất tuyệt. Mấy vị mỹ thiếp mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là an ủi. Ngậm miệng. Ngụy Thanh Hà giống to, tại mấy vị mỹ thiếp hoảng sợ ánh mắt dưới, hắn đột nhiên nhảy ra quan tài, mặc quần áo, trực tiếp đi ra lăng mộ hành cung. Hắn rất rõ ràng, Tây Phương giáo muốn giết người, tuyệt đối sẽ không thất thủ. Thẩm Thanh hết thể hành tung hắn đều nói cho Tây Phương giáo, cái này thời điểm, Thẩm Thanh làm sao lại bình yên trở lại địa phủ? Nhưng vừa rồi thanh âm bên ngoài kêu rõ ràng là Tam Thập Tam Ti Thẩm gia, đây không phải là Thẩm Thanh còn có ai? Tam Thập Tam Ti chẳng lẽ còn có họ Thẩm? Hắn mau mau đến xem, hắn muốn làm rõ ràng, Thẩm Thanh đến cùng chết hay không? Hắn hận Thẩm Thanh tận xương, vì giết chết hắn, không tiếc đem hắn danh tự nói cho Tây Phương giáo. Kỳ thật Ngụy Thanh Hà cũng không biết rõ Tây Phương giáo truyền giáo đệ tử có phải hay không Thẩm Thanh giết đến, nhưng vì để cho hắn chết, hắn quyết định bí quá hóa liều đánh cược một lần. Rất nhanh, Ngụy Thanh Hà liền đến chính mình lăng mộ hành cung bên ngoài, sắc mặt hắn âm trầm, đứng ở lăng mộ bên ngoài, nhìn về phía nơi xa. Đang. Lúc này, gõ tiếng chiêng vang lên, một đạo ngực mang hoa hồng lớn âm linh từ nơi xa đi tới, đương nhiên đó là Thẩm Thanh. Đối phương tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, còn hướng về phía hắn phất phất tay. Cái này khiến Ngụy Thanh Hà một cái giật mình, cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào lăng mộ hành cung. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn vì cái gì còn sống? Tây Phương giáo làm sao có thể không có giết hắn? Chẳng lẽ kế hoạch có biến? Tây Phương giáo cũng không có xuất thủ. Không nên à, Thẩm Thanh hành trình đều đã cho Tây Phương giáo, bọn hắn không có lý do không xuất thủ à? Ngụy Thanh Hà hiện tại cả người đều là loạn, hắn có chút không biết làm sao. Việc này quá lớn, hắn không biết rõ Tây Phương giáo đến cùng xuất thủ không có, nếu là không có xuất thủ còn tốt. Chỉ khi nào xuất thủ không thành công, vậy chuyện này liền lớn. Thẩm Thanh trở về tuyệt đối sẽ đem việc này nói cho đại ti trưởng, đến thời điểm tra được đến, hắn chỉ sợ cũng sẽ bại lộ. Ám thông dương gian, như hại đồng liêu, cái này tội cũng không nhỏ. Không được, phải nhanh một chút xác nhận. Ngụy Thanh Hà một khắc cũng chờ không được, liền hướng về lăng mộ bên ngoài đi đến. Âm phủ bầu trời vẫn luôn là màu đỏ sậm, một vòng huyết nguyệt treo trên bầu trời, tản ra yêu dị quang mang. Phong đô thành bên ngoài, Ngụy Thanh Hà lặng lẽ ra khỏi thành, hướng về ngoài thành 70 dặm âm sơn đi đến. Hắn ngoảnh lại nhìn một cái Phong đô thành, bên ngông thành chỉ thâm thúy vô cùng, tựa như một cái kinh khủng ác quỷ ẩn nút tại âm phủ đại địa phía trên. Chẳng biết tại sao, Ngụy Thanh Hà cảm giác trong thành này tựa hồ tràn đầy nguy hiểm. Thậm chí, hắn muốn đợi nhìn thấy Tây Phương giáo thượng sứ về sau, từ đây ly khai Phong đô thành. Cao chạy xa bay, hắn cảm giác Phong đô thành không an toàn. Hắn một đường rất xem chừng, sợ có âm linh đi theo hắn. Nhưng vô luận hắn như thế nào xem chừng, tại cái này trong lúc mấu chốt, ra khỏi thành câu hồn ti quỷ sai, đều bị Thẩm Thanh an bài âm binh nhìn chằm chằm. Nhất là ra khỏi thành không đi Hoàng Tuyển lộ đi quỷ môn quan quỷ sai, phá lệ chiếu cố. Rất nhanh, Ngụy Thanh Hà liền đến 70 dặm bên ngoài âm sơn, phía trên âm sơn cây kia u minh thụ cảnh lá tươi tốt, lấp loé u sâm và màng, chu vi âm khí phiêu bạt, tràn ngập trong núi. Thượng sứ, thượng sứ. Ngụy Thanh Hà nhìn chung quanh một lần, sau đó thấp giọng hô: Thượng sứ, ngài mau ra đây, tình huống có biến. Theo Ngụy Thanh Hà kêu gọi, một đạo quỷ ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn một thân áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi u sầm con mắt. Ngươi điên rồi phải không? Cái này thời điểm tới tìm ta làm gì? Không sợ bại lộ sao? Kia bóng đen trầm giọng nói, "Thượng sứ, xảy ra chuyện, hôm nay ta nhìn thấy Thẩm Thanh." Ngụy Thanh Hà hấp tấp nói. Nghe vậy, kia bóng đen biến sắc, hắn ngóng nhìn Ngụy Trường Hà, trầm giọng nói, "Chuyện này là thật." Thiên chân vạn sắc, hắn giống chống thua chiên xuất hiện ở phong đô thành. "Không nên a, theo lý thuyết ta Tây Phương giáo lúc này nên được tay mới là a." Đột nhiên, kia người áo đen thân thể chấn động, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Thanh Hà, hấp tấp nói, "Ngươi nói là kia Thẩm Thanh giống chống khua chiên xuất hiện?" "Đúng. Trước đó hắn cũng tiêu căng như thế sao?" "Thế thì không có." "Làm sao? Thượng sứ, có vấn đề gì không?" Nhưng vào lúc này, nơi xa có quần quần âm khí tràn ngập mà đến, một đội âm binh xuất hiện ở chỗ này. "Xác thực có vấn đề, không nghĩ tới ta địa phủ lại còn có Phật môn con lửa chọc gian tế." Chu cùng đứng ở cái này một đội âm binh phía trước, nhìn về phía mấy người. Sau lưng, từng vị âm binh đều người khoác giáp, tay cầm trường mâu, sát khí lăng liệt. Chương 34. Tây Phương giáo, Đại Uy Sơn chi nộ phía trên âm sơn, Ngụy Thanh Hà sắc mặt đại biến, chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Hắn bại lộ. U Minh thụ dưới, người áo đen cũng sắc mặt đột biến, hắn đột nhiên nhìn về phía Ngụy Thanh Hà, phẫn nộ quát, "Ngụy Thanh Hà, bọn hắn là người dẫn tới." Ngụy Thanh Hà tranh thủ thời gian lắc đầu, hấp tấp nói, "Không, không phải ta." Đột nhiên, hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Ha ha, không tệ, là ta, ngươi cái này Tây Phương giáo gian tế, dám can đảm lẫn vào ta địa phủ làm loạn, đáng chém." Vị này âm tướng, kỳ thật ta là nội ứng, vì chính là tìm tới những này tiềm phục tại ta địa phủ Tây Phương giáo gian tế. Nghe vậy, Chu cùng nhịn không được cười ra tiếng. "Kia ta có phải hay không còn muốn bẩm báo âm soái đại nhân, cho ngươi nhớ một đại công a?" "Thế thì không cần, vì địa phủ, cái gì đều đáng giá." "Ha ha, Ngụy Thanh Hà, ngươi mẹ nó thật đúng là hội diễn." Lúc này, Thẩm Thanh thanh âm từ phía sau truyền đến, hắn mang theo Lục Cương cùng Từ Liêu xuất hiện ở chỗ này. "Các ngươi lời mới vừa nói chúng ta đều nghe thấy được, giảo biện cũng được." "Chu tướng quân, cầm xuống đi." Thẩm Thanh nhìn về phía Chu Cường. "Tuân mệnh." Nói, Chu Cường liền dẫn người hướng về Ngụy Thanh Hà cùng kia người áo đen tới gần. "Hừ, ta Tây Phương giáo nhất định có thể quật khởi." Kia người áo đen tựa hồ biết mình đem đứng trước cái gì, trực tiếp hướng về nơi xa chạy trốn. "Có bản tướng ở đây, ngươi còn muốn trốn?" Chu Cường hét lớn một tiếng, trực tiếp đoạt lấy bên người một vị âm binh trong tay trường mâu, hướng về trong hư không ném đi. "Siêu." Trường mâu lấp loé u quang, tựa như mũi tên bay thẳng ra. Trên đó mang theo cường đại uy năng, hướng về kia người áo đen đâm tới. Phốc, một tiếng vang dọn, kia người áo đen trực tiếp bị trường mâu đâm trúng, từ trong hư không rơi xuống, chân linh bị trường mâu phía trên kia cố uy năng xóa bỏ. Lập tức có âm binh hướng về phía trước, kéo xuống đối phương che tại trên đầu áo bào đen. Cái này rõ ràng là một vị tam nhân. Hừ, cái này Tây Phương giáo thật đúng là dốc hết vô liếng, vì lẫn vào ta địa phủ, vậy mà để bọn hắn đệ tử chủ động từ bỏ nhục thân, lấy nguyên thần thân thể tiến vào ta địa phủ. Chu cùng hừ lạnh. "Đại nhân, cái này gian tế xử trí như thế nào?" Chu cùng nhìn về phía Thẩm Thanh. Lúc này, Ngụy Thanh Hà dọa đến chân đều mềm nhũn, hắn đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh, nói: "Thẩm Thanh, hai chúng ta là cùng nhau tiến vào câu hồn đi, chúng ta có nhiều năm tình cảm, ngươi tha cho ta đi, ta lần sau không dám." "Thẩm Thanh, trước đó là ta không đúng, còn xin tha ta sau này nhìn thấy ngươi liền đi vòng qua. Áp tải đi, giao cho đại ti trưởng xử trí đi." Thẩm Thanh lười nhắc nghe đối phương nhiều lời, trực tiếp để Chu cùng đem Ngụy Thanh Hà mang về. Mà hắn thì mang theo Lục Cương cùng Tô Liếu trở về Tam Thập Tam Ti. Sau đó, Thẩm Thanh chỉ là tại bên trong đại điện chờ đợi một hồi, liền lần nữa bắt đầu ra giường chênh lệnh ký sinh tử bộ. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, đối với Thẩm Thanh tới nói, ký sinh tử bộ đều là duy nhất đại sự. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể kiếm được tu vi điểm, hắn mới có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Chỉ có thực lực mình cường đại, tại mảnh này hồng hoang thiên địa, hắn mới có tư cách đặt chân. Đương nhiên, trải qua việc này về sau, hắn mỗi lần ra giường chênh lệnh cũng sẽ không có bất luận cái gì quỷ sai biết rõ hắn hành trình. Lúc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Uy Sơn. Đại Uy Sơn đỉnh núi lại điện, vàng son lộng lẫy, gạch vàng ngói lưu ly, Phật quang tràn ngập. Toàn bộ bên trong đại điện đều quanh quẩn lượn lờ Phật âm, dư âm còn vang vẳng bên tai. An Tàng ngồi ngay ngắn ở đại điện chi đỉnh hoa sen bảo trên đài, nhìn về phía dưới mấy vị Tây Phương giáo đệ tử. Từ hắn phái ra phục ma tăng nhân tiến vào Đông Thắng Thần Châu đã qua mấy ngày, nhưng không có chút nào tin tức truyền về. Liên liên hắn phái đi ra phục ma tăng nhân cũng không trở về nữa, liên hệ cũng liên hệ không lên, cái này khiến trong lòng của hắn không quá bình tĩnh. Thế là, liền phái người tiến về điều tra. Dù sao, kia là Đông Thắng Thần Châu, đạo môn địa bàn. Hắn Tây Phương giáo tại Tây Như Hạ Châu có thể trưởng không hết thảy. Nhưng ở Đông Thắng Thần Châu, liền tựa như mù lòa, cẩn chậm rãi tìm tòi nghe ngóng. Có tin tức sao? An Tàng nhìn về phía dưới mấy vị Tây Phương giáo đệ tử nói. Mấy vị đệ tử hai mặt nhìn nhau, tựa hồ muốn nói lại thôi. Nói, An Tàng trầm mặt, hắn chính là thánh nhân môn hạ, chính là Tây Phương giáo Bồ Tát, nhưng hắn lại chủ trưởng sát phạt, thuộc về nộ mục kim cương, sát phạt quả quyết. Lúc này hét lớn một tiếng, để phía dưới mấy vị đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất. An Tàng Bồ Tát, ta Đại Uy Sơn phái đi Đông Thắng Thần Châu phục ma tăng nhân, chỉ sợ đã toàn bộ chết tử. Cái gì? Không có khả năng, kia tiểu quỷ làm sao có thể có thực lực như vậy? An Tàng không dám tin, mấy vị kia phục ma tăng nhân mặc dù mạnh nhất chỉ có kim tiên cấp độ, nhưng bọn hắn hợp lực lại có thể thi triển ra thánh nhân pháp. Lấy bọn hắn thực lực, liên hợp thi triển thánh nhân pháp, thái ất kim tiên phía dưới, không ai có thể ngăn trở. Sự tình mọi nguồn, nói rõ chi tiết tới. An Tàng trầm giọng nói. An Tàng Bồ Tát, trải qua ta giáo đệ tử nhiều mặt tìm hiểu, ngày đó Đông Hải bên bờ sát thực phát sinh một trận đại chiến, ẩn chứa trong đó Phật khí, quỷ khí, còn có tiên khí. Về sau có người thấy được nhiều lần Phật Đà hư ảnh hàng thế, một lần cuối cùng càng là thấy được một tôn dở dở ương ương Phật Đà. Phật Đà hư ảnh. Xem ra bọn hắn quả nhiên vận dụng thánh nhân pháp, nhưng tại sao là nhiều lần? An Tàng mặt lộ vẻ suy tư, theo lý thuyết, bọn hắn thực lực cũng chỉ đủ thi triển một thứ thánh nhân pháp. Nếu là thi triển lần thứ hai, liền sẽ kiệt lực. Ngươi nói dở dở ương ương Phật Đà là có ý gì? Lúc này, An Tàng nhìn về phía mấy người. Bởi vì kia Phật Đà nửa bên là Phật, nửa bên là quỷ. Không có khả năng, làm sao lại có dạng này Phật Đà hư ảnh, coi như thi triển thánh nhân pháp, cũng không thể lại diễn hóa xuất dạng này hư ảnh. An Tàng sắc mặt biến hóa, thực sự khó có thể lý giải được, đây rốt cuộc là cái gì hiện tượng? Bọn hắn đến cùng là thế nào chết? Sau đó Đông Hải bên bờ chiến đấu liền kết thúc, nhưng Vương Viên bạn giảm đã truyền ra, là Na Cha, Thái Ức chân nhân môn hạ Na Cha bảo hộ đạo môn, Chu Sát Ta Tây Phương giáo chui vào Đông Thắng Thần Châu đệ tử. Na Cha. An Tàng sắc mặt âm trầm, nếu thật là hắn, có lẽ cũng không kỳ quái, thân là xiển giáo đệ tử đời ba, có lẽ cũng hiểu được thánh nhân pháp. An Tàng Bồ Tát, chúng ta muốn hay không đi Thái Ức chân nhân kia tìm Na Cha ra giảng co? Đệ tử kia nhỏ giọng nói, đối chất cái rắm, chúng ta người là tại Đông Thắng Thần Châu bị trảm, cho dù chết, cũng là chết vô ích. An Tàng trong bụng nhẫn nhịn một bụng lửa, mặc dù Tây Phương giáo coi trọng sáu cái thanh tĩnh, nhưng hắn căn bản không an tĩnh được. Chuyện này đối với hắn tới nói là một loại khuất đủ. Một cái địa phủ tiểu quỷ, vậy mà đem Đại Uy Sơn làm gà bay chó nhảy. Chẳng những giết hắn truyền giáo tăng nhân, liền liền phái đi chu sát hắn người cũng toàn quân bị diệt. Cái này nửa đường làm sao lại nhảy ra cái Na Cha đâu? Cái này tiểu quỷ cũng quá may mắn đi. Không được, việc này không thể cứ tính như vậy. Na Cha thật sao? Hừ, coi như người là ngươi giết, nhưng ta Tây Phương giáo nhận định chính là kia địa phủ tiểu quỷ giết. Ngươi đi an bài một cái, ta muốn đi một chuyến quỷ môn quan, đòi một lời giải thích, ta Tây Phương giáo mặt mũi không thể ném. An Tàng sắc mặt tâm trầm, chậm rãi đứng dậy. Lập tức, một cô kim quang ngút trời mà lên, đãng xuất vô biên Phật quang. Chương 35. Tây Phương giáo kim cương, giáng lâm quỷ môn quan Càn Vân Sơn, kim quang động bí cảnh bên trong, Thái Ức chân nhân trong khoảng thời gian này một mực tâm thần bất định. Phong thần đại kiếp sắp nổi, hắn thập nhị kim tiên đều là ứng kiếp người. Tại trận này đại kiếp bên trong, cho dù là bọn họ đều là đại la kim tiên, một không xem chừng cũng có khả năng thân tử đạo tiêu. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này hắn không dành quan tâm chuyện khác, một mực tại chuẩn bị. Kim Hà động bí cảnh bên trong, hắn nuôi một ao củ sen. Đây là hắn chuẩn bị ở sau một trong, vì cái gì mà có thể tại trận này đại kiếp bên trong sống sót. Chỉ bất quá, mấy ngày nay hắn lại có chút không tĩnh tâm được. Bên cạnh hắn hầu cận Kim Hà đã thật lâu không có tới cho hắn thỉnh an. Mặc dù hắn trước khi bế quan đã từng bàn giao, nếu không có trọng yếu sự tình, liền không cần đến phụ dưỡng. Nhưng Kim Hà cách mỗi mấy ngày đều sẽ tới thỉnh an một lần, có thể trong khoảng thời gian này, Kim Hà một lần đều chưa có tới. Lúc này, bên trong đại điện tiên khí lờ lờ, Thái Ức chân nhân quanh thân có tiên đạo pháp tắc tràn ngập. Hắn lặng lặng xếp bằng ở trong đại điện trên bồ đoàn, chậm rãi mở hai mắt ra. Kim Hà không đến đến, trong lòng từ đầu đến cuối khó mà an bình. Ngày đó hắn nói phải vào địa phủ, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây, Thái Ức chân nhân tự thân trên lấy ra một khối truyền âm thạch, đối truyền âm thạch ý niệm truyền âm, nói: "Kim Hà, mau tới gặp ta." Thật lâu, truyền âm thạch không có chút nào đáp lại. Đây càng thêm để Thái Ức chân nhân lo lắng. Theo lý thuyết, Kim Hà làm đệ tử của mình, chỉ cần không phải va chạm địa phủ mấy vị kia, hẳn là không có sự tình gì. Dù sao, chính mình mặc dù bất tài, nhưng dầu gì cũng là thánh nhân môn đồ, xiển giáo thập nhị kim tiên một trong, nổi tiếng bên ngoài. Địa phủ người hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cấp chút mặt mũi. Chẳng lẽ Kim Hà thật phạm hồ đồ, va chạm mấy vị kia? Nghĩ đến đây, Thái Ức chân nhân trước mặt kim quang lóe lên, xuất hiện một mặt tinh bàn. Sau đó, hai tay của hắn huy động, tinh bàn bắt đầu vận chuyển. Thái Ức chân nhân hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, một cỗ thần bí lực lượng từ hắn trên hai tay lan tràn ra, hội tụ tại tinh bàn phía trên. Thật lâu, Thái Ức chân nhân hai tay ngừng lại. Hồng hoang phía trên, không có Kim Hà khí tức. Thái Ức chân nhân sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Xuất hiện dạng này tình huống, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất, Kim Hà vẫn lạc. Thứ hai, Kim Hà không tại Hồng Hoang. Vậy, nghĩ đến đây, Thái Ức chân nhân thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến kim quang động mặt khác một tòa trước đại điện. Đây là một tòa xưa cũ đại điện, gạch xanh ngói đen, mặc dù một mạc, nhưng không mất khí quyển, khí thế bằng bạc. Trên cửa đại điện lấy khóa, cửa ra vào có hai vị đạo đồng trông coi. Lúc này, hai vị đạo đồng đều tựa ở đại điện cửa ra vào trước trên cây cột ngủ thiết đi, liền liền Thái Ức chân nhân xuất hiện ở chỗ này đều không để cho bọn hắn bừng tỉnh. Khục. Thái Ức chân nhân ho nhẹ một tiếng. Hai vị đạo đồng ung dung mở hai mắt ra, khi thấy Thái Ức chân nhân về sau, đều thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian đứng dậy. Chân nhân thứ tội, chân nhân thứ tội. Hai vị đạo đồng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất, hướng về Thái Ức chân nhân dập đầu. Mở cửa. Thái Ức chân nhân chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, trong đó một vị đạo đồng tranh thủ thời gian lấy ra chìa khóa, mở cửa phòng. Thái Ức chân nhân cất bước tiến vào, trong đó là từng cái án đài, phía trên thì trưng bày từng chiếc hồn đăng. Xiển giáo môn hạ, một chút trọng yếu đệ tử đều sẽ có lưu hồn đăng. Mà hắn Thái Ức môn dưới, tự nhiên, hắn một chút coi trọng môn nhân, đều sẽ vì đó chế tác hồn đăng. Tựa như hắn hồn đăng cũng sẽ lưu tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đạo tràng Ngọc Hư cung bên trong đồng dạng. Hắn nhìn về phía kia chén nhỏ đại biểu Kim Hà hồn đăng, hồn hỏa nhảy lên, nhìn qua rất yếu ớt, nhưng cũng không có dập tắt. Kim Hà không chết. Thái Ức chân nhân trong lòng có chút yên tâm, nhưng lúc này Kim Hà hồn đăng nhảy lên, dị thường suy yếu, nói do hắn nguyên thần tựa hồ cũng có ổn, hoặc là nói ngay tại thụ lấy một chút gặp chật trở. nhưng hồng hoang phía trên cũng không có Kim Hà khí tức, chẳng lẽ? Lúc này, Thái Ức nghĩ đến một loại khả năng, Kim Hà nguyên thần rất có thể bị giam tại địa phủ. Chẳng lẽ báo tên của ta không dùng được? Thái Ức chân nhân tự nói, ta ngược lại muốn xem là ai giam đệ tử của ta. Nói, Thái Ức chân nhân liền biến mất không thấy. Thẳng đến Thái Ức chân nhân biến mất, hai vị đạo đồng mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, ta coi là chân nhân muốn xử phạt ta hai người. Ta cũng vậy, đêm nay nhất định không thể thức đêm xem sách, ban đêm quá hưng phấn, cái này ban ngày liền không có tinh thần, một không xem chừng liền ngủ mất. Ngươi nhìn sách gì? Hắc hắc. Phương Nam Quỷ Môn Quan, La Phù Sơn. Quỷ Môn Quan sừng sững tại phía trên La Phù Sơn, tản ra trong suốt quang mang, chu vi hư không bặm mẻo, có cường đại không gian lực lượng tác dụng tại trong hư không. Trước Quỷ Môn Quan, từng bị quỷ sai hoặc ký kết mà bể, hoặc câu hồn mà quay bể. Một đội âm binh trấn thủ trên La Phù Sơn, khí tức lạnh lẽo. Trừ cái đó ra, còn có một tôn ác quỷ tượng đá sừng sững tại Quỷ Môn Quan trước đó. Kia tượng đá dữ tợn, dáng vóc cao lớn, tản ra u nhiên quang mang. Nhưng vào lúc này, nơi xa có ngập trời kim quang tràn ngập mà đến, quần quần kim quang bên trong, một vị người mặc cà sa hòa thượng từ trong hư không chậm rãi đi tới. Chân hắn dẫm từng vân, mỗi một bước rơi xuống đều có hoa sen nở rộ hư không, cảnh tượng dọa người. Kia là Tây Phương giáo người. Cầm đầu âm tướng sắc mặt nghiêm túc nói, bọn hắn làm sao tới La Phù Sơn rồi? Theo hòa thượng kia xuất hiện, trấn thủ tại trước Quỷ Môn Quan một đội âm binh đều chỉnh trọng lên. Địa phủ thành lập về sau, thế lực khắp nơi đều không vui, thường xuyên có ma sát, lúc này Tây Phương giáo người đến đây, quả thực để bọn hắn khẩn trương. Hòa thượng kia từ trong hư không từng bước một đi tới, nhưng mỗi một bước tựa hồ cũng vượt qua mấy ngàn dặm, mấy bước ở giữa liền đến La Phù Sơn bên ngoài trong hư không. Hòa thượng này chính là Đại Uy Sơn An Tàng, hắn mang theo dưới trướng mấy vị đệ tử đến đây nơi đây. A Di Đà Phật, bần tăng An Tàng hữu lễ. An Tàng hướng về cầm đầu vị kia âm tướng đi một cái Phật lễ. Không biết An Tàng đạo hữu có chuyện gì? Kia âm tướng mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước, ta Nam Chiêm Bộ Châu có địa phủ tiểu quỷ chạy trốn gây án, giết ta Tây Phương giáo truyền giáo đệ tử. Trước mấy ngày, ta Tây Phương giáo phục ma tăng nhân tại Đông Thắng Thần Châu trừ ma, lại bị địa phủ quỷ sai chém giết. Hôm nay bần tăng muốn đi trước địa phủ gặp mặt Tần Quảng Vương, giải quyết việc này. An Tàng trầm thấp mở miệng. Thật có lỗi, địa phủ trọng địa, người sống miên tiến. Kia âm tướng nghe vậy, trực tiếp cự tuyệt. Ha ha, ngươi có thể biết rõ, năm đó các phương ước định, công đối công thời điểm, bốn phương đạo thống là có quyền tiến vào địa phủ. Thật có lỗi, không biết. Tại hạ chẳng qua là khi kém, nghe lệnh làm việc. Kia âm tướng đem trường mâu nằm ngang ở trước ngực, trầm thấp mở miệng. Nghe vậy, An Tàng nổi giận, hắn vốn là nộ mục kim cương, mới vừa rồi cùng hòa khí là bởi vì không muốn chấp nhận với âm binh. Nhưng đã âm binh không biết điều, vậy hắn đương nhiên sẽ không nể tình. Ngươi có thể biết rõ, vừa rồi ta hòa khí nói chuyện với ngươi, tiếp xuống liền không nhất định hòa khí. Đã có này quyết định, hôm nay các ngươi tiểu quỷ nếu dám cả ta, kia bần tăng liền để các ngươi biết rõ cái gì gọi là Tây Phương giáo nộ mục kim cương. Chuyện hôm nay lý ở chỗ ta, các ngươi tiểu quỷ chết chính là chết rồi. Nghe vậy, kia âm tướng biến sắc, vung tay lên, từng vị âm binh đều giơ cao trường mâu, nhìn hằm hằm An Tàng. Ha ha, thật là có không sợ chết quỷ. An Tàng cười lạnh, một thân sát khí lan tràn ra. Tây Phương giáo nộ mục kim cương, bản đế hôm nay ngược lại muốn xem cái này Tây Phương giáo nộ mục kim cương đến cùng có bao nhiêu cương. Nhưng vào lúc này, một đạo giọng nói lạnh lùng từ một bên ác quỷ tượng đá trong miệng truyền ra. Chương 36. Phong Đao Quỷ Đế Phương Nam trước Quỷ Môn Quan, theo kia ác quỷ tượng đá mở miệng, An Tàng ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nhìn lại. Chỉ gặp kia tượng đá hai mắt vậy mà mở ra, bắn ra hai đạo khiếp người quan mang. Từng khối hắc thạch từ hắn trên người chốc ra, lộ ra một bộ chân chính ác quỷ bộ dáng, tướng mạo dữ tợn, khí thế bằng bạc. Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân. An Tàng nhìn về phía kia ác quỷ, biến sắc. Vừa rồi hắn thật đúng là không có phát hiện cái này Quỷ Đế vậy mà hóa thân thành một pho tượng đá trấn thủ ở đây. Bởi vậy có thể thấy được, Quỷ Đế thực lực hẳn là không kém hắn, thậm chí siêu việt hắn. Đã Quỷ Đế ở đây, vừa rồi bần tăng ngươi cũng nghe đến, còn xin tạo thuận lợi. Đối mặt Quỷ Đế, An Tàng cũng không dám quá phận. Nghe là nghe được, chỉ bất quá có hơi phiền toái. Nam Phương Quỷ Đế chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, An Tàng ánh mắt co rụt lại, trầm giọng nói, chẳng lẽ Quỷ Đế muốn không nhìn năm đó quy tắc? Thế thì không về phần. Quỷ Đế khoát tay áo, tiếp tục nói, bất quá dựa theo quy tắc, ngươi Tây Phương giáo nếu là công sự muốn nhập địa phủ, là cần trước báo cáo chuẩn bị. Như thế nào báo cáo chuẩn bị? An Tàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm, những chuyện này hắn căn bản không biết rõ. Trước báo cáo chuẩn bị đến ngươi Tây Phương giáo Tu Di Sơn, sau đó lại từ Tu Di Sơn truyền đạt đến ta địa phủ, từng tầng xét duyệt. Bất quá cũng rất nhanh, từng tầng xét duyệt xuống tới, cũng bất quá chỉ là mấy chục năm mà thôi. Nghe vậy, An Tàng giận dữ. Ngươi là có chủ tâm khó xử ta sao? Chương trình chính là như thế cái chương trình. Quỷ Đế hoàn toàn thất vọng. Cái gì cầu thí chương trình? Có thể hay không tiến còn không phải ngươi chuyện một câu nói. An Tàng sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng của hắn rất minh bạch, cái này Quỷ Đế chính là đang cố ý làm khó dễ hắn. Coi như muốn báo chuẩn bị, chỉ cần Quỷ Đế một câu, không nói một chén trà công phu, một canh giờ là tuyệt đối đủ. Nhưng bây giờ vậy mà để hắn các loại mấy chục năm, cái này hắn làm sao có thể nhẫn? Không thể nói như thế, ta cũng chỉ là cái giữ cửa, có chuyện gì ngươi đi tìm ta địa phủ lãnh đạo, bọn hắn sẽ giải quyết. Ngài còn có việc sao? Như vô sự liền trở về báo cáo chuẩn bị đi. Đỗ Tử Nhân, ngươi khinh người quá đáng. An Tàng gầm thét, quanh thân Phật quang đại thịnh, ngập trời nộ khí lan tràn ra. Quần quân sát ý bốc hơi, tựa như lúc nào cũng muốn xuất thủ. Làm sao? Ngươi phải lớn náo quỷ cửa đóng. Nam Vương Quỷ Đế trừng lên mí mắt. An Tàng Bồ Tát, bớt giận, cái này Quỷ Đế không dễ trọng. An Tàng sau lưng, một vị Tây Phương giáo đệ tử nhỏ giọng nói. "Lão Đỗ, nhanh lên a, chúng ta hoa đều dụng." Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang ở Đỗ Tử Nhân đáy lòng. "Các ngươi uống trước, ta cái này có cái con lựa chọn kiếm chuyện, ta chờ một chút liền đến." Đỗ Tử Nhân trong lòng đáp lại nói, "Ngươi cái này cũng có người kiếm chuyện. Phía Đông Thần Đồ vừa rồi cũng trở về đi, nói là có cái xiển giáo người chặn lại Quỷ Môn Quan. Lão Đỗ, nếu không ngươi để hắn đi Phương Đông Quỷ Môn Quan nơi đó đi, để Thần Đồ cùng một chỗ giải quyết, là cái biện pháp tốt." Sau đó, Nam Vương Quỷ Đế hắng giọng một cái, nhìn về phía An Tàng, nói, "Chọc. Không, đạo hữu, bản đế cho ngươi chỉ đầu đường sáng." Nghe vậy, An Tàng nhìn về phía Nam Vương Quỷ Đế, trầm giọng nói, "Nói, ngươi đi Phương Đông Quỷ Môn Quan, Đông Phương Quỷ Đế giúp ngươi giải quyết việc này, ngươi nhìn như thế nào? Ngươi là muốn đem ta đẩy đi sao?" "Không phải, Phương Đông Quỷ Môn Quan nơi đó cũng có một người phải vào Quỷ Môn Quan, ngươi đi xem một chút tổ cái đoàn." An Tàng sắc mặt âm trầm, hắn cũng không muốn rời đi, từ đây chạy tới Phương Đông Quỷ Môn Quan, cho dù là tốc độ của hắn, cũng muốn mấy cái canh giờ. Bất quá, hắn lại không muốn cùng Nam Phương Quỷ Đế động thủ, rất rõ ràng, đối phương cũng không dễ chơi. "An Tàng Bồ Tát, nếu không chúng ta đi Phương Đông Quỷ Môn Quan a?" Một vị tăng nhân nói. "Hừ." An Tàng hừ lạnh, sau đó quay người liền đi. Tại Tây Phương giáo lúc, ai dám như thế lãnh đạm hắn? Nhưng đến Quỷ Môn Quan, một cái giữ cửa vậy mà như thế qua loa hắn. "Lão Chu, rượu giữ cho ta, ta cái này liền tới." Gặp An Tàng rời đi, Quỷ Đế tượng đá phía trên, một đạo u quang trong nháy mắt bay đi. Giờ này khắc này, Phương Đông Quỷ Môn Quan, Đào Chỉ Sơn, Thần Đồ Úc Lũy hai vị Quỷ Đế đứng ở Quỷ Môn Quan trước đó, tại bọn hắn phía trước thì là một vị đạo nhân. Đạo nhân kia một thân đạo bào, tuần thân pháp thì lở lở, nhìn qua tiên phong đạo cốt. Người này chính là đuổi tới nơi đây Thái Ức chân nhân, hắn lần này tới chính là muốn tìm đệ tử của hắn Kim Hà. "Hai vị, khi nào để cho ta đi vào?" Thái Ức chân nhân đứng ở trong hư không, nhìn qua Thần Đồ Úc Lũy hai vị Quỷ Đế. "Chớ hoảng sợ, ngươi biết rõ ngươi đồ đệ đã làm gì sao?" Thần Đồ nhìn về phía Thái Ức chân nhân, chậm rãi mở miệng. "Thần Đồ, người ta đều là quen biết cũ, chẳng lẽ ta Thái Ức mặt mũi không đủ để cho ta mang ta đi đệ tử sao?" "Không quá đủ." Thần Đồ nói. "Ngươi đệ tử lần này phạm vào sai lầm lớn, va chạm bản đế cũng chỉ là hơi dạy dỗ một phen, nhưng hắn cũng dám ngay trước mặt bản đế đánh giết ta địa phủ quỷ sai, đây là đối bản đế kỵ kiểm khiêu khích ta." Nghe vậy, Thái Ức chân nhân sầm mặt lại, không khỏi thở dài. "Đệ tử của mình chính mình rõ ràng, Kim Hà quá vội vàng. Thần Đồ, như thế nào mới có thể thả ta đệ tử ra?" Thái Ức chân nhân hỏi. "Chờ một chút, ta bên này còn có một vị khách nhân muốn tới chờ hắn tới một khối giải quyết." Thái Ức chân nhân ngẩn ra một chút, mặc dù trong lòng có nộ khí, nhưng vẫn là bị hắn đè ép xuống. Địa phủ Ngũ Phương Quỷ Đế, thực lực đều rất mạnh, cho dù là hắn Thái Ức chân nhân, cũng không nhất định là đối thủ. Lúc này là chính mình đối lý, cũng đành phải thuận Quỷ Đế. Mặc dù mình là Nguyên Thủy Tiên Tôn đệ tử, nhưng đối phương phía sau thì là hậu thổ. Người khác khả năng không biết rõ, nhưng thân là Xiển Giáo Hạch Tâm thành viên, thập nhị kim tiên một trong, hắn nhưng là biết rõ, bây giờ hậu thổ đã thành thánh, danh xưng Bình Tâm Nương Nương. Nếu là tại Hồng Hoang, hắn tự nhiên không sợ, có hắn sư tôn tại sau lưng chống đỡ. Nhưng là tại địa phủ, e là cho dù là hắn sư tôn Nguyên Thủy Tiên Tôn cùng hậu thổ đối đầu, cũng phải bị treo lên đánh. Kia trong luân hồi ngập trời công đức khí vận, ngẫm lại đều dọa người. Mà hậu thổ lại là luân hồi chứng đạo, tại nàng đạo tràng, cho dù là thánh nhân cũng muốn thành thành thật thật. Bằng không, năm đó Hồng Hoang nhiều như vậy chuẩn thánh đại la đều chết tại địa phủ, làm sao không thấy có thánh nhân hạ tràng trả thù. Sau 3 cách giờ, tại Thái Ức chân nhân chờ đợi lo lắng bên trong, rốt cục có bóng người từ phương xa bay tới. Nhìn thấy kia kim quang mênh mông bóng người về sau, Thái Ức chân nhân ánh mắt co rụt lại, sắc mặt âm trầm xuống. "An Tàng, là ngươi? Ngươi đến ta Đông Thắng Thần Châu làm gì?" Tây Phương giáo vẫn muốn đến Đông Thắng Thần Châu truyền giáo, nhưng về điểm này, Xiển Tiệt hai giáo đệ tử rất thống nhất, căn bản không cho phép mảy may Tây Phương giáo miếu thờ xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu. Cái này cũng làm Tây Phương giáo cùng đạo môn đệ tử ở giữa rất không hòa thuận. An Tàng nhìn thấy Thái Ức chân nhân thời điểm, cũng thật bất ngờ. Hắn phái đi Đông Thắng Thần Châu phục ma tăng nhân bỏ mình, rất có thể chính là Thái Ức chân nhân tọa hạ đệ tử Na Cha gây nên. Nói không chừng còn là dâng Thái Ức chân nhân mệnh, lúc này nhìn thấy Thái Ức chân nhân, An Tàng tự nhiên trong lòng u oán, nhưng hắn lại không thể làm rõ. "Hừ, cái gì thời điểm Quỷ Môn Quan cũng coi như ngươi đạo môn thế lực rồi." An Tàng trực tiếp đem đầu mâu dẫn hướng Thần Đồ Quỷ Đế bên này. "Tốt, đã người đã đông đủ, liền nói một chút đi." Thần Đồ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn về phía hai người. "Thái Ức, ngươi là muốn ngươi đệ tử, An Tàng, ngươi là phải vào Quỷ Môn Quan, ta nói đúng không?" "Không tệ." Hai người đều gật đầu. "Đã như vậy, hai người đánh trước một khung." Thần Đồ cười nói. Nghe vậy, hai người đều sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Thần Đồ, trầm giọng nói, "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi hai đánh trước một khung, người nào thắng ta trước giúp ai giải quyết." Chương 37. Vũ Phương Quỷ Đế tề tụ Đảo Chỉ Sơn trên âm khí tràn ngập, Thần Đồ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn qua hai người, hai mắt bên trong đều là hài hước. Theo hắn mở miệng, Thái Ức chân nhân cùng An Tàng kém chút tại chỗ bộc phát. Cái này Thần Đồ rõ ràng là đang đùa bỡn bọn hắn. Nhất là An Tàng, hắn toàn lực đi đường chạy 3 canh giờ, cơ hồ vượt qua hơn phân nửa Hồng Hoàng đi vào Phương Đông Quỷ Môn Quan, có thể nói là lao sư độc chúng. Nhưng bây giờ, lại bị Thần Đồ chê bừa. Cái này khiến hắn như thế nào chịu được? Tại Phương Nam Quỷ Môn Quan bị Đỗ Tử Nhân khó xử, đem hắn đẩy lên Phương Đông Quỷ Môn Quan. Đến Phương Đông Quỷ Môn Quan, vậy mà lại bị Thần Đồ chê bừa, đây là đem hắn Tây Phương giáo đệ tử làm khỉ buồng địch. Sĩ khả nhẫn tục bất khả nhẫn, tên chọc càng không thể nhẫn. Một máy mắt, An Tàng trực tiếp bạo phát. Quần quần Phật quang lan tràn ra, hắn nhìn về phía Thần Đồ, phẫn nộ quát, "Thần Đồ, ngươi là đang đùa ta Tây Phương giáo sao? Thái Ức chân nhân cũng sắc mặt khó coi, hôm nay hắn xem như cho đủ thần độ mặt mũi. Hoa Thanh Hỏa khí cùng hắn nói chuyện, nhất đẳng chính là mấy canh giờ. Hiện tại người đến, vậy mà để bọn hắn hai đại chiến một trận. Cái này thần độ dụng ý khó dò, rõ ràng chính là không đem bọn hắn coi ra gì. Thần độ, ta xiển giáo đệ tử là tốt như vậy khi dễ sao? Thái Ức chân nhân toàn thân ba động mãnh liệt, từng sợi tiên đạo pháp tắc tràn ngập, nhìn hằm hằm thần độ. Làm sao? Hai người các ngươi là muốn đánh? Thần độ lông mày quét ngang, tiếp tục nói, mấy ca, đừng uống, mở ra chuyển tống môn, đều tới. Theo thần độ mở miệng, lập tức một đạo đạo quang mang từ đạo chỉ sơn trên sáng lên, lần lượt từng thân ảnh hiện hiện ra. Bọn hắn đều dáng vóc cao lớn, uy vũ bất phàm, toàn thân âm khí tràn ngập, vô cùng uy nghiêm. Bọn hắn tướng mạo dữ tợn, từng cái trừng mắt con lửa trứng con mắt nhìn qua Thái Ức chân nhân cùng An Tàng. Nhìn thấy những này đột nhiên xuất hiện quỷ đế, Thái Ức chân nhân cùng An Tàng đều thần sắc biến đổi, khí thế cũng yếu đi mấy phần. Thần đồ, chúng ta không phải ý tứ kia. Thái Ức chân nhân cố nặn ra vẻ tươi cười. Thái Ức lao tặc, cho ngươi nói rõ, như nghị đón ngươi đệ tử, sau 10.0005 lại tới. Một bàn năm. Thái Ức chân nhân sắc mặt đại biến. Thần đồ, cần ác như vậy sao? Ta nói thần đồ, không sai biệt lắm được, người ta Thái Ức cũng coi là ái đồ sốt ruột. Lúc này, một bên Úc Lũy mở miệng. Nghe vậy, thần đồ cười cười, nói, đã như vậy, cũng không phải không được. Người mang theo ta lệnh bài, đi đem kia kim hà hồn áp tiến địa ngục chỗ sâu vạn năm hình ao đi một lần. Thần đồ nhìn về phía sau lưng một vị âm tướng nói. Tuân mệnh. Nói xong, kia âm tướng quay người mà đi. Thái Ức chân nhân sắc mặt khó nhìn lên, hắn tự nhiên nghe nói qua địa ngục chỗ sâu vạn năm hình ao. Chỉ cần đi vào đi một lần, liền tựa như trải qua vạn năm hình phạt. Thời gian ngắn ngủi, nhưng đi vào người là thật cảm giác qua vạn năm dài dằng dặc tuế nguyệt, lần lượt hình phạt ra chỉ ở trên người, nếu không phải địa phủ hình phạt có khí vận bảo hộ chân linh bất diệt, chỉ sợ không có người nào có thể tiếp tục chống đỡ, đều muốn bị tra tấn hồn phi phách tán. Thái Ức, yên tâm, thời gian uống cạn chung trà là được. Thần đồ nhếch miệng cười một tiếng. Thái Ức không nói gì, nhưng sắc mặt lại âm trầm như nước. Thế là, đám người liền lặng lặng chờ đợi. An Tàng ánh mắt lấp loé, hắn vẫn đang ngó chừng Nam Phương Quỷ Đế Đỗ Tử Nhân. Cuối cùng, hắn rốt cục nhịn không được nói, "Đỗ Tử Nhân, lần đầu gặp gỡ, ngươi tại Nam Chiêm Bộ Châu La Phủ Sơn, vì sao trong nháy mắt liền có thể đến đây?" Đỗ Tử Nhân nghe vậy, ý vị thâm trường cười một tiếng, nói, "Bởi vì La Phủ Sơn đến đây có truyền tống trận. Vậy ngươi để cho ta tới đây, vì sao không ra truyền tống trận? Để cho ta chọn vẹn bay 3 canh giờ." An Tàng sắc mặt âm trầm, "Ngươi cũng không có hỏi a?" "Ngươi?" An Tàng khí thất khiếu bốc khói, quanh thân Phật quang đều kém chút hắc hóa. Nhưng hắn từ đầu đến cuối chịu đựng, bây giờ Ngũ Phương Quỷ Đế tề tụ, mặc kệ là Thái Ức chân nhân hoặc là An Tàng cũng không dám mảy may lỗ mãng. Hắn Tây Phương giáo mặc dù thánh nhân có 2 vị, nhưng là thực sự quá cằn cỗi. Đệ tử đời 2 có thể cầm được xuất thủ cũng chỉ có bọn hắn sư minh đệ 3 người. Mặc kệ là cùng Xiển Tiệt 2 giáo so sánh, vẫn là cùng địa phủ so sánh, không nói thánh nhân những này đỉnh tiêm chiến lực, cấp cao chiến lực chênh lệch quá xa. Gặp được chuyện gì, cũng không thể một mực để thánh nhân ra mặt đi. Coi như Tây Phương nhị thánh lại không muốn mặt mũi, cũng không thể luôn luôn tự mình hạ chẳng đi. Đây cũng là Tây Phương giáo vì cái gì một mực cực lực truyền giáo nguyên nhân, bọn hắn muốn quật khởi. Rốt cục, tại mọi người trong khi chờ đợi, trong quỷ môn quan phía trên có quang mang sáng lên. Mọi người đều ánh mắt co rụt lại, nhìn về phía quỷ môn quan, chỉ gặp 2 vị âm binh kéo lấy một đạo vẻ bại suy sụp, ảm đạm vô quang, phản phất bị mấy cái đại hán gãy đằng nhất túc nguyên thần đi ra quỷ môn quan. Nhìn thấy cái này đạo nguyên thần, Thái Ức chân nhân sầm mặt lại. Lúc này Kim Hà cả người đều đổi phế, không có chút nào tinh khí thần. Hắn hai mắt trống rỗng, phản phất nhận hết thế gian gặp chắc trở. Kim Hà. Thái Ức chân nhân trầm thấp mở miệng. Nghe được thanh âm, Kim Hà mở mịt ngẩng đầu, khi thấy Thái Ức chân nhân về sau, Kim Hà toàn bộ nguyên thần đều đang run rẩy. Hoa. Kim Hà cũng không để ý tới những người khác, ủy khuất trực tiếp oa một tiếng khóc lên. Sư tôn, ta muốn giết hắn, ta nhất định phải giết hắn. Ta thể, đời này kiếp này, ta nhất định phải giết hắn. Kim Hà quỳ gối Thái Ức chân nhân trước mặt trong hư không, hai mắt bên trong đều là oán. Vạn năm. Hắn dòng dã bị hình phạt vạn năm. Cái này vạn năm thời gian, hắn không biết mình là làm sao sống qua tới. Đây hết thảy đều là cái kia tên là Thẩm Thanh Hỗn Đản tạo thành, hắn nhất định phải chết. Có thể nói, lúc này Kim Hà đối Thẩm Thanh hận sâu hơn biển, cáo ngất. Tây Phương giáo đông đảo đệ tử đều mí mắt chực ngày. Quá độc ác. Cái này địa phủ cũng quá hung ác. Hảo hảo một đạo nguyên thần, lại có thể tra tấn thành cái dạng này. Bọn hắn đến cùng làm sao làm được? Giờ này khắc này, Tây Phương giáo đệ tử trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, tuyệt đối không nên rơi xuống trong tay địa phủ. Bây giờ Thái Ức chân nhân sự tình xong xuôi, An Tàng hít sâu một hơi, liền chuẩn bị giải quyết chính mình sự tình. Hôm nay coi như hắn không thể tiến vào quỷ môn quan, cũng muốn để địa phủ giao ra Thẩm Thanh, bằng không, hắn sẽ không bỏ qua. Ngay tại An Tàng muốn mở miệng thời điểm, nơi xa đi tới một vị khẽ hát quỷ sai, hẳn là vừa mới ra dương chênh lệch trở về. Kia quỷ sai tướng mạo không tầm thường, tuấn lãng bất phàm, tay cầm một căn câu hồn tác, khẽ hát cùng nhau đi tới. Hôm nay tâm tình của hắn không tệ, ra lộ dương chênh lệch, lại ký mấy trăm phổ thông sinh linh. Ta là cái tiểu quỷ chênh lệch, lại nhỏ lại đẹp trai quỷ sai. Thẩm Thanh một đường khẽ hát hướng về đảo Chỉ Sơn đi đến. Đột nhiên, hắn đột nhiên ngừng lại, nhìn qua đảo Chỉ Sơn đám người, không khỏi ngẩn ra một chút. Chỉ gặp đảo Chỉ Sơn trên mây đen dày đặc, âm khí, Phật khí, tiên khí xen lẫn, hình thành một bức hình ảnh kỳ lạ. Ngũ Phương Quỷ Đế từng cái cao lớn, sừng sững tại quỷ môn quan trước đó. Tại đối diện bọn họ, thì là một đám tên chọc cùng một vị đạo môn đạo nhân. Hôm nay là cái gì thời gian? Ngũ Phương Quỷ Đế tề tụ rồi. còn có Tây Phương giáo cùng đạo môn người. Thẩm Thanh xuất hiện, đưa tới chú ý của mọi người. Nhìn thấy Thẩm Thanh, những người khác không có cái gì phản ứng, nhưng là Kim Hà lại nổ. Hắn cái này vạn năm chịu khuất nhục tra tấn, tất cả đều bái Thẩm Thanh ban tặng, giờ khắc này nhìn thấy, trực tiếp nổ tung. Thẩm Thanh, ta muốn ngươi chết. Kim Hà nguyên thần trực tiếp bốc cháy lên, bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt. Chương 38. An Tảng cùng Thái Ức chân nhân nưu đồ bí mật Thẩm Thanh. Để mạng lại. Kim Hà hét lớn một tiếng, nguyên thần bắt đầu toát ra ánh lửa, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp hướng về Thẩm Thanh phóng đi. Thẩm Thanh giật mình, tranh thủ thời gian né tránh, sau đó đột nhiên nô ra một tay, bắt lại Kim Hà nguyên thần. Kim Hà toàn thịnh thời kỳ, Thẩm Thanh cũng có thể cùng hắn sánh vai, chớ nói chi là bây giờ Thẩm Thanh thực lực tiến thêm một bước, mà cái này Kim Hà lại không nhục thân chỉ còn một đạo nguyên thần. Dù là hắn tiêu đốt lực lượng nguyên thần, cũng không thể nào là Thẩm Thanh đối thủ. Quỷ đế ra, các ngươi không xem trọng môn a, chạy thế nào ra một cái ác quỷ. Đi ngươi. Thẩm Thanh nói, một tay lấy Kim Hà nguyên thần quăng lên, sau đó phi thân một cước, đá vào Kim Hà nguyên thần phía trên. Tựa như là bóng, đem Kim Hà đá hướng quỷ môn quan kia to lớn cửa ra vào. Hừ. Nơi xa, Thái Ức chân nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp đem Kim Hà nguyên thần của tới. Vừa rồi Kim Hà xuất thủ, hắn kỳ thật có thời gian ngăn cản, chỉ bất quá hắn cũng không có. Vừa đến, Kim Hà thụ này quất đủ, nếu là không chiếm được phong thích, chỉ sợ ngày sau sẽ sinh ra tâm ma, tu vi sẽ không còn tiến thêm. Thứ hai, cái này xuất kỳ bất ý một kích, nếu là có thể đánh giết Thẩm Thanh, tự nhiên đăng giá, coi như giết không được, hắn cũng có thực lực đem nó hộ hạ. Đều ra quỷ môn quan, hắn Thái Ức nếu là lại hộ không giới đệ tử của mình, cái kia còn có cái gì mặt mũi còn sống. Thẩm Thanh, tới. Lúc này, Thần Đồ mở miệng, nhìn về phía Thẩm Thanh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Thẩm Thanh nghe vậy, thân hình lóe lên, liền đến Thần Đồ bên người. Hắn lặng lẽ dò xét Thần Đồ bên người mặt khác mấy vị quỷ đế, trong lòng không khỏi rung động. Mấy người kia từng cái cường đại, khí tức thậm chí so đối diện Thái Ức chân nhân còn kinh khủng. Lúc này, Thần Đồ nhìn về phía An Tàng, mở miệng nói, "An Tàng con lựa trọng, ngươi phải vào ta quỷ môn quan có gì công sự?" An Tàng cũng không nói lời nào, mà là nhìn về phía Thẩm Thanh, quan sát tỉ mỉ đối phương. "Ngươi cái này con lựa trọng, lão tử cha hỏi ngươi đây, ngươi không ngừng nhìn ta địa phủ quỷ sai làm gì? Chẳng lẽ có xu hướng có vấn đề?" Khục. "Thần Đồ, chú ý ngôn từ, chúng ta đều là người văn minh, con lựa trọng là không gần nữ sắc." Một bên Úc Lui nói. "Đúng a, cho nên hắn không ngừng nhìn Thẩm Thanh làm gì? Bọn hắn không gần nữ sắc, thanh luật có hay không quy định không gần nam sắc?" Thần Đồ hỏi. Thẩm Thanh bị hai vị quỷ đế chỉnh có chút im lặng, đây con mẹ nó có thể hay không có chút tố chất. An Tàng sắc mặt âm trầm, hắn nhìn về phía Thần Đồ, trầm giọng nói, "Ta có thể không tiến vào quỷ môn quan, nhưng là cái này quỷ sai ta cần mang đi." "Thả ngươi nương con lựa chọc cái rắm." Thần Đồ giận dữ, "Chúng ta đều tại đây, ngươi còn muốn mang ta đi địa phủ quỷ sai? Ngươi làm ta địa phủ là cái gì?" "Thần Đồ, ngươi có thể biết rõ, cái này quỷ sai tại Nam Chiêm Bộ Châu giết ta Tây Phương giáo truyền giáo đệ tử." An Tàng nhìn về phía Thần Đồ, hai mắt bên trong lấp lóe khiếp người qua mang, đỉnh đầu hắn thần hoàn, lúc này đã bị Thần Đồ khí đầu bốc lên hắc khí. "Ngươi giết sao?" Thần Đồ nhìn về phía Thẩm Thanh. "Giết." Thẩm Thanh gật đầu, nhưng là hắn Tây Phương giáo đệ tử trở ngại câu hồn, còn muốn luyện hóa ta địa phủ quỷ sai, là giữ gìn địa phủ lâm luật, chỉ có tại chỗ trấn sát. "Ừ, không tệ, tiểu tử, âm luật cũng rất quen." Thần Đồ cười ha ha một tiếng. "Ngươi địa phủ lâm luật, làm sao có thể đủ quản ta Tây Phương giáo đệ tử?" An Tàng gầm hét. "Vậy ta mặc kệ, âm luật quy định, trở ngại câu hồn người, cùng nhau câu đi, tình tiết nghiêm trọng người, có thể tại chỗ trấn sát. Ngươi kia truyền giáo đệ tử muốn luyện hóa quỷ sai, thuộc về tình tiết tương đối nghiêm trọng." Thẩm Thanh nói. "Hừ, địa phủ tiểu quỷ, quả nhiên địa đặt lung tung. An Tàng con lựa chọn, ngươi đủ." Lúc này, Thần Đồ đột nhiên hét lớn một tiếng. "Cho ngươi Tây Phương giáo đệ tử luyện hóa ta địa phủ quỷ sai, không cho phép ta địa phủ quỷ sai trấn sát ngươi Tây Phương giáo đệ tử." "Đây là cái đạo lý gì? Hôm nay bản đế đem nói đặt xuống cái này, Thẩm Thanh ngươi mang không đi, chẳng những hôm nay mang không đi, ngày sau ngươi Tây Phương giáo nếu dám không muốn mặt lại ra tay với Thẩm Thanh, kia bản đế chắc chắn để Tần Quảng Vương xuất động âm binh, phá hủy ngươi Tây Phương giáo miếu thờ." Đối mặt Thần Đồ uy hiếp, An Tàng khí răng đều nhanh cắn sập, nhưng nơi đây là quỷ môn quan, huống hồ ngũ phương quỷ đế đều tại, hắn nếu dám xuất thủ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị trấn áp. Đến thời điểm thua thiệt vẫn là bọn hắn. "Tốt, rất tốt, hôm nay việc này ta Tây Phương giáo nhớ kỹ, tiểu quỷ, ngươi tự giải quyết cho tốt." Nói, hắn nhìn về phía ở một bên quan sát Thái Ức chân nhân, nói, "Thái Ức chân nhân, cùng nhau đi như thế nào? Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau." Nói, Thái Ức chân nhân mang theo Kim Hà đồng tử rời đi. An Tàng sầm mặt lại, cũng đi theo rời đi. "Thái Ức chân nhân, làm gì hốt hoảng như vậy?" Rất nhanh, An Tàng liền đuổi kịp đối phương. "An Tàng, có chuyện nói thẳng." Nói xong cút nhanh lên ra Đông Thắng Thần Châu. Thái Ức chân nhân đối Tây Phương giáo đệ tử cũng không ưa. "Thái Ức, bây giờ chúng ta có cộng đồng kẻ thù, sao không liên thủ?" "Không hứng thú." Thái Ức nói. Lập tức lớn nhất sự tình chính là làm nhiều chuẩn bị, đến ứng đối tiếp xuống phong thần đại kiếp. Hắn xiển giáo không thể so với Tây Phương giáo, lần này ứng kiếp chính là xiển tiệt hai giáo, Tây Phương giáo đệ tử tự nhiên không lo lắng. "Thái Ức, đừng có gấp cự tuyệt, kia quỷ sai chỉ sợ là không dám đi Nam Chiêm Bộ Châu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ còn tại Đông Thắng Thần Châu hoạt động, nơi này là ngươi đạo môn địa bàn, chỉ cần ngươi có thể bắt lấy hắn giao cho ta Tây Phương giáo, ta Tây Phương giáo nguyện ý nỗ lực một viên đại la xá lợi." Nghe vậy, Thái Ức ánh mắt co rụt lại, một bên Kim Hà càng là mặt lộ vẻ chấn kinh. Tây Phương giáo xá lợi tử, chính là bọn hắn đặc lưu bảo vật. Một chút cường đại Tây Phương giáo đệ tử viên tịch thời điểm, sẽ đem suốt đời tinh hoa ngưng tụ thành một viên xá lợi tử. Viên này xá lợi tử bên trong ẩn chứa lấy bọn hắn cả đời tịnh hóa năng lượng. Trên lý luận tới nói, một viên đại la xá lợi là có tỷ lệ tạo ra được một vị đại la kim tiên. Nghe được đối phương xuất ra một viên đại la cấp độ xá lợi tử, Kim Hà trong lòng kích động. Hắn mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nhìn qua Thái Ức chân nhân, chỉ cần sư tôn đáp ứng, cầm xuống Thẩm Thanh còn không phải dễ như trở bàn tay. Thái Ức chân nhân nhìn Kim Hà một chút, bằng vào lịch duyệt của hắn làm sao không biết rõ Kim Hà đang suy nghĩ gì. Đồ nhi này của ta thụ như thế lớn khổ, nếu là có thể có một viên đại la xá lợi, nói không chừng ngày sau còn có cơ hội đột phá đại la kim tiên. Thái Ức chân nhân thầm nghĩ nói, mà lại, kia Thẩm Thanh không chết, sợ là Kim Hà tâm ma một mực khó diệt, Thẩm Thanh là nhất định phải diệt trừ, nếu là thừa này cơ hội là đồ nhi ta lấy được một viên đại la xá lợi, cũng là không tệ. An Tàng, việc này có thể, nhưng không phải hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn. Kia là tự nhiên. Nói xong lời này, An Tàng ý vị thâm trường nhìn Kim Hà một chút, sau đó mang theo Tây Phương giáo người ly khai. Sư tôn, tạ ơn. Theo Tây Phương giáo đám người rời đi, Kim Hà nhìn về phía Thái Ức chân nhân, chân thành mở miệng. Đồ nhi, có ngươi lời này là đủ, chúng ta đi thôi. Thái Ức chân nhân hai mắt bên trong có một tia ưu sầu, sau đó dẫn đầu hướng về phía trước bay đi. Sư tôn, chúng ta về Kim Quang động sao? Không trở về, trước đem ngươi nhục thân tìm tới. Chương 39. Đột phá kim tiên. Địa phủ Hoàng Tuyệt Lộ, âm khí phiêu bạt, đỏ như máu bị ngạn hoa tại trận trận âm phong bên trong chập chờn, lấp loé u sâm qua mang. Thẩm Thanh đi tại trên đường Hoàng Tuyển, hướng về Phong Đô thành đi đến. Hôm nay trước quỷ môn quan, hắn đối các quỷ đế có càng sâu ấn tượng. Vũ Vương quỷ đế, bất luận một vị nào tựa hồ cũng không thể so với Thái Ức chân nhân yếu, coi như đồng dạng là đại la kim tiên, chỉ sợ cũng có thực lực mạnh yếu phân chia. Thẩm Thanh đoán chừng, nếu là Xiển giáo thập nhị kim tiên tề xuất, hẳn là cũng khó mà là Ngũ Vương quỷ đế đối thủ. Chỉ bất quá, Xiển giáo còn có Nhân Đăng, Vân Trung Tử những này không tại thập nhị kim tiên liệt kê cường giả. Bọn hắn mặc dù không tại thập nhị kim tiên liệt kê, nhưng thực lực lại không kém thập nhị kim tiên. Bất quá, địa phủ còn có thập điện Diêm Vương, 10 đại âm soái. Thẩm Thanh suy tư một lần, tổng kết như sau, không tính thánh nhân, địa phủ thực lực tuyệt đối không kém Xiển giáo. Thẩm Thanh nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã đến Phong Đô thành. Phong Đô thành bao la, bức tường không biết ra sao chất liệu làm ra, đen như mực vô cùng, lóe ra u sâm quang mang. Thành trì trên không, âm khí nồng nặc hội tụ thành mây, một mảnh đen kịt, trong đó khi thì có mặt quỷ hiện hóa, dọa người dị tượng. Thẩm Thanh thật sâu nhìn một cái Phong Đô thành, chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần vào thành, cũng cảm giác mình tựa hồ tiến vào một cái đặc thù không gian, một cái không giống với âm phủ bất luận cái gì địa phương không gian. Thẩm Thanh đầu tiên là đi một lần thẩm phán đi, đem lần này ký kết người hội tụ đến thôi phủ quân lớn sinh tử bộ bên trong, sau đó liền về tới chỗ ở nằm tại quan tài bên trong, trong lòng Thẩm Thanh rất không bình tĩnh. Hôm nay hắn xem như triệt để cùng Xiển giáo cùng Tây Phương giáo vạch mặt. Xiển giáo Thái Ức chân nhân môn hạ Kim Hà hận hắn tận xương, chỉ sợ cũng liền Thái Ức chân nhân đối với hắn cũng sinh lòng sát ý bất quá, bởi vì Na Cha quan hệ, Thẩm Thanh đối Thái Ức chân nhân cũng không có cảm tình gì. Con hàng này vì mình, lại muốn Na Cha vì hắn cả hai, dùng hiến tế Na Cha phương thức bảo toàn chính mình. Đối với chuyện này, bất luận lúc trước hắn đối Na Cha cỡ nào tốt, cho hắn bao nhiêu pháp bảo, đều khó mà vì chính mình tẩy trắng. Thẩm Thanh chỉ là không biết rõ, nên như thế nào nói với Na Cha chuyện này, không có bằng chứng, Na Cha cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, rất nhiều chân tướng cuối cùng sẽ nổi lên mặt nước. Bây giờ chính mình tới, rất nhiều chuyện đều muốn phát sinh cải biến. Tỷ như Na Cha, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ không để hắn làm cái gì hoa sen thân, chỉ cần hắn không có hoa sen thân, Thái Ức chân nhân rất nhiều kế hoạch đều khó mà thi hành. Lập tức nhất đóng chặt vẫn là tăng lên tu vi, chỉ cần tu vi cường đại, mọi chuyện đều có thể tự mình làm chủ. Thẩm Thanh nằm tại quan tài bên trong, thầm nghĩ nói: "Ngày sau ra dương chính lệnh, nhất định phải xem chừng lại xem chừng, Thần Đồ Quỷ Đế mặc dù nói qua, nhưng Tây Phương giáo lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có kia Kim Hà, lấy lòng dạ của hắn, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ có hành động." Thẩm Thanh sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng, hắn bây giờ tu vi, chỉ cần không phải Thái Ức Kim Tiên phía trên cường giả, khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Liền xem như Thái Ức Kim Tiên, bây giờ hắn dựa vào Thánh Nhân Pháp, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá, đối mặt Thái Ức Kim Tiên, Thẩm Thanh chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Dù sao, hắn cũng chỉ là cái thiên tiên, liền kim tiên đều không phải là. Thẩm Thanh nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ thiết đi. Ngày thứ hai, hắn liền tiếp theo ra dương chinh lệnh. Trong lúc đó Thẩm Nghi đối với hắn dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi, tuyệt đối không nên lại gây cái gì yêu thiêu thân. Bằng không, coi như địa phủ chỉ sợ cũng khó mà bảo vệ hắn chu toàn. Dù sao, hồng hoang quá lớn, mất đi mấy cái quỷ sai không thể bình thường hơn được. Thẩm Thanh liên tục gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Thời gian như nước, tuế nguyệt thấm thoát, tại một chút cường đại tồn tại con người đang mở hí, cũng đã đi qua 2 năm. 2 năm qua, Thẩm Thanh cẩn thận nghiêm túc đến hành tẩu dương gian, cố gắng ký kết sinh tử bộ. Ký sinh tử bộ thời điểm, cũng phát sinh qua một chút chiến đấu, đương nhiên, Thẩm Thanh đều là phân rõ phải trái. 2 năm này thời gian, để Thẩm Thanh càng phát ra thành thục bước vàng. Coi như hắn giết một chút người đáng chết, cũng không có người biết rõ chính là hắn giết. Hắn sẽ không lại cho mình lưu cái gì hậu họa. Cũng may, hữu kinh vô hiểm, Đại Uy Sơn An Tàng cùng Thái Ức chân nhân cũng không có phát hiện hắn. Trong lúc đó, Thẩm Thanh bằng vào chính mình hơn người công trạng năng lực, ký rất nhiều sinh tử bộ, trong đó cũng bao quát tiên nhân. Hắn tiến hóa điểm kiếm lời trọn vẹn mấy vạn điểm. Tính danh: Thẩm Thanh, chức vị: Ti quân cảnh giới, Thiên Tiên kỹ năng, Câu Hồn Tắc Phách Thuật, tinh thông A Di Đà Phật Trưởng, đại thành, có thể dùng tu vi điểm 37.053 năm nhiệm vụ, ký sinh tử, định âm dương. Chú thích:
ký kết sinh tử bộ nhưng phải tu vi điểm. Hơn 3 vạn năm tu vi điểm à, không biết rõ ta có thể hay không bằng vào những này tu vi điểm đột phá đến kim tiên cấp độ. Một khi đột phá đến kim tiên cấp độ, thân thể của ta cường độ sẽ càng khủng bố hơn, hẳn là có thể thẳng bức Thái Ức Kim Tiên, kết hợp câu hồn tắc phép thuật, A Di Đà Phật trưởng, ta hẳn là có thể cùng Thái Ức Kim Tiên sánh vai. Nếu là ta có thể đem A Di Đà Phật trưởng tu luyện tới tối cao tầng thứ, đối đầu đồng dạng Thái Ức Kim Tiên, liều mạng phía dưới, hẳn là có thể dựa vào thánh nhân pháp tiêu diệt đi. Trước mặc kệ, trước đột phá đến kim tiên lại nói, phiền phức giúp ta thêm cái điểm, tạ ơn. Theo Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, lập tức tu vi ấn mở bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Thẩm Thanh hai mắt bắt đầu trở nên thâm thúy, trong đó tựa hồ có vô số quang điểm lấp lóe, hội tụ thành từng cái hình tượng, tựa như cưỡi ngựa xem hoa, chớp mắt mà qua. Thẩm Thanh đắm chìm trong loại này siêu nhanh tu luyện ý cảnh bên trong. Năm thứ 100, ngươi cố gắng tu luyện, tiến độ chậm chạp, nhưng ngài kiên trì không ngừng, trọn vẹn tu luyện 1 năm. Rốt cục, tại ngài chăm chỉ không ngừng, khắc khổ tu luyện phía dưới, ngài tại thứ nhất vạn năm đạt đến tiên tiên đỉnh phong. Ngài tựa hồ gặp bình cảnh, tiến không thể tiến, ngài quyết định thể nghiệm hồng trần. Ngài cưới 30 lão bà, tại trong hồng trần vượt qua ngàn năm, ngài nhìn xem từng cái lao bà già đi chết đi, trong lòng ngài vô hạn cực kỳ bi ai. Ngài cảm giác ngài cả đời này không nên dạng này, ngài theo đuổi là vô thượng đại đạo, thế là ngài quyết định cưới tiên nhân lão bà. Thứ nhất vạn 7 ngàn năm, ngài đã cưới 108 vị tiên tử làm vợ. Tại ngài sắp cưới thứ 109 vị lao bà thời điểm, ngài đột nhiên nghĩ đến, ngài là đến thể nghiệm hồng trần. Thế là tại cùng 109 vị lao bà cộng độ lương tiêu về sau, ngài điểm ngài bảo vật, ngài 109 vị lao bà đạt được bảo vật, vui mừng tăng cuộc. Lúc này ngài mới phát hiện, thế gian hết thảy bất quá một giấc mộng, ngài tỉnh mộng. Thứ hai vạn 3 ngàn năm, ngài bế tử quan, thể không đạt kim tiên thể không xuất quan. Thứ hai vạn 9 ngàn năm, ngài trọn vẹn tọa quan 6 ngàn năm, cuối cùng, ngài chết tại bế quan điện. Thẩm Thanh mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn qua trước mặt quan tài. Giờ này khắc này, hắn có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, chính mình coi là thật cứ như vậy phế sao? Hai vạn 9 ngàn năm, vậy mà đều không có đột phá kim tiên. Nhìn qua còn thừa lại 8 ngàn năm tiến hóa điểm, Thẩm Thanh trực tiếp lần nữa tiêu hao. Ta cũng không tin, ta thật như thế bình thường. Thẩm Thanh ở trong lòng nói. Năm thứ nhất, tất cả mọi người cho rằng ngài chết rồi, nhưng ngài thi thể bất hủ, nở rộ ưu quang. Ngài sau khi chết 100 năm, đột nhiên cười ha ha, lần nữa sống lại. Ngài là tại thể nghiệm sinh cùng tử, ngài tìm được đột phá mấu chốt. Thứ 3600 năm, ngài rốt cục đột phá. Cảnh giới, kim tiên. Chương 40. Thiên mệnh phong thần người hiện thế. Thẩm Thanh rốt cục đột phá, đạt đến kim tiên cấp độ. Bây giờ còn thừa lại gần 5000 năm tu vi điểm. Coi như đem cái này hơn 5000 điểm toàn bộ tiêu hao, tu vi chỉ sợ cũng khó mà tiến thêm một bước. Tại tu tiên một đường bên trên, Thẩm Thanh tựa hồ thiên phú thật quá bình thường. Hắn cảm giác như nghĩ đột phá đến Thái Ức Kim Tiên cấp độ, chỉ sợ chí ít cần mười mấy vạn năm tu vi điểm. Ai, may mắn ta có hắc, bằng không, bằng vào ta tư chất, tại cái này hồng hoang thế giới, chỉ sợ cuối cùng cũng là pháo hôi cấp bậc nhân vật. Thẩm Thanh thở dài, cảm thụ chính một cái tu vi, rất hài lòng. Sau đó, Thẩm Thanh đem cái này 5000 năm tu vi điểm toàn bộ thêm tại câu hồn tắc phách thuật cùng A Di Đà Phật trưởng phía trên. Câu hồn tắc phép thuật cuối cùng với tu luyện đến đại thành, mà A Di Đà Phật trưởng cũng tu luyện đến hoàn mỹ cấp độ, nếu là tiến thêm một bước, đó chính là trong truyền thuyết ý cảnh cấp độ. Không thể không nói, Thẩm Thanh tại Phật pháp một đường, tựa hồ thiên phú rất cao. Cái này khiến trong lòng Thẩm Thanh phiền muộn, hắn cũng không muốn làm con lựa chọn. Diệu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Cuối cùng, Thẩm Thanh tiêu tan, không phải liền là tu luyện Phật pháp thiên phú cao sao? Vậy thì thế nào? Đến thời điểm dùng Phật pháp đối phó Tây Phương giáo những cái kia con lựa chọn, ngẫm lại thật hưng phấn. Tính danh, Thẩm Thanh chức vị, Ti quân cảnh giới, kim tiên kỹ năng, câu hồn tắc phép thuật, đại thành, A Di Đà Phật trưởng, hoàn mỹ, có thể dùng tu vi điểm không? Nhiệm vụ, ký sinh tử, định âm dương. Chú thích, ký kết sinh tử bộ nhưng phải tu vi điểm. Thẩm Thanh tra xét một cái bảng, sau đó đứng dậy hướng về lăng mộ bên ngoài đi đến. Bây giờ hắn đạt đến kim tiên cấp độ, liền muốn bắt đầu phân đấu. Rất nhanh, Thẩm Thanh liền ra phong đô thành, hướng về quỷ môn quan đi đến. Cái này hai thời kỳ, hắn một mực tại cố gắng làm lấy một việc, ký kết Khương Tử Nha. Mặc dù Khương Tử Nha nhiều lần cũng không chịu ký kết, nhưng là Thẩm Thanh hay là thường xuyên đi tìm hắn. Lúc này, Thẩm Thanh liền lại đi tìm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha tu vi chẳng ra sao cả, tu hành nhiều năm cũng chính là kim tiên cấp độ, tại xiển giáo Đông Đảo sư huynh đệ bên trong, thuộc về hạng chót nhân vật. Mà lại, hắn cũng không thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chào đón, chưa từng có gọi đến qua hắn. Nhiều năm qua, Khương Tử Nha du lịch hồng hoang, bốn phía dạo chơi, mỗi đến một cái địa phương, đều muốn ở lại mấy năm. Mà cái này mấy thời kỳ, hắn liền ở tại Đông Hải bên bờ, mỗi ngày câu cá. Đông Hải vừa vặn cùng Trần Đường quan gần, bởi vậy, Thẩm Thanh có thời điểm đi xem Na Cha, hai người đi Đông Hải bên cạnh lúc thường xuyên gặp được Khương Tử Nha. Trong hai năm qua, Na Cha cũng giúp đỡ nói không ít lời nói, nhưng Khương Tử Nha chính là không chịu ký sinh tử bộ. Thẩm Thanh lại tìm đến sư thúc ta. Lúc này, Đông Hải bên bờ, Na Cha nhìn qua Thẩm Thanh hỉ hỉ cười nói. Thẩm Thanh gật đầu, nói: "Na Cha, ngươi Tử Nha sư thúc tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, xem xét liền người mang đại khí vận, ta nếu là có thể cùng hắn ký kết, đây là một phần đại nghiệp tích." "Ừm, yên tâm đi, ta giúp ngươi, tại mài hắn mấy tháng, nhất định có thể ký hợp đồng." Na Cha vỗ ngực cam đoan. Thẩm Thanh cười cười, nói: "Hy vọng đi." Nói, hai người liền hướng về Đông Hải bờ biển bay đi. Đông Hải bên cạnh có rất nhiều bãi đá ngầm, Khương Tử Nha an vị tại bãi đá ngầm phía trên câu cá. Lúc này, Thẩm Thanh cùng Na Cha thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, hướng về Khương Tử Nha đi đến. "Đừng lúc đích, cá nhanh lên câu."
Khương Tử Nha hướng về hai người khoát tay áo. "Dừng a." Na Cha nhếch miệng, nói, "Sư thúc, ngươi lắc lư quỷ đầu, cái này đều 2 năm, ngươi một con cá đều không có câu lên." "Sư thúc, ngươi cái này lưỡi câu thẳng làm sao lại câu đi lên cá đâu?" Khương Tử Nha mỉm cười, nói, "Người muốn tự nhiên sẽ mắc câu. Nào có ngốc như vậy cá." Khương Tử Nha cười mà không nói, lặng lặng nhìn qua trong nước biển rung chuyển không ngừng lưỡi câu. "Kỳ thật, ta một mực chờ đợi một cái cơ hội, chỉ bất quá, cái này cơ hội cái gì thời điểm có thể đến, ta liền không biết rõ." Khương Tử Nha nói. "Tử Nha đạo hữu, ta cái này có bản sinh tử bộ, ngươi như ký, nói không chừng cơ hội liền đến." Lúc này, Thẩm Thanh cười tủm tỉm mở miệng nói, "Đi đi đi, ngươi cái này tiểu quỷ tại sao lại tới? Đừng lại đến thì ta." Nghe được Thẩm Thanh thanh âm, Khương Tử Nha khẽ run rẩy, nhấc lên cần câu liền hướng về cái khác địa phương đi đến. Cái này hai thời kỳ, Khương Tử Nha khổ không thể tả, Thẩm Thanh làm không biết mệnh cho hắn chào hàng sinh tử bộ, để hắn phiền phức vô cùng. Nhưng hắn ở chỗ này còn không có ở đủ thời gian, tự nhiên không thể rời đi. Thế là, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Thanh, hắn liền cảm giác đầu đều là tre. Gặp Khương Tử Nha đổi địa phương, Na Cha cười hắc hắc, nói, "Thẩm Thanh, ngươi vẫn là thứ nhất có thể đem ta sư thúc bực này tốt tính người cho chỉnh thành dạng này người." Sau đó, hai người liền hướng về Khương Tử Nha đuổi theo. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung. Cung điện to lớn sừng sững tại bí cảnh chỗ sâu trong hư không, chu vi tường vân dày đặc, điểm lành rực rỡ. Một đóa đóa nói hoa nở rộ tại trong hư không, rủ xuống vạn cái đạo tắc, đóa đóa kim liên hư không hiện lên, có đại đạo vòng âm quanh quần bốn phương. Bên trong đại điện, Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn thân mông lung, nồng đậm nói thì bao phủ bốn phương, hắn lặng lặng khoanh chân ngồi tại đại điện chi đỉnh. Tại hắn phía trước thì là một mặt sáng lên to lớn luân bàn. Đây là một cái hoàn toàn do đạo tắc ngưng tụ mà thành luân bàn. Trên đó ngũ quang thập sắc, có rất nhiều kỳ diệu phù văn lấp lóe, ngay tại chậm rãi vận chuyển. Kể từ ngày đó đạo tổ triệu kiến lục thánh, thương thảo phong thần lượng kiếp sự tình về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền bắt đầu thôi diễn thiên địa. Đây là đạo tổ giao cho hắn nhiệm vụ. Phong thần bảng từ hắn trưởng quản, cần tuyển ra một vị thiên mệnh người đến chấp trưởng phong thần. Cái này thiên mệnh người, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn một mực tại thôi diễn. Lúc này, luân bàn chuyển động, trên đó không ngừng có thần bí phù văn vừa đi vừa về giao thế. Đột nhiên, luân bàn đột nhiên bộc phát ra một cỗ ánh sáng chói mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trong khi chớp con mắt, phản phất lôi đình anh minh, toàn bộ bên trong đại điện không gian cũng vì đó chấn động. Sắc mặt hắn ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm kia to lớn luân bàn. Trên đó, ánh sáng lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành một người dung mạo. Nhìn thấy cái này dung mạo, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có chút kinh ngạc. Thế nào lại là hắn? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không hiểu, nhìn qua trên bàn quay ngưng tụ ra cái người kia ảnh. Thế nào lại là hắn? Không nên a, có phải hay không tính sai rồi? Nguyên Thủy Thiên Tôn lần nữa thi pháp, nhưng luân bàn trên thân ảnh ý nguyên không thay đổi. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Khương Tử Nha. Chính là bởi vì là Khương Tử Nha, cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn mới không dám tin. Khương Tử Nha là đệ tử của hắn, nhưng vị này đệ tử tư chất lại cũng không là tốt bao nhiêu. Tại hắn đông đảo đệ tử bên trong, tuyệt đối là hạng chót tồn tại, cũng là nhất không thấy được tồn tại. Dạng này người làm sao lại là thiên mệnh người? Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng hy vọng thiên mệnh người là Quảng Thành Tử, cho dù là thập nhị kim tiên bên trong bất kỳ một cái nào, đều tốt hơn quá Khương Tử Nha. Chỉ bất quá, bây giờ thiên mệnh người đã xuất hiện, chính là Khương Tử Nha, cho dù là hắn cũng khó có thể cải biến. Khương Tử Nha bây giờ tại phương nào? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở miệng. "Khởi bẩm Thiên Tôn, tại Đông Hải bên bờ." Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, bên trong đại điện xuất hiện một vị đồng tử. Hắn ngược lại là sẽ hưởng thụ, đem hắn gọi gặp bản tọa. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhạt tiếng nói, "Tuân mệnh." Nói, kia đồng tử nhanh chóng rời đi. Chương 41. Sinh tử bộ ký kết Khương Tử Nha Đông Hải, sóng lớn mãnh liệt, nước biển đập bên bờ cự thạch, kích thích ngàn cơn sóng. Khương Tử Nha con cần câu, không ngừng đổi lấy địa phương, nguyên nhân là bởi vì có người sau lưng một mực tại đuổi theo hắn. Trong khoảng thời gian này, hắn thật phiền chết, phiền phức vô cùng. Nhưng Thẩm Thanh cùng Na Cha tựa như thuốc cao ra chó đồng dạng một mực kể cận hắn. Muốn để hắn ký cái gì sinh tử bộ? Hắn là ai? Hắn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, mặc dù sư tôn không thế nào ưa thích hắn, nhưng hắn dù sao cũng là thánh nhân môn đồ, cần ký cái gì sinh tử bộ? Coi như hắn bất hạnh chết rồi, chỉ cần không phải chân linh tịch diệt, hắn sư tôn đều có biện pháp giúp hắn tái tạo nhục thân, cái gì câu hồn phục vụ dây chuyền, hắn cũng cần. Sư thúc, ngươi liền ký a. Ngươi nhìn Thẩm Thanh thành ý tràn đầy, ngươi nhận tâm cự tuyệt. Na Cha sau lưng Khương Tử Nha đau khổ cầu khẩn. Ta nhận tâm. Khương Tử Nha cũng không quay đầu, tự mình nói. Na Cha, ngươi ít bị cái này tiểu tử cho lừa bịp, hắn liền sẽ lắc lư tiểu hài. Na Cha vừa định mở miệng, lại đột nhiên biến sắc, đột nhiên nhìn về phía phương xa. Chỉ gặp một cái hất lên hào quang tiên hạc nhanh chóng bay tới. Tiên hạc phía trên còn ngồi một vị đồng tử. Kia đồng tử tuấn lãng bất phàm, bay đến nơi đây về sau, nhìn cũng không nhìn Thẩm Thanh cùng Na Cha một chút, trực tiếp nhìn qua phía trước Khương Tử Nha nói ra, "Tử Nha sư minh, sư tôn mệnh ngươi trở về yết kiến." Đánh rắm, còn dám xuất ra sư tôn ta tới dọa ta. "Không ký." Phía trước, Khương Tử Nha dễ không có quay người. "Tử Nha sư minh." Kia đồng tử sầm mặt lại. "Hừ, gọi ra cũng không được, không ký." Khương Tử Nha hừ lạnh. Phía sau, Thẩm Thanh cùng Na Cha đều sắc mặt cổ quái. Bọn hắn nhìn qua kia đồng tử, trong lòng đều không bình tĩnh. Cái này đồng tử trong miệng sư tôn, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Nguyên Thủy Thiên Tôn a. Nhất là Thẩm Thanh, nghe tới Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn gọi đến Khương Tử Nha về sau, trong lòng của hắn liền lộn bộ một tiếng. Khương Tử Nha cũng không thụ Nguyên Thủy Thiên Tôn chào đón, lúc này gọi đến, chỉ sợ là đã biết rõ thiên mệnh người chính là Khương Tử Nha. phong thần lượng kiếp sợ là muốn mở ra. Trong lòng Thẩm Thanh có chút khẩn trương. Trường đại kiếp nạn này, bên ngoài là phàm nhân quốc gia ở giữa chiến tranh, kỳ thực thì là xiển giáo lượng kiếp đệ tử ở giữa đánh cờ, là giữa bọn hắn sinh tử đọ sức. Thử nha sư thúc, ngươi nhanh quay người nhìn một cái đi. Lúc này, Na Cha nhỏ giọng nhắc nhở. Không nhìn, ngươi cái này hùng hài tử lựa phỉnh ta bao nhiêu lần. Khương Tử Nha thở phì phò nói. Phía sau, tiên hạc phía trên đồng tử mặt đen, hắn nhìn qua Khương Tử Nha bóng lưng, nói đã truyền đến, việc này ta sẽ như thực bẩm báo sư tôn. Nói, kia tiên hạc đồng tử liền muốn quay người rời đi. Giờ này khắc này, Khương Tử Nha rốt cục ý thức được bất thường, tranh thủ thời gian quay người, không khỏi biến sắc. Ai u, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là tiểu sư đệ a, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Kia tiên hạc đồng tử hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng, mà là thừa hạc mà đi. Tiểu sư đệ, chuyển cáo sư tôn, ta lập tức lên đường. Khương Tử Nha cười rạng rỡ nói. Gặp tiên hạc đồng tử rời đi, Khương Tử Nha sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn qua Thẩm Thanh cùng Na Cha, tức giận nói, hai ngươi hại chết ta, để cho ta như thế va chạm sư tôn. Sư thúc, ta còn nhắc nhở ngươi. Na Cha bất mãn nói. Tốt, sư thúc dạo chơi đến đây là kết thúc, ta cơ hội tới, nói không chừng lúc này trở về, liền muốn đạt được sư tôn trọng dụng. Khương Tử Nha tâm tình vẫn là rất không tệ. Bình thường thời điểm, hắn sư tôn mấy trăm năm cũng chưa chắc sẽ triệu kiến hắn một lần, nhưng lúc này triệu kiến hắn, tất nhiên là có chuyện gì. Sư thúc, ngài đã đắc tội thánh nhân sư tổ, nói không chừng lần này trở về liền bị thánh nhân sư tổ một bàn tay trục chết, vẫn là ký cái sinh tử bộ đi, vì chính mình mua cái bảo hiểm. Na Cha nhắc nhở. Phi, ngươi cái này hùng hải tử, nào có dạng này chú sư thúc. Còn có, ngươi là xiển giáo đệ tử, đừng đem chính mình chỉnh giống như là địa phủ nhân viên chào hàng đồng dạng. Ta đi. Nói, Khương Tử Nha thu hồi cần câu, định với gió bay đi. Nhưng đột nhiên cảm giác có cái gì đồ vật ôm lấy chân của mình. Hắn cúi đầu xem xét, chính là Na Cha. Na Cha ôm chặt lấy Khương Tử Nha chân, lớn tiếng nói, Tử Nha sư thúc, ngươi chuyến đi này, lành ít giữ nhiều, vẫn là ký cái này sinh tử bộ đi, sư điệt thật vì ngươi lo lắng à. Ngươi yên tâm đi, chờ ngươi ký xong, ta cũng để cho cha ta ký, tuyệt đối sẽ không có việc. Na Cha, ngươi tránh ra, sư thúc ta có chuyện quan trọng, lần sau nhất định ký. Khương Tử Nha hấp tâm nói. Thật sự là hắn thực lực không bằng Na Cha, khó mà cưỡng ép tránh thoát, bằng không sớm chạy trốn. Không được, Tử Nha sư thúc, lần sau gặp mặt, không biết năm nào tháng nào, nói không chừng ngươi cũng không cần ký. Vì sao? Bởi vì ngài khả năng đã trở thành thổi phồng đất vàng. Khương Tử Nha khó thở, Na Cha, ngươi mau để cho mở, đừng hỏng chuyện tốt của ta. Tử Nha đạo hữu, tại hạ cho rằng ngươi xác thực cần ký một cái sinh tử bộ. Lúc này, Thẩm Thanh mở miệng. Lần này ngài về Côn Luân Sơn, chỉ sợ muốn ủy thác trách nhiệm, ngài cũng biết rõ ngài tại xiển giáo địa vị. Nếu là được cái gì chuyện tốt, sẽ có hay không có người hâm mộ ghen ghét, âm thầm ra tay với ngài, nếu là ngài thật bị an toán, ngài sư tôn có thể tại trước tiên giúp ngươi sao? Cho nên, ký sinh tử bộ, ngài liền lại không nỗi lo về sau, nếu là thật sự là bỏ mình, từ ta địa phủ phụ trách tiếp dẫn ngươi chân linh. Nghe vậy, Khương Tử Nha thần sắc biến đổi. Người tu tiên, tự nhiên biết rõ thân tử đạo tiêu là chuyện gì xảy ra. Đồng dạng tình huống dưới, tiên nhân chém giết, chẳng những sẽ phá hủy hắn nhục thân, càng sẽ diệt đối phương nguyên thần. Kể từ đó, đối thủ mới không có khả năng cho tàn lại cháy. Nhưng Hồng Hoang Thiên Địa, dựng dục ra một cái sinh mệnh, liền sẽ ban cho chân linh. Chân linh là một người căn bản. Tỷ như phàm nhân, bọn hắn không có tu ra nguyên thần, linh hồn của bọn hắn chính là chân linh. Tu tiên giả sau khi chết, nếu là chân linh có thể tiến vào địa phủ, liền có khả năng đầu thai chuyển thế, nếu là không thể tiến vào địa phủ, như vậy chính là phiêu bạt tại dương gian một đạo cô hồn. Hoặc ngơ ngơ ngắc ngác, hoặc bị cái khác chân linh thôn phệ, lại hoặc chậm rãi tiêu tán. Tóm lại, nếu là bỏ mình, kết cục tốt nhất chính là tiến vào địa phủ. Khương Tử Nha nghĩ đến chỗ này lúc, trong lòng quả thực có chút dao động. Nhưng hắn không cho rằng Thẩm Thanh nói sự tình sẽ phát sinh. Hắn xiển giáo đệ tử, từng cái lòng dạ rộng rãi, há lại sẽ đi những cái kia yêu ma quỷ quái sự tình. Hừ, tùy ngươi định thiên hoa loạn truy, bần đạo chính là không ký. Khương Tử Nha nói. Sư thúc, ngươi làm sao như thế bướng bỉnh? Hừ, đã như vậy ngươi hôm nay liền không thể đi, nhìn ngươi gấp vẫn là ta sốt ruột. Na Cha đuổi nghịch lên vô lại, ôm Khương Tử Nha chân không buông tay. Ngươi. Khương Tử Nha triệt để im lặng, cái này hùng hài tử vung lên dội đến trả thật sự là phiền phức vô cùng. Sư tôn sự tình chính là đại sự, một khi trì hoãn, chẳng những sư tôn sẽ tức giận, hắn chỉ sợ lại không về Côn Luân Sơn cơ hội. Tốt, ký ta ký xong các ngươi về sau có phải hay không liền sẽ không lại phiền ta rồi. Ngươi không chết ta liền không phiền. Thẩm Thanh nói. Phi, ngươi mới có thể chết đây. Thẩm Thanh cười một tiếng, sau đó móc ra sinh tử bộ, Khương Tử Nha ảo ký chính trên danh tự. Ký kết kim tiên, ban thưởng tu vi điểm, 1/5. Lúc này, trong lòng Thẩm Thanh vang lên một thanh âm, hắn lập tức kinh hỉ. Phàm nhân 1 điểm, tiên nhân 100 điểm, thiên tiên 1000 điểm, kim tiên 1000 điểm. Thái ớt kim tiên 5 vạn, đại la kim tiên 10 vạn. Cái này ký kim tiên thật là so ký phàm nhân mạnh gấp 1000 lần. Chương 42. Trở về trên đường, tao nộ chặn giết Đông Hải bên bờ, Khương Tử Nha tâm không cam tình không nguyện ký sinh tử bộ. Hắn u ám nhìn Thẩm Thanh cùng Na Cha một chút, mặt lộ vẻ ủy khuất. Bần đạo cũng không tiếp tục muốn gặp đến các ngươi. Khương Tử Nha hùng hùng hổ hổ rời đi. Nói không chừng rất nhanh liền sẽ nhìn thấy. Thẩm Thanh cười nói. A Phi. Khương Tử Nha nổ một ngụm nước bọt, hóa thành một đạo trường hồng cưỡi gió bay đi. Thẩm Thanh, ta giúp ngươi như thế đại nhất chuyện, ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Na Cha nhìn qua Thẩm Thanh nháy mắt. Ngươi muốn ta làm sao cảm tạ ngươi? Thẩm Thanh hỏi. Ngươi hiểu,
Hắc hắc. Na Cha cười thần bí, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Thẩm Thanh có chút mê mang, nói, cái gì? Hắc hắc, chính là lần sau ta đi địa phủ uống rượu thời điểm, ta cũng muốn điểm hai cái. Thẩm Thanh lập tức mặt đen, nói, ngươi tiểu hài tử nhà, chút gì? Chờ ngươi lớn lên ta cho ngươi điểm 10 cái. Tốt, một lời đã định, ha ha, 10 cái, cha ta uống hoa tiểu thời điểm cũng không có điểm qua nhiều như vậy. Thẩm Thanh rời đi, rốt cục ký Khương Tử Nha sinh tử bộ, trong lòng của hắn cũng dễ dàng không ít. Nếu là Khương Tử Nha coi là thật phát sinh ngoài ý muốn, đem nó câu tiến địa phủ, vậy cái này phong thần liền có ý tứ. Đối với việc này, Thẩm Thanh rất chờ mong, đợi cho phong thần thời điểm, phụ trách phong thần không có người, không biết rõ sẽ là cái gì chẳng cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thanh kìm lòng không được nở nụ cười. Thẩm Thanh một đường tiến lên, hướng về Quỷ Môn Quan tiến đến. Thật tình không biết, phía trước đang có người đang chờ hắn. Hai năm qua, Kim Hà một mực tại tìm kiếm Thẩm Thanh tung tích. Thế nhưng lúc này Thẩm Thanh ra dương chênh lệch cũng không quy luật, có rất ít người phát hiện. Bất quá, trời không phụ người có lòng, Kim Hà trải qua 2 năm cố gắng, chung quy là tìm được Thẩm Thanh. Trong 2 năm qua, sư tôn một mực tại Kim Quang Động bồi dưỡng cái gì củ sen, trông trọn vẹn mấy lao lớn củ sen, cũng không biết rõ là muốn làm gì. Có thời điểm, hắn cũng sẽ bị sư tôn kéo đi làm lao động tay chân, bồi dưỡng củ sen. Này mới khiến hắn tìm kiếm Thẩm Thanh sự tình chậm trễ. Tây Phương Giáo đã từng đáp ứng, chỉ cần đem Thẩm Thanh giao cho bọn hắn, liền ra một viên Đại La Xá Lợi. Có viên này Đại La Xá Lợi, hắn liền có bước vào Đại La Kim Tiên hàng ngũ cơ hội. Đại La Kim Tiên a, đây chính là bây giờ Hồng Hoang chân chính cường giả tối đỉnh. Nghĩ đến đây, Kim Hà càng phát ra mừng rỡ. Tin tức truyền đi không? Kim Hà nhìn về phía sau lưng một vị tiên nhân. Kim Hà sư minh yên tâm, truyền ra ngoài. Sau lưng một vị tiên nhân mở miệng nói. Kim Hà gật đầu, sau lưng những người này đều là năm đó từng tại Kim Quang Động nghe đạo tán tu. Trên danh nghĩa là Thái Ất chân nhân ký danh đệ tử, trên thực tế Thái Ất chân nhân căn bản cũng không nhớ kỹ bọn họ là ai. Nhưng là Kim Hà nhớ kỹ, mà lại ở trước mặt những người này còn rất có uy tín. Dù sao, Kim Hà là bọn hắn có thể cùng Thái Ất chân nhân nhờ và chút quan hệ người liên lạc. Bởi vậy, làm Kim Hà tìm tới bọn hắn nói muốn đối phó một vị địa phủ ác quỷ thời điểm, bọn hắn đều một lời đáp ứng. Không phải liền là địa phủ một vị ác quỷ sao? Có Kim Hà sư minh tại, bọn hắn sợ cái gì? Lần hành động này, Kim Hà rất có lòng tin, đã đưa tin Đại Uy Sơn bên kia, để bọn hắn chuẩn bị Đại La Xá Lợi. Đại Uy Sơn bên trên, A Tàng ngồi ngay ngắn ở vàng son lộng lẫy bên trong đại điện, Kim Liên Sinh Huy, Phật âm lượn lờ. Trong 2 năm qua, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ngày đó Đông Thắng Thần Châu xuất hiện nhiều lần Phật Đà giáng lâm. Đơn thuần hắn Tây Phương Giáo lúc ấy ở đây đệ tử, là không thể nào thi triển nhiều thứ thánh nhân pháp, bọn hắn căn bản là tiếp nhận không được ở, nhưng thánh nhân pháp quả thật là thi triển nhiều lần, mà lại đều là hắn Tây Phương Giáo thánh nhân pháp. Trải qua thời gian 2 năm bí mật điều tra, cùng một chút xa xa người đứng xem kể ra, bọn hắn đã có thể xác định, thi triển thánh nhân pháp không chỉ là hắn Tây Phương Giáo người, mà lại căn cứ kia nửa quỷ bán Phật hư ảnh, có thể suy đoán, kia cái thứ hai thi triển thánh nhân pháp người, rất có thể chính là địa phủ tiểu quỷ, Thẩm Thanh. Đây càng thêm để An Tàng để ý Thẩm Thanh, hắn rất nhớ biết rõ, một cái địa phủ tiểu quỷ, tại sao lại thi triển thánh nhân pháp? Thậm chí, hắn còn chuyên môn trở về Lội Tây Như Hạ Châu hỏi thăm Địa Tàng. Địa Tàng lại nói, hai vị thánh Phật không có khả năng đem thánh nhân pháp chuyển cho Tây Phương Giáo bên ngoài sinh linh, càng đừng đề cập là địa phủ tiểu quỷ. Đây càng thêm chắc chắn An Tàng quyết tâm, nhất định phải đem Thẩm Thanh làm tới, hảo hảo nghiên cứu một cái. Không nghĩ tới hôm nay, hắn liền đạt được Kim Hà đưa tin, nói đã khóa chặt Thẩm Thanh, chuẩn bị xuất thủ, để hắn chuẩn bị kỹ càng Đại La Xá Lợi. Như kia tiểu quỷ thật sẽ thi triển Tây Phương Giáo thánh nhân pháp, như vậy viên này Đại La Xá Lợi, ra liền giá trị. Ngay từ đầu thời điểm, hắn còn tự trách qua, bởi vì ngay lúc đó vẫn nộ nhi xúc động, hứa hẹn dùng Đại La Xá Lợi đổi Thẩm Thanh. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó quyết định là đúng. Nói cho bọn hắn, Đại La Xá Lợi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ cầm xuống tiểu quỷ Thẩm Thanh, liền có thể đem Đại La Xá Lợi đưa ra. An Tàng nhìn qua trong đại điện một vị đệ tử nói, "Rõ." Đệ tử kia quay người rời đi. Lúc này Thẩm Thanh đang hành tẩu tại một mảnh trong núi hoang, mặc dù đến bọn hắn cấp độ này, căn bản không sợ ánh nắng, nhưng chung quy là âm linh, đối ánh nắng vẫn là không thích. Bởi vậy, hắn một mực hành tẩu tại ánh nắng khó mà chiếu xạ địa phương. Đi tới đi tới, Thẩm Thanh đột nhiên ngừng lại. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, tựa hồ có người nào đang ngó chừng hắn. Hắn buông ra thần thức, hướng về lan tràn khắp nơi mà đi, quả nhiên phát hiện mánh khỏe. Tại mảnh này trong núi, ẩn giấu đi một cái kết giới, trong kết giới ẩn giấu hơn 10 vị tu tiên giả. Mặc dù bọn hắn đều nín thở ngưng thần, ẩn tàng khí tức, nhưng vẫn không có chạy ra Thẩm Thanh nhạy cảm thần thức. A, không nghĩ tới cái này tiểu quỷ vẫn rất nhạy cảm, vậy mà phát hiện chúng ta. Lúc này, một đạo lạnh lùng chế rêu âm thanh từ một bên truyền đến. Hư không bắt đầu vặn mèo, một đạo sáng lên kết giới xuất hiện tại một bên ngọn núi phía trên. Lần lượt từng thân ảnh từ trong đó đi ra, bọn hắn từng cái tiên khí lở lở, khí tức cường đại. Người cầm đầu chính là ngày đó bị quỷ đế trấn áp Kim Hà. Bây giờ hắn nhục thân đã trở về, Thái Ất chân nhân càng là ban cho đông đảo bảo vật khôi phục thân thể. Bây giờ, thực lực của hắn đã khôi phục, càng là đạt đến Kim Tiên đỉnh phong. Nhìn thấy Kim Hà, Thẩm Thanh hơi sững sờ, sau đó cười lạnh nói, "Làm sao? Ngại một vạn năm hình phạt không đủ thoải mái, lại tới gây sự rồi." Nghe vậy, Kim Hà sầm mặt lại, kia trong địa ngục vạn năm hình phạt ao, để hắn khổ không thể tả. Mỗi lần nhớ tới, ý nguyên có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Một mình hắn thời điểm, cũng không dám trở về nghĩ kia đoạn chuyện cũ, hiện tại Thẩm Thanh lại còn dám chuyện xưa nhắc lại, cái này khiến Kim Hà muốn rách cả mí mắt. "Tiểu quỷ, mang ta cầm đến ngươi, cũng sẽ để ngươi có giống nhau trải qua." Kim Hà nghiến răng nghiến lợi.
kia mỗi một bị tội, ta đều nhớ rõ ràng, ta sẽ để cho ngươi cả đám đều nếm một lần. Ngày đó quỷ đế cũng đã có nói, Tây Phương giáo cùng Xiển giáo nếu là can đảm dám đối với ta dùng lại ám chiêu, Tần Quảng Vương nhưng là muốn xuất lĩnh âm binh quét ngang các ngươi đạo thống. Thẩm Thanh thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Hừ, khẩu khí không nhỏ, thánh nhân đạo thống, há lại các ngươi có thể tùy tiện đặt chân. Kim Hà cười lạnh, lại nói, hôm nay giết ngươi, căn bản sẽ không có người biết rõ. Ngươi xem một chút chu vi, có gì không đồng dạng. Lúc này, Kim Hà nhìn qua Thẩm Thanh, hai mắt bên trong đều là hài hước. Chương 43. Cảnh cáo vô hiệu, bản trên lệnh ngay tại chỗ chém giết Thẩm Thanh ngay vậy, chu vi nhìn lại, không khỏi ánh mắt co rụt lại. Chỉ gặp chu vi đầu chuyển tinh di, thay đổi hoàn toàn một vùng không gian. Nơi đây non xanh nước biếc, sông lớn chảy xiết, trong hư không từng sợi thải hà tràn ngập, rủ xuống vạn cái hào quang. Đây là nơi nào? Ngươi lại có năng lực thần không biết quỷ chưa phát giác nà gì đến nơi đây? Thẩm Thanh sắc mặt nghiêm túc, trong lòng của hắn không bình tĩnh, chính mình vậy mà tại bất chi bất giác ở giữa bị người nà gì đến khu này không gian, cái này có chút dọa người, không? Dọa quỷ? Hừ, không cần ngạc nhiên, ta nhưng không có năng lực đưa ngươi nà gì ở đây, mà là chính ngươi đi tới. Đi tới? Thẩm Thanh hồi ức, hắn tiến vào chính là một mảnh âm khí nồng đậm sân mạch, căn bản không phải cái này địa phương. Không đúng, chẳng lẽ kia phiến sân mạch? Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh thần sắc biến đổi. Thủ bút thật lớn à, cỡ nào pháp bảo lại có thể biến ảo thành một mảnh sân mạch dẫn ta tiến vào? Hừ, Thẩm Thanh, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo, vì đối phó ngươi ta thế nhưng là phí hết không ít kỉnh. Kim Hà mặt lộ vẻ tự tin, tiếp tục nói, bảo vật này tên là Lục Hợp Bát Hoang Đồ, chính là sư tôn ta Thái Ất chân nhân luyện chế, nhưng khốn người cùng đồ bên trong cùng ngoại giới ngăn cách, cho nên nói không muốn trông cậy vào ai đến có thể cứu ngươi. Truyền âm thạch, truyền âm ngọc giản hết thảy cũng không thể dùng, cho dù là Đại La Kim Tiên thần thức cũng khó có thể xuyên qua này đồ. Kim Hà nhìn qua chu vi sông núi hồ nước, có chút tự đắc. Vì mang ra bức tranh này, hắn nhưng là phí hết không ít công phu. Nói cách khác, tại bên trong vùng không gian này phát sinh sự tình, không có người biết rõ. Thẩm Thanh nháy mắt, kia là tự nhiên, cho nên hôm nay ngươi chết cũng chết vô ích. Ngươi sư tôn cũng không biết rõ. Hừ, làm sao? Ngươi còn khẩn cầu sư tôn ta nếu là biết rõ sẽ ngăn cản ta. Nói thật cho ngươi biết, pháp bảo này mặc dù là sư tôn ta luyện chế, nhưng hắn còn không có luyện hóa, nơi này phát sinh hết thảy, hắn khẳng định không biết rõ. Coi như sư tôn ta hắn lão nhân ra biết rõ lại như thế nào? Sư tôn hiện tại không có đối ngươi xuất thủ, chỉ là hắn đang bận một chút sự tình khác, nếu là hắn đang xuất thủ đến, ngươi cho rằng ngươi có thể sống? Nguyên lai là dạng này, vậy ta an tâm. Thẩm Thanh không hiểu thấu một câu, để mọi người đều là sương sờ. Ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn khẩu xuất của nôn, sau ngày hôm nay, coi như tất cả mọi người suy đoán là ta giết ngươi, nhưng không có bằng chứng, ngươi địa phủ lại có thể thế nhưng. Kim Hà cười to, có nghe hay không chờ đến đối phó ta về sau, các ngươi đều là muốn bị diệt khẩu. Thẩm Thanh nhìn về phía Kim Hà sau lưng những người kia. Quả nhiên, theo Thẩm Thanh lời này vừa nói ra, mọi người đều biến sắc, vụ trộm nhìn về phía Kim Hà. Tiểu quỷ, đừng muốn châm ngòi ly gián, đây đều là ta xiển giáo môn nhân, chúng ta tự nhiên cùng chung mối thù, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào bọn hắn giúp ngươi địa phủ làm chứng không thể? Kim Hà giận dữ, hắn cảm giác không thể lại để cho Thẩm Thanh nói tiếp, bằng không những người này sợ là sẽ phải bỏ gánh. Đây chính là hắn tìm đến phá hôi, đến sò xét Thẩm Thanh sâu cả người. Đem hắn cầm xuống, ai có thể bắt lấy hắn, ta tự sẽ hướng sư tôn bẩm báo, thu hắn làm nội môn đệ tử. Kim Hà nhìn về phía đám người tiếng nổ nói. Nghe vậy, mọi người đều mặt lộ vẻ cùng nhiệt. Thái Ất chân nhân nội môn đệ tử, đây chính là xiển giáo đệ tử đời 3A, ngày sau có bực này thân phận, kia tại Đông Thắng Thần Châu chẳng lẽ có thể đi ngang? Một cái mắt, mọi người đều hướng về Thẩm Thanh phóng đi. Bản chênh lệch bên trong chính là địa phủ quỷ sai, các ngươi đối ta xuất thủ là xúc phạm địa phủ lâm luật. Theo luật, bản chênh lệch có thể đem các ngươi trấn sát. Cảnh cáo một lần, cảnh cáo hai lần. Thẩm Thanh né tránh, quát lớn. Cảnh cáo ba lần, vô hiệu, bản chênh lệch chấp nhận trấn sát. Bạch. Thẩm Thanh có một lần âm luật cảnh cáo điều lệ, sau đó trực tiếp tế ra câu hồn tác. Một vị tiên nhân trực tiếp bị hắn câu hồn nguyên thần, sau đó một bàn tay đập nát. Thẩm Thanh câu hồn tác đặc biệt nhằm vào nguyên thần, hắn một bàn tay lại ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Một trường này bổ xuống, chẳng những đập nát đối phương nguyên thần, liền liền chân linh đều bị xóa bỏ. Đầu thai chuyển thế cơ hội cũng không có. Giết. Từng vị tiên nhân đều điên cuồng, mặc dù Thẩm Thanh cường đại, nhưng có thể trở thành xiển giáo đệ tử đời 3, là mỗi cái người mộng tưởng. Vì mộng tưởng, bọn hắn liền mệnh đều có thể không muốn. Huống chi, đến đều tới, nếu không xuất thủ, há không sẽ bị xem thường. Nhìn qua đông đảo không để ý sinh tử xông tới tiên nhân, Thẩm Thanh mặt lộ vẻ vẻ đau lòng. Chư vị, dù sao tất cả mọi người là muốn chết, không bằng trước ký cái sinh tử bộ, cho ta sống cái công chẳng a. Chờ một chút ta giết các ngươi về sau, tại đem các ngươi chân linh câu tiến địa phủ, còn có thể có cái luân hồi chuyển thế cơ hội. Thẩm Thanh một bên đánh giết những này tiên nhân, một bên cao giọng nói. Và nó, giết người chu tâm a. Một vị tiên nhân gầm thét. Giết chết cái này hỗn đản, đều muốn giết chúng ta, còn muốn cầm chúng ta sống công trạng. Thẩm Thanh vung động thủ bên trong câu hồn tác, không ngừng chu sát những này tiên nhân. Nơi xa, Kim Hà sắc mặt có chút nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới, lúc này mới 2 năm không gặp, cái này Thẩm Thanh tu vi vậy mà lại tăng lên nhiều như vậy. Bây giờ vậy mà đã đạt đến kim tiên cấp độ. Hôm nay nhất định phải đem hắn cầm xuống, bằng không, ngày sau chính mình chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến đây, Kim Hà trong tay kim quang lóe lên, xuất hiện một khối gạch vàng, cái này gạch vàng cũng là hắn sư tôn pháp bảo. Đoạn thời gian trước, vốn định ban cho Na Cha, về sau bị hắn cho tiền hồ. Cái này gạch vàng uy năng cường đại, là sư tôn tương đối xem trọng pháp bảo. Nhìn thấy kim hà trong tay đột nhiên xuất hiện gạch vàng, Thẩm Thanh nhíu mắt. Đây là Phiên Thiên Ấn. Nghe vậy, kim hà giật nảy mình, sau đó mặt mũi tràn đầy trào phúng, cười nhạo nói, không kiến thức đồ vật, đây là sư tôn ta Thái Ất chân nhân gạch vàng. Phiên Thiên Ấn là bực nào chí bảo? Kia là sư ba ta Quảng Thành Tử pháp bảo, ta sao lại có được? Đối phó ngươi, cái này gạch vàng liền đầy đủ. Nói, kim hà nhất phi trùng thiên, thế ra gạch vàng hướng về Thẩm Thanh đóng đi. Thẩm Thanh không dám phớt lờ, những này xiển giáo đệ tử từng cái giàu đến chảy mỡ, xuất ra bảo bối một cái so một cái mạnh, hắn nhất định phải xem chừng ứng đối. Ầm ầm. Lúc này, gạch vàng nở rộ quang mang, bộc phát ra cường đại uy năng hướng về Thẩm Thanh trấn áp mà tới. Thẩm Thanh ánh mắt co rụt lại, sau đó đột nhiên tế ra câu hồn tác, hướng về kia gạch vàng rút đi. Đang, một tiếng vang dọn, Thẩm Thanh câu hồn tác bị gãy trở về, kia gạch vàng cũng bị câu hồn tác rút bay ngược mà ra, hướng về kim hà đã tới. Kim hà sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Cái này gạch vàng thế nhưng là sư tôn lấy thiên ngoại huyền kim luyện chế, uy năng vô song, làm sao lại bị đối phương cho rút bay ngược trở về? Thẩm Thanh ổn định thân hình, tranh thủ thời gian nhìn một chút chính mình câu hồn tác, không có chút nào vết tích. Lần này hắn yên tâm, cái này câu hồn tác cùng những pháp bảo khác so độ cứng, cho tới bây giờ không có sợ qua. Hắn dò xét kia gạch vàng, gặp hắn tựa hồ cũng không có khe hở, không khỏi kinh hỉ. Tốt đồ vật, thật sự là tốt đồ vật a. Còn có cái này lục hợp bát hoang đồ, cũng là tốt đồ vật. Về sau nếu là hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối là đòn sát thủ. Nghe được Thẩm Thanh lời này, Kim Hà không khỏi giận dữ. Con hàng này là đã đem hai thứ này pháp bảo xem như chính mình. Khinh người quá đáng, Thẩm Thanh tiểu quỷ, ngươi để mặc lại. Kim Hà gầm thét liên tục, lần nữa tế ra gạch vàng hướng về Thẩm Thanh phóng đi. Các ngươi không phải vẫn luôn thật tò mò, năm đó ta vì sao lại bị Đại Uy Sơn An Tàng đuổi tới Quỷ Môn Quan bắt ta sao? Lúc này, Thẩm Thanh lạnh lùng thanh âm vang lên. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Kim Hà, tiếp tục nói, bởi vì ta dùng thánh nhân pháp giết hắn Tây Phương giáo đệ tử. Hôm nay, cũng để cho các ngươi nếm thử Tây Phương giáo thánh nhân pháp uy năng, Đại Uy Thiên Long. Sai, A Di Đà Phật trưởng. Chương 44. Kim Hà, ngươi hại chết chúng ta nghe được thánh nhân pháp, Kim Hà cùng sau lưng Đông Đảo tiên nhân đều quá sợ hãi. Cái này tiểu quỷ vậy mà lại thánh nhân pháp. Kim Hà sư minh, trước ngươi nhưng không có nói tiểu quỷ sẽ thánh nhân pháp a. Một vị tiên nhân sắc mặt khó coi nói, thánh nhân pháp, thế gian pháp cực điểm, đại biểu cho mạnh nhất thuật pháp. Bất luận là ai, một khi đem thánh nhân pháp tu luyện tới trình độ nhất định, đều có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Đương nhiên, thánh nhân pháp tối nghĩa khó hiểu, không phải tùy tiện liền có thể thi triển. Một chút đại giáo đệ tử mặc dù cũng tu luyện qua thánh nhân pháp, nhưng phần lớn đều là gà mờ. Cho dù có ai có thể miễn cưỡng thi triển, bởi vì thánh nhân pháp uy năng to lớn, khó mà lực khống chế lượng tiêu tán, bởi vậy liền sẽ hao phí quá đa nguyên khí, để cho người ta trong nháy mắt suy yếu. Đương nhiên, nếu là đem thánh nhân pháp tu luyện tới cực cao thành tựu, liền có thể lực khống chế lượng, khống chế tiêu tán, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thi triển. Kim Hà sư minh, ngài hại chết chúng ta. Đông đảo tiên nhân đều sắc mặt khó coi, làm biết do Thẩm Thanh sẽ thi triển thánh nhân pháp về sau, bọn hắn từng cái đều hối hận không thôi. Trước đây không nên trên đầu này thuyền hải tặc. Hừ, ta không tin ngươi thực sẽ Tây Phương giáo thánh nhân pháp. Kim Hà hừ lạnh, coi như ngươi sẽ, bất luận cái gì thánh nhân pháp thi triển ra cũng sẽ không đơn giản như vậy. Tại ngươi thi pháp quá trình bên trong, ta đủ để đưa ngươi chân sát. Kim Hà hừ lạnh, sau đó nhìn về phía đám người, gầm nhẹ nói, hiện tại là duy nhất cơ hội, thừa dịp hắn thi pháp thời điểm, nhất cử đem hắn cầm xuống. Nói, dẫn đầu phóng tới Thẩm Thanh. Cái này thời điểm, những người khác cũng đành phải kiên trì cứng rắn. Dù sao, mọi người hiện tại là trên cùng một con thuyền người. Ông. Lúc này, trên thân Thẩm Thanh bắt đầu có kim quang lấp lóe, nồng đậm Phật quang tràn ngập ra, cơ hồ chiếu sang cái này một mảnh sân hạ. Sau đó, rộng rãi Phật âm ở trong cơ thể hắn oanh minh, quét sạch mà ra. Cái này khiến Thẩm Thanh rất phiền muộn, có loại làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cảm giác. Mặc dù ta dùng ngươi thánh nhân pháp, nhưng ta cũng không phải Tây Phương giáo bên trong người. Nhìn thấy Thẩm Thanh quanh thân đột nhiên tán phát Phật quang, cùng kia dáng vẻ trang nghiêm khuôn mặt, Kim Hà kém chút liền cho là hắn là Tây Phương giáo đắc đạo cao tăng. Đừng quản cái khác, giết. Ông. Lập tức, đông đảo cường giả động, từng đạo công phạt giáng lâm, từng kiện pháp bảo đều là tới. Nhưng những này pháp bảo đều bị Thẩm Thanh quanh thân Phật quang ngăn trở, sau lưng hắn, một đạo rưỡi quỷ bản Phật hư ảnh hiện ra. Kia hư ảnh mở ra một trường, trực tiếp vỡ vụn những tán tu kia pháp bảo cấp thấp. Lúc này, Thẩm Thanh rốt cục mở ra hai con ngươi, một con mắt đen như mực vô cùng, trong đó tựa như vực sâu vạn trượng thâm thúy, lấp loé u sâm quang mang. Con mắt còn lại kim quang tràn ngập, trong đó tựa như có chư thiên Phật quốc chìm nổi, thần thánh vô cùng. Hán. Nhìn thấy dạng này một đôi mắt, tất cả tiên nhân đều cực kỳ chấn động. Hai loại hoàn toàn khác biệt con ngươi, làm sao lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người? Một con mắt thâm thúy đáng sợ, một con mắt ấm áp thần bí. Đừng muốn giả thần giả quỷ, chết đi cho ta. Lúc này, Kim Hà cầm trong tay gạch vàng đến Thẩm Thanh trước mặt, gạch vàng trực tiếp hướng về hắn đỉnh đầu đập tới. Kim Hà tiểu nhi, không biết sống chết. Thẩm Thanh mở miệng, thanh âm băng lãnh, mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Bành. Sau lưng Thẩm Thanh kia nửa quỷ bán Phật thân ảnh nô ra một trường, trực tiếp đoạt lấy Kim Hà trong tay gạch vàng, sau đó một gạch nện trên người Kim Hà. Bành. Kim Hà lớn bay mà ra. Bành. 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 Cái này một gạch vàng dư ba trực tiếp đãng tại mấy vị tiên nhân trên thân, bọn hắn nhục thân trực tiếp liền vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần sắc mặt tái nhợt trốn được xa xa. 3. Một đạo giòn vang từ Kim Hà trên thân băng lên. Kim Hà sắc mặt đại biến, cấp tốc lui lại. Một khối vỡ vụn ngọc bội xuất hiện tại Kim Hà trong tay. Ngọc bội kia là hắn sư tôn vài ngày trước mới cho hắn, trong đó có một cái pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cản Đại La Kim Tiên một kích. Bây giờ lấy Thẩm Thanh thi triển thánh nhân pháp cấp độ, quả thực sắp gặp phải Đại La Kim Tiên một kích. Đánh một chút Kim Tiên có thể, nếu là đối đầu Thái Ức Kim Tiên có lẽ cũng có thể một trận chiến. Nhưng là nếu là đối mặt Đại La, chỉ sợ cũng chỉ có vẫn là phần. Ngươi hủy sư tôn ta tặng ngọc bội của ta. Kim Hà gầm thét, muốn rách cả mí mắt. Không phải liền là thánh nhân pháp sao? Ngươi cho rằng ta sẽ không? Lúc này, Kim Hà tựa hồ bị ép điên, gạch vàng bị cướp, bảo mệnh ngọc bội cũng nát. Giờ khắc này, hắn tất cả cậy vào cũng bị mất. Hắn muốn không muốn thi triển thánh nhân pháp, bởi vì hắn còn không có tu luyện thành, một khi thi triển, rất có thể đem hắn hút khô. Một thân sinh cơ đều muốn bị hút đi, nhưng giờ này khắc này, hắn không có lựa chọn. Thẩm Thanh uy năng hắn thấy được, trong lòng đã mắng to Đại Uy Sơn mấy ngàn lần. Thẩm Thanh hiểu được thánh nhân pháp, đám này con lựa chọn vậy mà chưa nói cho hắn biết. Kim Hà nói xong lời này, quanh thân liền bắt đầu có nồng đậm tiên khí lan tràn ra, từng đầu đạo tắc lan tràn mà ra, từ thương khung rủ xuống, ra chỉ ở trên người hắn. Kim Hà sắc mặt nghiêm túc, thậm chí ẩn ẩn có chút tái nhợt. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên rống to một tiếng, rốt cục, sau lưng hắn, một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Thân ảnh kia tựa hồ rất ổn, lúc nào cũng có thể hóa thành hư vô. Nhưng Kim Hà như cũ tại kiên trì, tóc của hắn bắt đầu biến trắng, liền liền sắc mặt đều giãn mua không ít. Phốc. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức, sau lưng cái kia đạo mông lung thân ảnh rốt cục ngưng tụ thành hình. Lập tức, một cỗ uy áp lan tràn ra, chu vi đông đảo tiên nhân đều run lẩy bẩy. Hai người này đều thi triển thánh nhân pháp, hai loại hoàn toàn khác biệt uy áp ép tới bọn hắn khó có thể chịu đựng. Kim Hà sư minh, còn xin mở ra lục hợp bát hoang đồ, thả chúng ta ra ngoài. Lúc này, có người bắt đầu luống cuống, một khi hai đạo thánh nhân pháp đánh vào cùng một chỗ, kia riêng là dư ba liền không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Có thể mảnh không gian này chỉ có như thế lớn, bọn hắn có thể trốn đến đi đâu? Mẹ nó, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Không tệ, lúc này đối với Thẩm Thanh cùng Kim Hà tới nói, bọn hắn chính là phàm nhân. Kim Tiên căn bản là không để ý tới những này tiên nhân, mà là sắc mặt nghiêm túc nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh. Người trước đây giao hơi dài. Thẩm Thanh điềm nhiên như không có việc gì nói. Hắn một mực chờ đợi đợi đối phương thi triển thánh nhân pháp. Hắn thánh nhân pháp đã tu luyện tới đại thành, thi triển rất nhẹ nhàng, nhưng nhìn đối phương như thế cật lực bộ dáng, tựa hồ cũng không có tu luyện thành công. Hừ, mặc kệ như thế nào, hắn cũng là thánh nhân pháp. Kim Hà hừ lạnh, sau đó trực tiếp phát động công phạt. Ầm ầm. Kim Hà sau lưng kia mông lung thân ảnh phát ra một đạo kỳ dị ánh sáng, trong nháy mắt liền diễn hóa thành một ngón tay, trực tiếp hướng về Thẩm Thanh mi tâm điểm tới. Mà cùng lúc đó, Kim Hà dung mạo trong nháy mắt giàn mua, thể nội tinh huyết cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng đây là trước mắt hắn mới thôi mạnh nhất một kích. Nếu là không thể chu sát Thẩm Thanh, hắn cũng không có biện pháp khác. Cảm nhận được dây lát kia hơi thở mà đến một chỉ, Thẩm Thanh không dám thất lễ, sau lưng kia nửa quỷ bán Phật thân ảnh lần nữa đánh ra một trường. Bành! Một tiếng vang dọn, chu vi cuồng phong gào thét, lôi đình bộc khởi, một cỗ ngập trời ba động hướng về xung quanh bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Toàn bộ không gian đều đang chấn động, từng vị tiên nhân không tránh kịp, bị lực lượng kinh khủng này nhân diện. A, ta hận a. Có tiên nhân gào thét, bọn hắn không có chết tại đại chiến bên trong, lại chết tại đại chiến trong dư âm, cái này khiến bọn hắn không cam tâm. Kim Hà, ta ngày thế này tám đời tổ tông, như thế hại chúng ta. Kim Hà, ngươi chính là chó, một đầu cắn loạn chó. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đối Kim Hà hận ý muốn siêu việt Thẩm Thanh vạn lần. Bọn hắn muốn có thể không chết, nhưng là Kim Hà căn bản không nghĩ tới để bọn hắn đi. Phúc. Từng đạo thân thể tại bên trong vùng không gian này hóa thành huyết vụ, liền liền nguyên thần đều không có đào thoát lực lượng kinh khủng này tác động đến, triệt để hồn phi phách tán. Chương 45. Vơ vét bảo vật, giận dữ hồn bay ra. Lục hợp bát hoang đồ trong không gian, Thẩm Thanh ngồi xếp bằng trong hư không. Hắn toàn thân kim quang sáng chói, Phật quang tràn ngập, lặng lặng nhìn qua phía trước tựa như tử cầu đồng dạng nằm dạp trên mặt đất Kim Hà. Kim Hà triệt để hư thoát, cả người đều dán mua không còn hình dáng. Hắn nhục thân khô gắt, không còn mảy may tinh khí thần. Cưỡng ép thi triển thánh nhân pháp, triệt để hút khô hắn nguyên khí, lúc này liền nhấc một cái mí mắt đều tổn sức. Bây giờ còn có thể sống được, hoàn toàn là bởi vì không có cam lòng, hắn muốn nhìn xem Thẩm Thanh chết đi. Nhưng làm hắn thất vọng, làm hắn đem hết toàn lực mở mắt ra thời điểm, chu vi trống rỗng một mảnh, trên mặt đất thì là từng mảnh huyết vụ nhuộm đỏ đất đá. Tất cả mọi người biến mất, chỉ có nơi xa một vòng mặt trời lặng lặng lơ lửng tại hư không. Mặt trời. Ngày. Bên trong không gian này tại sao có thể có mặt trời? Lúc này, kia mặt trời vậy mà hướng về hắn bay tới, càng ngày càng gần. Đạo hữu, cảm giác như thế nào? Lúc này, kia mặt trời vậy mà mở miệng nói chuyện. Nghe được đạo thanh âm này, Kim Hà mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn kỹ lại. Nào có cái gì mặt trời, kia rõ ràng chính là Thẩm Thanh. Ta. Kim Hà mặt lộ vẻ bi phẫn, muốn nói chuyện, nhưng thế nhưng hắn một tia lực khí cũng không có, căn bản không phát ra được mảy may thanh âm. Xuyệt. Đừng nói chuyện, tĩnh dưỡng thật tốt, mặt khác, ngươi còn có cái gì pháp bảo sao? Thẩm Thanh thân hình lóe lên, lần nữa khôi phục thành quỷ sai bộ dáng. Hắn toàn thân âm khí quấn, ngay tại ước lượng lấy trong tay gạch vàng. Ta Kim Hà trong lòng giận mắng, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh, hai mắt bên trong cơ hồ phun xuất hỏa đến. Được rồi, không làm phiền ngươi. Thẩm Thanh cười cười, sau đó bắt đầu trên người Kim Hà tìm đòi, một tia lực lượng thẩm thấu đến Kim Hà thể nội tìm kiếm. Cuối cùng, Thẩm Thanh tìm được mấy cái túi trữ vật, lại tại Kim Hà thể nội lấy ra mấy món pháp bảo, bất quá, cùng gạch vàng so sánh, ngược lại là có chút bất nhập lưu. Trong túi trữ vật ngược lại là đan dược không ít. Thẩm Thanh từ bên trong túi trữ vật lấy ra một bình đan dược, đặt ở trong tay quan sát. Nhưng vào lúc này, Kim Hà cánh tay đột nhiên động, hắn tựa hồ bạo phát suốt đời lực lượng, giơ tay lên một cái cánh tay, ngón tay run rẩy chỉ đang dược.
Ngươi muốn ăn?
Thẩm Thanh hỏi.
Kim Hà liều mạng gật đầu, nhưng cũng chỉ là làm ra rất nhỏ động tác.
Ta giúp ngươi nếm thử.
Thẩm Thanh nói, lấy ra một viên đan dược để vào trong miệng.
Lập tức, một cỗ tinh thuần lực lượng tràn vào thể nội, tư dưỡng hắn mỗi một tấc huyết đủ.
Lập tức, hắn vừa rồi thi triển thánh nhân pháp tiêu hao lực lượng liền khôi phục một chút.
Ừ, không tệ, giòn.
Thẩm Thanh nói, đem bình này đan dược thu hồi.
Ta ơn nha.
Thẩm Thanh nhìn qua thoi thóp Kim Hà, nhếch nhếch miệng.
Hôm nay còn muốn đa tạ đạo hữu, không chỉ có đưa tặng nhiều như vậy pháp bảo, lại còn đưa nhiều như vậy đan dược.
Ngươi thật là một cái người tốt.
Ta Kim Hà miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Đột nhiên, hắn hai mắt trừng trừng, nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh, một tia khói xanh từ hắn đỉnh đầu bay ra, cả người liền lại không có mảy may khí tức.
Tia khói xanh cuối cùng hóa thành Kim Hà bộ dáng, sắc mặt hắn thà bật mèo, đối Thẩm Thanh nhe răng trợn mắt, tựa hồ đang chửi mắng.
Sau đó, tia cô khói xanh tiêu tán, triệt để hồn phi phách tán.
Cái này,
khí này lượng cũng quá nhỏ a,
lại bị khí hồn phi phách tán.
Thẩm Thanh bốn phía quan sát, sơn hà nhuốm máu.
Hôm nay tiến vào bên trong vùng không gian này tán tu một cái đều không có sống, đều bị thánh nhân pháp dư ba nhân diệt.
Cái này khiến Thẩm Thanh rất là đau lòng, nếu là những này tiên nhân có thể cho hắn ký cái sinh tử bộ, chẳng phải là lại có thể kiếm rất nhiều tiến hóa điểm rồi.
Sau đó, Thẩm Thanh tùy tiện liền đem gạch vàng luyện hóa, Kim Hà bỏ mình, hắn lưu tại gạch vàng bên trong ý thức tự nhiên tiêu tán.
Cái này lục hợp bát hoang đồ ngược lại là thần kỳ.
Thẩm Thanh nói.
Sau đó, hắn tự thân trên lấy ra sinh tử bút, tại trong hư không vạch ra một đạo môn.
Lập tức, cái này đạo môn hư không vỡ nát, liền tựa như tử A Sơn Hà ở giữa mở một cái cửa, nhẹ nhõm thấy được phía ngoài trời xanh.
Bạch.
Thẩm Thanh thân hình lóe lên, liền đi ra mảnh không gian này. Nhìn qua trước mặt một bức sơn hà đồ, Thẩm Thanh nếm thử luyện hóa, nhưng không có thành công.
Xem ra cần trở về nghiêm túc nghiên cứu một phen mới có thể luyện hóa.
Trong lòng hướng về, Thẩm Thanh liền thu hồi lục hợp bát hoang đồ, hướng về quỷ môn quan chạy đi.
Tại bản vẽ này bên trong phát sinh hết thảy, toàn bộ hồng hoang cũng không người biết được.
Đương nhiên, thánh nhân nếu là thôi diễn, hẳn là có thể thôi diễn ra.
Bất quá thánh nhân chỉ sợ không có thời gian dỗi phản ứng Thẩm Thanh như thế một cái tiểu quỷ.
Hắn rất nhanh liền đến quỷ môn quan, bằng vào lệnh bài tiến vào U Minh địa phủ.
Thẩm Thanh lăng mộ hành cung bên trong, hắn ngồi tại vách quan tài bên trên, quan sát trong tay lục hợp bát hoang đồ.
Này đồ quả thực không tệ, ẩn chứa không gian, chính là Thái Ất chân nhân phòng theo Sơn Hà xã tắc đồ luyện chế.
Mặc dù đẳng cấp trên cùng Sơn Hà xã tắc đồ chênh lệch rất xa, nhưng cũng là một kiện khó lường pháp bảo.
Ngay tại Thẩm Thanh nghiên cứu lục hợp bát hoang lưu toan lúc, Thẩm Thanh trong lăng mộ tới một người, chính là Thẩm Nghi.
Thúc,
sao ngươi lại tới đây?
Thẩm Thanh thu hồi lục hợp bát hoang đồ, kinh ngạc nói:
"Thẩm Thanh, ngươi vừa rồi tại thưởng thức cái gì đây?"
"Không có gì, một bức tranh mà thôi."
Thẩm Thanh nói.
Thẩm Nghi cũng không để ý, mà là trịnh trọng nói: "Thẩm Thanh, trong khoảng thời gian này trước đường ra dương kém."
"Vì sao?"
Thẩm Thanh hỏi, cảm giác Thẩm Nghi tựa hồ đặc biệt nghiêm trọng.
"Nương nương hạ chỉ, trong khoảng thời gian này Hồng Hoang có thể sẽ phát sinh một chút lớn biến động, ngoại trừ câu hồn bên ngoài, nếu không có đặc biệt chuyện quan trọng, ta địa phủ quỷ sai không được đi vào dương gian.
Ký sinh tử bộ tính có trọng yếu không?"
Thẩm Thanh hỏi.
"Không tính."
Thẩm Nghi mở miệng, nhìn chằm chằm Thẩm Thanh nói, "Ta biết rõ ngươi như thế cần cù chăm chỉ công việc là vì cho thúc tranh mặt mũi, nhưng trong khoảng thời gian này, nếu không phải ngươi phụ trách sinh linh dương thọ hao hết cần câu hồn, không được đi vào Hồng Hoang."
Thẩm Thanh ngưng trọng gật đầu, cùng hắn tưởng tượng, chỉ sợ phong thần lượng kiếp liền muốn bắt đầu.
"Việc này ta ngày mai sẽ ở câu hồn ti tuyên bố, hôm nay đến đây, chính là sợ ngươi vừa trở về lại tại đi ra."
"Minh bạch, thúc."
Thẩm Nghi nhẹ gật đầu, nói, "Vậy ta liền đi."
Thẩm Nghi nói xong lời này, quay người rời đi, đi đến lăng mộ cửa ra vào thời điểm, đột nhiên lại xoay người nói, "Đừng cả ngày nghĩ đến ký kết sinh tử bộ, ngươi cái này lăng mộ bằng ngắt, tìm mấy cái quỷ nữ ủ lắm đi. Ngươi nhìn ta câu hồn ti cái nào ti quân trong lăng mộ không phải quỷ nữ thành đàn."
Nghe vậy, Thẩm Thanh cười ha ha, gật đầu nói phải.
Thẩm Nghi rời đi, nhưng trong lòng Thẩm Thanh lại không bình tĩnh.
Phong thần lượng kiếp sắp mở ra, kia Na Cha kiếp nạn sợ rằng cũng phải tới.
Nhớ tới hai năm này cùng Na Cha điểm điểm tích tích, quả thực vì đó đau lòng.
Bất quá, đây là Na Cha số mệnh, hắn cũng không có cách nào.
Hiện tại hắn cần làm, chính là đợi đến Na Cha bỏ mình thời điểm, đem nó hồn phách câu về địa phủ, để tránh lại bị hắn sư tôn tính toán.
Ngay từ đầu thời điểm, Thẩm Thanh là muốn đem Na Cha câu tiến địa phủ làm quỷ sai.
Nhưng là hiện tại, hắn đã không đơn thuần là muốn cho hắn làm quỷ sai đơn giản như vậy.
Làm bằng hữu, Thẩm Thanh rất đồng tình Na Cha tao ngộ, hắn không muốn nhìn thấy Na Cha sau khi chết còn muốn bị hắn sư tôn tính toán.
Chương 46. Long tộc tiếp cận Trần Đường Quan, Na Cha chi tiếp.
Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thanh không tiếp tục ra dương chênh lệnh.
Không chỉ là Thẩm Thanh, câu hồn ti ngoại trừ những cái kia không thể không đi dương gian câu hồn quỷ sai bên ngoài, cái khác quỷ sai đều không có ra dương chênh lệnh.
Thẩm Nghi đã cảnh cáo câu hồn ti tất cả quỷ sai, bọn hắn đều rất trịnh trọng.
Mặc dù không có ra dương chênh lệnh, nhưng Thẩm Thanh cũng không có nhàn rỗi, vừa bận thừa dịp trong khoảng thời gian này luyện hóa lục hợp bát hoang đồ.
Nay đồ mặc dù khó mà luyện hóa, nhưng ở Thẩm Thanh nỗ lực dưới, tốn hao thời gian nửa tháng, rốt cục đem luyện hóa.
Luyện hóa lục hợp bát hoang đồ về sau, trong lòng Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra.
Quả nhiên là khó lường pháp bảo, trong đó tự thành không gian, một khi đem người thu nhập trong đó, liền có thể cùng ngoại giới ngăn cách.
Thẩm Thanh cảm khái, nếu như về sau ai tại đối phó hắn, trực tiếp đem nó thu nhập đồ trống rỗng ở giữa, trong đó đem nó chu sát, miễn cho bị người khác phát hiện.
Tại Thẩm Thanh luyện hóa lục hợp bát hoang đồ thời điểm, Càn Vân Sơn, Kim Quang động bên trong,
Thái Ức chân nhân nhìn qua động phủ bên trong mấy ao hoa sen, sắc mặt có chút nghiêm trọng.
hoa sen đã cắt ba gốc dạng, Na Cha cũng nhanh nên gặp đi. Thái Ức chân nhân tự lẩm bẩm. Na Cha, chớ trách sư tôn cũng là bất đắc dĩ a. Thái Ức chân nhân tiên phong đạo cốt, quanh thân tiên khí lượn lờ, nhẹ giọng thở dài. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn một mực bởi vì phong thần lượng kiếp buồn rầu. Hắn không muốn bất lạc, nhưng trận này đại kiếp quét sạch rất rộng, xiển tiệt hai giáo đệ tử đều là ứng kiếp người. Một không xem chừng liền sẽ bất lạc. Mà sư tôn nói cho bọn hắn, tên của bọn hắn đều không tại phong thần bảng phía trên, một khi bất lạc, chính là thật đã chết rồi. Khổ tu nhiều năm, nếu là cuối cùng rơi vào cái thân tử đạo tiêu, hắn há có thể cam tâm? Chết đạo hưu không chết bần đạo. Thế là, Thái Ức chân nhân tâm hung ác, liền quyết định cầm Na Cha tới chặt kiếp. Nhưng vào lúc này, Thái Ức chân nhân đột nhiên ánh mắt co rụt lại, đột nhiên nhìn về phía đại điện bên ngoài, chỉ gặp hai vị đệ tử đội vàng mà đến, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sư tôn, không xong sư tôn. Trong đó một vị đệ tử la hét nói. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Thái Ức chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề, mở miệng nói. Sư tôn, Kim Hà sư minh hồn đang tắt rồi. Đệ tử kia mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai, khóc ra thành tiếng. Cái gì? Thái Ức chân nhân đột nhiên đứng dậy, sắc mặt đột biến. Chuyện gì xảy ra? Sư tôn, hôm nay ta đi hồn đăng điện tuần tra, phát hiện Kim Hà sư minh hồn đang vậy mà dập tắt. Đệ tử kia không dám ngẩng đầu, hắn có thể cảm nhận được Thái Ức chân nhân mãnh liệt nộ khí. Kim Hà một mực phục thị lấy Thái Ức chân nhân, chính là hắn hầu cận, tình cảm thâm hậu. Bây giờ hắn hồn đang dập tắt, tám thành là bất lạc, sư tôn tất nhiên giận dữ. Đến cùng là ai không có mắt như thế a, cũng dám đối xiển giáo đệ tử đợi ba ra tay. Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ tới Kim Hà tại địa phủ tao nộ kiếp nạn về sau, vậy mà lại có bực này thân tử đạo tiêu tai nạn. Là ai? Đến cùng là ai? Thái Ức chân nhân hai mắt bên trong lấp lóe khiếp người quan mang. Sư tôn, còn có ngài đặt ở bên trong tàng bảo các lục hợp bát hoang đồ cũng không thấy. Nghe vậy, Thái Ức chân nhân đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm đệ tử kia, trầm giọng nói, ai lấy đi? Là Kim Hà sư minh. Hừ. Thái Ức chân nhân đột nhiên hừ lạnh. Hắn tựa hồ đã biết rõ Kim Hà là chết tại ai trong tay. Nếu là hiện nay hùng hoàng, Kim Hà người hận nhất, vậy liền không phải địa phủ tiểu quỷ Thẩm Thanh không còn ai. Hắn đã lấy đi lục hợp bát hoang đồ, chắc hẳn là đi đối phó kia tiểu quỷ. Chỉ là, kia tiểu quỷ có chém giết Kim Hà thực lực sao? Kim Hà, bất luận như thế nào, vi sư tất nhiên sẽ vì ngươi đòi lại một cái công đạo. Thái Ức Kim Tiên hai mắt âm trầm nói. Chỉ bất quá, hiện tại hắn còn dọn không ra tay. Chứ không đề cập tới phong thần lượng kiếp, Na Cha sự tình đã lửa xém lông mày, hắn nhất định phải nhanh hoàn thành. Ngươi môn hạ đi thôi. Rõ. Hai vị đệ tử tranh thủ thời gian rời đi. Tiểu quỷ Thẩm Thanh, đợi cho Na Cha việc này một, bà nói tất tự tay luyện hóa ngươi. Thái Ức chân nhân hừ lạnh. Sau đó, hắn vung tay lên, lập tức trong ao sen từng cây củ sen phiêu khởi. Hai tay của hắn huy động, bắt đầu bấm niệm pháp quyết, từng cây củ sen trong nháy mắt hòa làm một thể, tại một đạo đạo thần bí pháp tắc phía dưới, dựng dục ra một thân ảnh. Thái Ức chân nhân không ngừng thi pháp, một gốc hoa sen chậm rãi nở rộ, trong đó một bộ bóng ánh sáng long lanh thân thể chậm rãi thành hình. Thật lâu, Thái Ức chân nhân đình chỉ thi pháp, nhìn qua cố kia thân thể, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn tự lẩm bẩm, "Na Cha, vi sư đã vì ngươi chuẩn bị xong thân thể, chỉ chờ ngươi một tới." Địa phủ, trong lăng mộ, Thẩm Thanh rốt cục luyện hóa lục hợp bát hoang đồ, trong lòng của hắn lại có chút không bình yên. Na Cha gặp ngay tại mấy ngày nay, hắn nhất định phải ra lộ dương chinh lệnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh nhấc lên câu hồn tắc liền hướng về lăng mộ đi ra ngoài. Lăng mộ bên ngoài, có rất nhiều quỷ sai đều tại giải sầu. Một đoạn này thời gian vừa đến, bọn hắn nhanh nhịn gần chết. Ngoại trừ câu hồn bên ngoài, không thể ra dương chinh lệnh, không thể ký kết sinh tử bộ. Bọn hắn không có việc gì, liền cả ngày tại mộ địa bên trong đi dạo. Dương gian quả nhiên xảy ra chuyện lớn. Lúc này, một thanh âm từ nơi xa truyền đến, mấy vị quỷ sai ngay tại chậm rãi mà nói. Theo tiến về Dương gian câu hồn huynh đệ nói, Dương gian bây giờ cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều đạo thống tựa hồ cũng tại chuẩn bị, một trận đại chiến đang nổi lên. Hại, người đây coi là cái gì? Ta nghe nói Đông Hải bên bờ đã đánh nhau. Trần Đường Quan Na Cha náo loạn biển, đánh chết Đông Hải Long Vương chi tử, còn rút gân rồng. Đông Hải Long Vương giận dữ, nói là muốn dìm nước Trần Đường Quan đây. Bây giờ Lý Tính bức bách tại áp lực, tựa hồ muốn kia Na Cha giao cho Đông Hải Long Vương xử trí. Thật hay giả? Na Cha thế nhưng là xiển giáo thập nhị kim tiên Thái Ức chân nhân đệ tử, chính là xiển giáo đệ tử đời ba, Đông Hải Long Vương có thể đem hắn thế nào? Các ngươi cũng chớ xem thường Long Vương, mặc dù Long tộc bây giờ sụt dốc, nhưng năm đó Tam tộc thế chân bạc thời điểm, Long tộc cũng là hùng hoàng bá chủ tồn tại. Nghe nói, đầu kia lão Long còn sống ra đây. Lúc này Thẩm Thanh đã nghe không rõ bọn hắn nói cái gì. Hắn không nghĩ tới Na Cha nhanh như vậy liền cùng Long tộc đối mặt, bây giờ đang bị Long tộc bức bách. Thẩm Thanh tốc độ rất nhanh, dốc hết toàn lực chạy về Quỷ Môn Quan. Hoàng Tuyên Lộ u ám thâm thúy, hai bên bị ngạn hoa nở rộ u quang, chập chờn bên trong phát ra huyết sắc quang mang. Một thân ảnh cấp tốc phóng tới Quỷ Môn Quan, liền liền trên đường một chút quỷ sai cho hắn chào hỏi đều không có trả lời. Rất nhanh Thẩm Thanh liền xông ra Quỷ Môn Quan, thẳng đến Trần Đường Quan mà đi. Mà lúc này, Trần Đường Quan mây đen dày đặc, toàn bộ thành trì phía trên đều bị nồng đậm mây đen bao phủ, một mảnh đen kịt, để cho người ta ngạt thở. Trần Đường Quan bên ngoài trong hư không, một đầu lao long xoay quanh thương cùng, phát ra đinh thái nhức góc tiếng gào thét. Kia là một đầu toàn thân vàng óng ánh ngũ trảo kim long, thuộc về Long tộc bên trong huyết thống cao quý nhất. Hắn một đôi mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm thành trì phía trước đứng thẳng vị kia hài đồng. Lao long sau lưng thì là trong Đông Hải thủy quân, lại về sau thì là lăn lộn cao mấy chục trượng nước biển. Quần quần nước biển tựa như cao mấy chục trượng tường thành, chỉ cần lao long nguyện ý, lúc nào cũng có thể nhào tới, đem toàn bộ thành trì đều cho chìm. Lý Tĩnh, ngươi dung túng nhi tử làm loạn, hại ta Long Nhi, hôm nay nếu không đem hắn giao ra, bản vương định đem dìm nước Trần Đường Quan, trong thành này mấy chục vạn bách tính toàn bộ đều muốn vì con ta chết theo. Lão Long thanh âm vang minh, vang vọng toàn bộ thành trì. Trong lúc nhất thời, trong thành trì đông đảo bách tính đều quá sợ hãi, nhao nhao mắng to Na Cha gây họa, liên lụy bọn hắn. Thổng binh, còn chờ cái gì? Nhà ngươi Tam Nhi tử đó chính là cái ôn thần, những năm gần đây hắn xông bao nhiêu họa, chẳng lẽ vì một cái trẻ con, ngài muốn từ bỏ toàn bộ thành trì sao? Có người hô to. Đúng vậy à, Na Cha từ nhỏ gây họa, chúng ta đều có thể nhẫn, bởi vì hắn là con của ngài, nhưng là hiện tại, hắn chọc giận tới biển địa Long tộc, bực này tai họa, chẳng lẽ muốn chúng ta vì đó gánh chịu sao? Tương đạo thanh âm vang ở Lý Tĩnh bên hai, Lý Tĩnh sắc mặt tâm trầm, nhìn một cái nơi xa cao mấy chục trượng quần quần nước biển, lại nhìn một chút túi đầu đứng đấy Na Cha. Tâm hắn như dao cắt. Na Cha, việc đã đến nước này, cha cũng chỉ có thể đại cục làm trọng. Lý Tĩnh mắt hổ rưng rưng, nhìn về phía Na Cha. Cha, ta chỉ là muốn đưa cho ngài cái lễ vật, không nghĩ tới sẽ xông như thế lớn họa lúc này, Na Cha đột nhiên mở miệng. Hắn một bước hướng về phía trước, đứng ở đám người trước người, nhìn về phía đám người. Chư vị hương thân phụ lão, Na Cha hôm nay gây họa, vì mọi người mang đến mầm thai vạn, xin lỗi. Một người làm việc một người làm, Long tộc muốn là ta đương nhiên sẽ không liên lụy mọi người. Sau ngày hôm nay, Trần Đường Quan lại không Na Cha. Nói, Na Cha nhìn về phía cách đó không xa khóc không thành tiếng ân phu nhân. Mẫu thân, ta cuối cùng còn có một cái tâm nguyện. Na Cha con ta. Ân phu nhân khóc ra tiếng, là vì nương không có dạy ngươi giỏi, đều là vì nương hại ngươi. Ân phu nhân trong lòng còn đau, nhưng nàng biết rõ, hôm nay vô luận như thế nào, nàng cũng không bảo vệ nổi Na Cha. Lý Tĩnh nàng hiểu rất rõ, vì Trần Đường Quan, nguyện ý nỗ lực hết thảy, dù là Na Cha là con của hắn, cũng tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Mẫu thân đừng khóc. Na Cha buồn bã cười một tiếng. Ta là muốn nói, mẫu thân, ngươi có thể lại ôm ta một chút không? Trong trí nhớ, ngoại trừ lúc mới sinh ra ngài ôm qua ta về sau, liền rốt cuộc không có ôm qua ta. Nghe vậy, ân phu nhân trực tiếp nước mắt chảy, nàng không để ý hai bên nha hoàn thuyết phục, vọt thẳng hướng Na Cha, ôm chặt lấy Na Cha. Con của ta a, đều là vì lỗi của mẹ, đều là vì lỗi của mẹ, vi nương có lỗi với ngươi a. Chương 47. Na Cha bỏ mình Trần Đường Quan trước, Đông Hải Long Vương xoay quanh tại trong hư không, hắn trong lỗ mũi bốc lên hắc khí, hiển nhiên đã tức giận. Hắn Long tộc mặc dù xuống dốc, nhưng năm đó cũng là Hồng Hoang bá chủ một trong, bây giờ mặc dù rời khỏi Hồng Hoang, tiến vào biển sâu, nhưng bọn hắn Long uy theo tại. Nay Na Cha giết con của hắn, không chỉ như thế, lại vẫn rút con của hắn gân rồng. Na Cha không chết, hắn ác khí khó tiêu. Quần quần nước biển lan lộn, tạo nên hơn 10 trượng, sôi trào mãnh liệt, tiếp cận Trần Đường Quan. Một khi Lý Tĩnh dám can đảm bao che cho con, cái này quần quần nước biển, trong nháy mắt liền bao phủ Trần Đường Quan. Hắn muốn để Trần Đường Quan mấy chục vạn bách tính vì hắn nhi tử cho cùng. Trần Đường Quan trước, từng vị bách tính đều mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn qua Na Cha, nếu không phải hắn, bọn hắn làm sao lại có như thế tai nạn? Lý Tĩnh sắc mặt tâm trầm, hai tay nắm chặt, đối Na Cha thất vọng cực độ. Từ nhỏ quản giáo, quả thực là không có đem Na Cha quản giáo tới, hôm nay gây họa, hắn cũng khó có thể bảo vệ hắn. Ân phu nhân ôm thật chặt Na Cha, tim như bị dao cắt, nước mắt không ngừng chảy xuống. Con a, mẫu thân có lỗi với ngươi. Ân phu nhân trái tim tan nát rồi. Na Cha tựa như từng cây đâm đâm vào trong nội tâm nàng. Hồi tưởng lại, cực kỳ bi thương. Na Cha từ sinh ra đến bây giờ, nàng gái này là mẹ hoàn toàn chính xác thực rất ít gặp hắn, đối với hắn yêu mến quá ít. Lấy về phần Na Cha đều quên mẫu thân ôm ấp. Mẫu thân, hôm nay Hải Nhi liền lên đường, mẫu thân nhiều bảo trọng. Na Cha nói, đẩy ra ân phu nhân. Hắn nhất phi trùng thiên, đứng ở trong hư không, quên thân có từng sợi hắc khí bốc hơi. Hắn nhìn về phía Lý Tĩnh, lại nhìn phía Trần Đường Quan đông đảo bách tính. Ta Na Cha huyết nhục tụ cha mẫu, hôm nay đem nó còn cùng các ngươi, từ đó về sau, Trần Đường Quan lại không Na Cha, ta không có quan hệ gì với các ngươi lại hệ. Nói, trong tay Na Cha xuất hiện một cây đao, hắn trực tiếp cắt đứt xuống một khối huyết nhục, ném ở Trần Đường Quan trước. Lập tức, Na Cha trên thân máu chảy ồ ạt, tiên lực phun trào, tự động khôi phục. Nhưng Na Cha khống chế tiên lực, không để cho khôi phục miệng vết thương của mình. Bạch, lại một khối huyết nhục bị Na Cha cắt đứt xuống, từng khối huyết nhục ném ở Trần Đường Quan trước. Đông đảo bách tính đều dựng lớn miệng, có chút đã không dám nhìn tới. Con của ta a, ngươi không muốn như vậy. Ân phu nhân cực kỳ bi thương, thê tâm liệt phế. Van cầu ngươi, con a, ngươi không muốn như thế làm tiện chính mình. Na Cha hai mắt mơ hồ, đã nghe không rõ ân phu nhân đang nói cái gì bảo. Lúc này, hắn cảm giác nơi xa tựa hồ có âm khí bay tới, một thân ảnh xuất hiện ở phía xa trong hư không, thân ảnh kia sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay câu hồn tác, lúc này đang chăm chú nhìn mình. Thẩm Thanh, ngươi cũng là tới quên ta sao? Na Cha bờ môi khẽ nhếch, một thân ảnh vang ở Thẩm Thanh đáy lòng. Không, đây là ngươi kiếp, là có người vì ngươi chuẩn bị, ngươi tránh không xong. Nơi xa, Thẩm Thanh truyền âm, ta tới là vì đón ngươi, miễn ở sau khi chết lại bị tính kế. Có người vì ta chuẩn bị. Ai? Là ai đang tính kế ta? Na Cha hỏi. Thẩm Thanh không nói, chỉ là lắc đầu. Na Cha thần sắc cảm đạm, hắn không sợ chết, hôm nay là hắn liên lụy Trần Đường Quan, cho dù chết cũng không quan trọng. Nhưng là Thẩm Thanh để trong lòng của hắn lộn bộ một tiếng, hôm nay cái chết, thật chẳng lẽ chính là có người đang tính kế sao? Hắn nhớ tới chuyện hôm nay, lại nghĩ tới ngày đó chính mình gây họa trốn đến Kim Quang Động Sư Tôn, trong lòng của hắn bi thương. Sư Tôn, là ngươi sao? Ta không tin tưởng. Na Cha rơi lệ. Hắn lúc này suy yếu vô cùng, một thân sinh cơ nhanh chóng chảy xuôi. Hắn xé ra bụng của mình, đào ra nội tạng. Hắn nhìn qua Đông Hải Long Vương, trầm giọng nói, con của ngươi là ta giết, một người làm việc một người làm, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này mặc cho xử trí. Đông Hải Long Vương hai mắt lạnh lùng, cũng không nói lời nào. Lúc này, Na Tra nguyên thần bay ra bên ngoài cơ thể, phiêu phủ ở trong hư không. Ta rút con trai ngươi gân rồng, hôm nay ta liền quét ta xương. Nói, Na Tra nguyên thần cầm đao, trực tiếp đem xương cốt của mình quét ra, ném tại trần đường con trước. Na Tra, hôm nay coi như ngươi làm lại nhiều, cũng muốn nhân diệt. Đông Hải Long Vương rốt cục mở miệng. Ha ha, nhân diệt liền nhân diệt, chết thì có làm sao? Na Tra đột nhiên cười to, nguyên thần phía trên hắc khí bốc hơi. Hắn cuối cùng nhìn một cái trần đường quan, sau đó nhìn về phía Đông Hải Long Vương, nói, Na Tra chết không có gì đáng tiếc, một người làm việc một người làm, còn vọng Long Vương chớ có giận lây sang trần đường quan bất tính. Bành. Nói xong lời này, Na Tra nguyên thần trực tiếp nổ tung, ba hồn bảy phách tiêu tán, hai hồn sáu phách, chỉ còn lại một hồn một phách chân linh mở mịt phiêu đãng tại giữa thiên địa. Đông Hải Long Vương nhìn qua tự bạo nguyên thần Na Tra, trong lòng một ngụm ác khí phun tiêu. Hắn nhìn một cái sắc mặt âm trầm lý tĩnh, cùng ân phu nhân, sau đó hừ lạnh một tiếng. Na Tra dù chết, cũng có hiếu tên. Nói xong lời này, Đông Hải Long Vương phát ra một tiếng long âm, trong nháy mắt biến mất tại trong hư không. Theo Đông Hải Long Vương rời đi, chu vi những cái kia Đông Hải thủy quân cũng chậm rãi thối lui. Liên liên kia lăn lộn tại trong hư không cao mấy chục trượng nước biển cũng lui đi. Cảm nhận được nước biển thối lui, Trần Đường Quan bách tính đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý đại nhân, chớ có thương tâm, Na Tra dù chết, nhưng Trần Đường Quan bảo vệ. Một vị bách tính hướng về Lý Tĩnh thi lễ, sau đó rời đi. Lý Tĩnh ngơ ngác đứng tại ngoài thành, nhìn qua phía trước Na Tra thi cốt, cảm giác cái mũi mỏi nhừ. Na Tra là con của hắn, hôm nay ở ngay trước mặt hắn bị bức tử, hắn há có thể không thương tâm? Chỉ bất quá, trong lòng hắn không có cái gì so Trần Đường Quan bách tính quan trọng hơn. Lúc này, ân phu nhân đã khóc choáng đến mấy lần, sắc mặt nàng tái nhợt, mang theo nha hoàn tiến lên thu liễm Na Tra thi thể. Nghiệt tử vào không được ta Lý gia mộ tổ, táng về sau, không được vì đó lập bài vị, trước mộ phần không được lập địa. Lúc này, Lý Tĩnh lạnh lẽo thanh âm truyền đến, ân phu nhân thân thể run lên, cơ hồ ngất. Nơi xa, Na Tra chân linh phiêu phiêu đãng đãng hướng về nơi xa lướt tới, hắn hai mắt mở mịt, không biết rõ nên đi nơi nào. Thẩm Thanh thân ảnh nhất thẳng đi theo Na Tra chân linh, hắn phát hiện Na Tra chân linh ngay tại hướng về Thái Ức chân nhân động phủ kim quang động lướt tới. Thái Ức chân nhân, Na Tra đều đã chết, ngươi còn muốn tính toán hắn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Thẩm Thanh nói, sau đó trong tay câu hồn tác đột nhiên tế ra, trực tiếp ôm lấy Na Tra chân linh, hướng về nơi xa đi đến. Lúc này, kim quang động bên trong, Thái Ức chân nhân khoanh chân ngồi tại động phủ bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong tường vân dày đặc, vạn đạo kim quang nôn thải hạ, mở mịt dâng lên, Thái Ức chân nhân một thân tiên quang lấp lóe, nhìn về phía động phủ bên ngoài. Lúc này, một vị đệ tử tiến đến, hướng về Thái Ức chân nhân thi lễ, sau đó hấp tấp nói: "Sư tôn, Trần Đường Quan biến cố, Đông Hải Long Vương mang Đông Hải thủy sư tiếp cận Trần Đường Quan, muốn bức Lý Tĩnh giao ra Na Tra sư mình." "Biết rõ." Thái Ức chân nhân khoát tay áo. Đệ tử kia rời khỏi đại điện. Cũng không lâu lắm, lại một vị đệ tử tiến vào đại điện, khóc thút thít nói: "Sư tôn, tại nhiều mặt bức bách dưới, Na Tra sư minh cắt thịt khoét xương mà chết." "Sư tôn, Na Tra sư minh chết thảm liệt. Ngài muốn vì Na Tra sư minh làm chủ a?" Thái Ức chân nhân mỉm cười, nói: "Đây là ngươi Na Tra sư minh mệnh, ngươi đi mở ra động phủ bí cảnh, đón ngươi Na Tra sư minh hồn phách." "Thiếp Na Tra sư minh hồn phách." "Sư tôn, Na Tra sư minh hồn phách sẽ đến nơi đây. Theo vi sư nói xử lý." "Rõ." Đệ tử kia lĩnh mệnh mà đi. "Na Tra đồ nhi, ngươi có thể tính chết." Thái Ức chân nhân nuốt nuốt dâu dịa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại hơi liếc nhìn hồ sen bên trong một gốc to lớn hoa sen. Cái này gốc hoa sen bên trong thì dựng dục cố kia hoa sen thân thể. Chương 48. Thẩm Thanh, ngươi gây đại họa. Đông Thắng Thần Châu, Thẩm Thanh vẻ mặt nghiêm túc, hắn trong tay câu hồn tác ôm lấy một đạo chân linh, chính là Na Tra. Lúc này Na Tra hồn phách không được đầy đủ, ngơ ngơ ngác ngác, như nghĩ bù đắp hồn phách của hắn thì cần muốn đi vào địa phủ tẩy hồn trì, lấy địa phủ công đức ngưng tụ hắn mặt khác hai hồn sáu phách, lại tối hồn thể. Thái Ức chân nhân cũng nghĩ như vậy, bất quá hắn không có địa phủ loại kia được trời ưu ái điều kiện. Dựa theo ý nghĩ của hắn, là muốn Na Tra lập miếu hấp thu hương hỏa bù đắp hồn phách. Bây giờ hắn ngay tại Kim Quang động chờ lấy Na Tra, chỉ bất quá, hắn cũng không biết rõ, Na Tra hồn phách đã bị Thẩm Thanh câu đi. Lúc này, Thẩm Thanh tiến vào Phương Đông Quỷ môn quan, đi tại Minh Hoa nở rộ trên đường hoàng tuyển. Tới tới lui lui quỷ sai nhìn thấy Thẩm Thanh về sau đều là sức sở, bởi vì lúc này Na Tra vẫn là cái 6-7 tuổi tiểu hài bộ dáng. 6-7 tuổi liền tuổi thọ hao hết rồi. Thật sự là đáng thương a. Có quỷ sai thở dài. Đúng vậy à, dương gian xác thực rất tà dị, có chút người xấu sống ngàn năm, người tốt lại sống không lâu. Chỉ bất quá chúng ta mặc dù thân là quỷ sai, lại đành phải dựa theo sinh tử bộ câu hồn, bằng không, những tên khốn kiếp kia ta thật muốn trực tiếp đem bọn hắn câu. Từng vị quỷ sai đàm luận với nhau. Lúc này, một vị quỷ sai nhìn chằm chằm Thẩm Thanh câu hồn tắt trên cái kia đạo hồn phách một lượt nhìn, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến. Kia là Trần Đường Quan Na Tra hồn. Lúc này, kia quỷ sai hoảng sợ nói. Nghe vậy, chung quanh một chút quỷ sai đều sắc mặt đại biến. Ngươi nói ai? Na Tra. Đây không phải là xiển giáo đệ tử đời ba sao? Ngươi thấy rõ không có? Huynh đệ, ta thấy rõ, ta trước đó từng tại Trần Đường Quan ký qua sinh tử bộ, cũng đã gặp Na Tra, không nghĩ tới hắn hồn lại bị câu. Đúng à, mấy năm trước, Thẩm Thanh liền ký hợp đồng Na Tra hồn, không nghĩ tới bây giờ liền câu trở về. Na Tra loại kia thực lực, hắn là thế nào câu trở về? Đông đảo quỷ sai nhìn qua Thẩm Thanh, đều quá sợ hãi. Thẩm Thanh cũng không để ý tới đám người, mà là mang theo Na Tra tiếp tục hướng về Phong Đô thành đi đến. Dọc theo con đường này, Thẩm Thanh đem Na Cha hồn phách câu trở về tin tức đã truyền đến bên trong Phong Đô thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Câu Hồn Ti chấn động. Câu Hồn Ti tổng ti, Thẩm Nghi chính bệnh lên chân bắt chéo uống rượu, bên trong đại điện vũ nữ vũ động nổi bật dáng người, nhẹ nhàng nhảy múa. Đột nhiên, có quỷ sai nhanh chóng chạy đến, la hét nói: "Ti trưởng, sự kiện lớn, Thẩm Thanh đem Na Cha hồn câu trở về." Lời này vừa nói ra, đại điện chi đỉnh Thẩm Nghi trừng mắt, lớn tiếng nói: "Ngươi nói ai? Đem ai câu trở về rồi?" "Na Cha, Trần Đường Quan Na Cha, xiển giáo thái ớt chân nhân đệ tử." Lời này vừa nói ra, Thẩm Nghi cả người đều kinh hãi, hắn mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Cái này khốn nạn, hắn sao có thể tại cái này thời điểm câu Na Cha đâu? Thẩm Nghi sắc mặt nhiều lần biến ảo. Hắn đã từng mặc dù nói qua, tất cả tuổi thọ hao hết vong hồn nhất định phải câu tiến địa phủ. Nhưng đó là tương đối, giống một chút xiển tiệt hai giáo đại nhân vật, bọn hắn là không thể tùy tiện câu. Bằng không, sợ rằng sẽ địa phủ dẫn tới mầm hai bạn. Bây giờ hồng hoang phía trên đại kiếp sắp nổi, cái này thời điểm Thẩm Thanh câu Na Cha hồn, chỉ sợ kia thái ớt chân nhân nhất định thẹn quá hóa giận. Làm không cẩn thận sợ rằng sẽ gây nên xiển giáo cùng địa phủ ở giữa một trận đại chiến. Tại cái này liên quan khóa thời kỳ, địa phủ đông đảo quỷ sai đều có lại tại địa phủ bên trong không ra dương chính lệnh, Thẩm Thanh hắn chẳng những ngoại trừ dương chính lệnh, lại còn câu Na Cha. Cái này nên như thế nào cho phải? Không được, muốn để Thẩm Thanh đem Na Cha hồn trả lại. Thẩm Nghi nói, nhanh chóng hướng về đại điện đi ra ngoài. Hắn không dám trì hoãn, Thẩm Thanh chỉ là một cái quỷ sai, nếu là việc này làm lớn chuyện, nói không chừng hắn mạng quỷ liền không có. Thẩm Nghi cùng nhau đi tới, thẳng đến Tam Thập Tam Ti, đến Tam Thập Tam Ti về sau, hắn cũng không nhìn thấy Thẩm Thanh. Lục Cương, tới. Thẩm Nghi nhìn về phía ngay tại Tam Thập Tam Ti bận rộn Lục Cương, quát khẽ nói. Lục Cương nhìn thấy Thẩm Nghi, thần sắc giật mình, tranh thủ thời gian chạy tới, nói, "Lại thị trưởng, ngài tìm ta có việc." "Thẩm Thanh đâu?" Thẩm Nghi trầm giọng nói. "Ti quân, không thấy a, hôm nay liền không gặp hắn, ngài tìm hắn chuyện gì?" "Đợi chút nữa ta gặp được hắn để hắn đi tìm ngài." "Không gặp, hắn không có trở về." "Không có." Thẩm Nghi sầm mặt lại, sau đó xuất ra truyền âm thạch, truyền âm nói, "Các ngươi ai nhìn thấy Thẩm Thanh rồi? Lập tức nói cho ta ạ." Một bên Lục Thanh không minh bạch, đại ti trưởng vì sao hốt hoảng như vậy tìm Thẩm Thanh? "Đại ti trưởng, ta nhìn thấy Thẩm Thanh hướng Tẩy Hồn Chỉ phương hướng đi." Lúc này, một vị ti quân đưa tin nói, "Tẩy Hồn Chỉ." Thẩm Nghi ánh mắt sáng lên, trực tiếp hướng về Tẩy Hồn Chỉ mà đi. Bên trong Phong Đô thành, một cái thần bí địa phương, âm khí tràn ngập, khí vận bao phủ. Một cái ao lớn tại nhân luân tử khí bên trong tọa lạc. Trong đó mông lung, ẩn ẩn có ao nước lan lộn, ẩn chứa lực lượng thần bí. Nơi đây chính là Tẩy Hồn Chỉ, trong ao ao nước đều là địa phủ khí vận biến thành, nếu là đem hồn phách để vào ao, liền có thể hấp thu khí vận bù đắp tam hồn lục phách. Sau đó, tiếp tục hấp thu địa phủ khí vận, liền có thể tạo nên hồn thể. Bây giờ địa phủ quỷ sai đều là ngày xưa vu tộc, theo địa phủ ngày càng lớn mạnh, vẻn vẹn vu tộc đã khó mà chống đỡ được. Bởi vậy, bọn hắn cần tìm kiếm một chút có công lớn đức hồn phách tới đảm nhiệm quỷ sai. Mà cái này Tẩy Hồn Chỉ chính là những cái kia vong hồn gột rửa hồn trung dơ bẩn, tái tạo hồn thể. Lúc này, Thẩm Thanh thân ảnh xuất hiện khắp nơi Tẩy Hồn Chỉ trước, hắn nhìn qua trấn thủ tại Tẩy Hồn Chỉ mấy vị âm binh, mở miệng nói, "Câu hồn Tam Thập Tam Ti Ti quân Thẩm Thanh, điều động Tẩy Hồn Chỉ." Nói, hắn xuất ra lệnh bài, đưa cho cầm đầu vị kia âm tướng. Kia âm tướng nhận lấy nhìn một chút, nói, "Đi vào." Bây giờ sinh tử bộ vừa mới bắt đầu dùng, địa phủ câu trở về hồn cũng không nhiều, mà có thể trở thành quỷ sai hồn phách thì càng thêm ít. Cái này Tẩy Hồn Chỉ cũng không bận rộn, có thời điểm mấy ngày cũng không thấy có người tới. Thẩm Thanh cầm trong tay câu hồn tác, nắm Na Cha hồn đi vào Tẩy Hồn Chỉ bên cạnh, hắn nhìn về phía Na Cha, nói, "Sau khi tiến vào, ngươi chính là hoàn toàn mới ngươi." Nói, Thẩm Thanh đem Na Cha chân linh ném vào Tẩy Hồn Chỉ, theo Na Cha tiến vào Tẩy Hồn Chỉ, Tẩy Hồn Chỉ bên trong khí vận ao nước liền bắt đầu tuôn hướng Na Cha. Na Cha ngồi xếp bằng mặc cho những này ao nước cọ rửa hắn chân linh, một tia khí vận chi lực dung nhập hắn chân linh bên trong, hắn ba hồn bảy phách ngay tại khôi phục nhanh chóng. Thẩm Thanh ngồi tại ao bên ngoài, lặng lặng canh giữ ở nơi đây. Quá trình này khả năng cần một quãng thời gian, trong lúc đó không thể có mảy may đánh gãy. Mà liền tại lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lao tới, chính là Thẩm Nghi. "Thẩm Thanh, ngươi câu Na Cha hồn?" Thẩm Nghi mới vừa đến Thẩm Thanh trước mặt, liền mở miệng nói, "Đúng, ngươi gây đại họa." Thẩm Nghi mặt mũi tràn đầy lo lắng. "Thúc, thế nào? Ta có phải hay không từng nói với ngươi, trong khoảng thời gian này không cho ngươi ra giường chính lệnh?" Thẩm Nghi có chút tức hồn hện, kém chút chửi ầm lên. "Vâng, nhưng Na Cha tuổi thọ đã hết, cần câu trở về a." "Hắn tuổi thọ đã hết, ngươi có thể biết rõ hắn là ai? Ngươi làm sao như thế lỗ mãng, nếu là hắn sư tôn truy cứu tới, chỉ sợ ngươi đại họa lâm đầu." "Hiện nay thời kỳ này, Hồng Hoang sẽ có đại kiếp giáng lâm, tất cả mọi người đang tránh né phiền phức, sợ vẫn lạc, ngươi ngược lại tốt, ngươi thật sự là tự tìm phiền phức." Chương 49. "Thái ất, ta củ sen đều chuẩn bị xong, Na Cha hồn đâu?" Tẩy Hồn Chỉ bên cạnh, Thẩm Nghi sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua Tẩy Hồn Chỉ bên trong trôi nổi Na Cha hồn phách, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. "Thẩm Thanh, đem Na Cha hồn trả về Dương Gian đi." Thẩm Nghi mở miệng nói. "Không được." Thẩm Thanh trầm giọng nói. "Một khi Na Cha hồn trở lại Dương Gian, tuyệt đối sẽ bị Thái ất chân nhân dùng để cả kiếp. Na Cha cùng hắn tình cảm không cạn, đã hắn biết rõ nguyên do, liền sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." "Vì sao?" Thẩm Nghi trầm giọng nói, hắn không minh bạch, Thẩm Thanh vì cái gì cố chấp như thế tại Na Cha chi hồn. "Thúc, ngươi từng nói cho ta, bất kể là ai, chỉ cần là ta địa phủ sinh tử bộ trên chi hồn, chỉ cần tuổi thọ lấy hết, nhất định phải câu tiến địa phủ, Na Cha tuổi thọ đã hết, thúc ngươi vì sao muốn đem hắn hồn trả về Dương Gian?" Thẩm Thanh sắc mặt trịnh trọng, nhìn về phía Thẩm Nghi, hai mắt bên trong mang theo một cỗ chấp nhất. "Ngươi..." Thẩm Nghi bị hỏi á khẩu không trả lời được. Hắn là nói qua lời này, nhưng lúc này tình huống có thể giống nhau sao? Na Cha thân phận không đơn giản, tại cái này trong lúc mấu chốt câu hắn hồn, tuyệt đối sẽ gây nên xung đột. Thẩm Thanh, ngươi nghe thúc. Ngay tại Thẩm Nghi cùng Thẩm Thanh tại tẩy hồn trì trước cái lộn thời điểm, Đông Thắng Thần Châu Càn Bần Sơn Kim Quang Động, Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm. Hắn để đệ tử tại Kim Quang Động trước chờ đợi Na Cha hồn phách, nhưng lại chậm chạp không thấy Na Cha hồn phách đến đây. Cái này khiến trong lòng của hắn càng phát ra bất an. Còn chưa tới sao? Thái Ức chân nhân trong lòng không bình tĩnh, đến hắn cấp độ này, đã có rất ít sự tình gì có thể làm cho tâm hắn cảnh chập trùng. Kim Hà cái chết là một lần, lần này Na Cha hồn phách chưa về lại là một lần. Khởi bẩm sư tôn, không có, Na Cha sư minh hồn cũng không có tới. Không được. Thái Ức chân nhân sắc mặt nghiêm túc, hắn không dám cứ như vậy chờ đợi. Hắn lập tức bắt đầu thôi diễn. Một mặt sáng lên la bàn xuất hiện ở trước mặt hắn, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thôi diễn Na Cha hồn phách. Từng sợi lực lượng thần bí từ la bàn bên trong lan tràn ra, hướng về Kim Quang Động bên ngoài lan tràn mà đi. Sau nửa cách giờ, Thái Ức chân nhân đình chỉ thôi diễn, hắn cái trán có mồ hôi chảy xuống, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Không có. Thái Ức chân nhân cả người đều là che, hắn cũng không có thôi diễn ra liên quan tới Na Cha hồn phách mảy may tin tức. Làm sao lại không có? Coi như hắn bản thân hủy diệt, nguyên thần tiêu tán, nhưng cũng sẽ có một tia chân linh tồn tại ở thế gian ở giữa a. Thân là Đại La Kim Tiên, Thái Ức chân nhân minh bạch, một hồn một phách ngưng tụ mà thành chân linh chính là sinh linh căn bản, chỉ cần cái này một tia chân linh bất diệt, liền có khả năng trùng sinh. Nhưng là hiện tại, Na Cha chân linh không tìm được. Tại Na Cha chém Long tộc thái tử về sau, đã từng tới Kim Quang Động, chính mình nói với hắn rất minh bạch, thậm chí tại hắn chân linh bên trong ấn xuống một đạo chỉ dẫn phù. Một khi hắn bỏ mình, chân linh liền sẽ tự động tiến về Kim Quang Động. Có thể, hắn không đến a. Thái Ức chân nhân thật một bức. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch, thậm chí liền liền Kim Hà cái chết hắn cũng không kịp để ý tới. Chỉ vì Na Cha sự tình. Nhưng bây giờ chính mình hoa sen đều chuẩn bị xong, Na Cha hồn đâu? Trong lúc nhất thời, Thái Ức chân nhân có chút nộ khí công tâm. Cả sự kiện hoàn toàn thoát ly hắn trường khống, Na Cha hồn nếu là không trở về, hắn đây hết thảy đều là uổng phí. Tất cả mọi người đều tới. Thái Ức chân nhân đột nhiên hét lớn. Lập tức, Kim Quang Động đông đảo đệ tử đều sắc mặt nghi ngờ tụ tập tại Thái Ức chân nhân trước đại điện. Bọn hắn nhìn qua Thái Ức chân nhân, trong lòng có điểm khủng hoảng. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thái Ức chân nhân bực này lo lắng qua, không biết do chuyện gì xảy ra. Lúc này Thái Ức chân nhân sắc mặt tâm trầm, hắn nhìn qua đông đảo đệ tử, trầm giọng nói, "Đều đi theo ta." Nói, Thái Ức chân nhân vung tay lên, một nguồn sức mạnh mênh mông lan tràn ra, cuốn theo đông đảo đệ tử liền ly khai Kim Quang Động. Chân đường quan ngoài thành, Thái Ức chân nhân thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Theo hắn xuất hiện, sau lưng từng vị đệ tử đều hiện ra. Bọn hắn đều sắc mặt đại biến, nhìn về phía chu vi, không khỏi hãi nhiên. Lúc này mới thời gian uống cạn chung trà, bọn hắn liền từ Kim Quang Động đến Trần Đường Quan rồi. Sư tôn, đến cùng thế nào? Lúc này, có đệ tử mở miệng. Các ngươi đại sư mình, Na Cha chết. Lúc này, Thái Ức chân nhân đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, đông đảo đệ tử đều sắc mặt đại biến, Na Cha chết rồi. Sư tôn, là ai làm? Sư tôn, ngài cũng nhất định phải là Na Cha sư minh báo thù a. Những này sau đó lại nói, hôm nay, bản tọa muốn khai đàn thi pháp, chiêu Na Cha hồn phách ở đây, vì đó hoàng dương. Thái Ức chân nhân sắc mặt nghiêm túc. Sư tôn, ngài cứ việc phân phó, chúng ta nên như thế nào làm? Tâm vô tạp niệm, giúp ta triệu hồn. Tuân mệnh. Thái Ức chân nhân đứng ở một tòa trên núi cao, hắn hai ngón thành kiếm, đột nhiên vung ra, lập tức, cách đó không xa một tòa ngọn núi liền bị chặn ngang cắt đứt. To lớn tiếng oanh minh kinh động đến Trần Đường Quan đám người. Từng bị bách tính hướng về ngoài thành núi non trùng điệp nhìn lại, chỉ gặp tiên khí lở lở, hào quang rủ xuống, căn bản nhìn không rõ ràng. Thái Ức chân nhân nhìn qua bị hắn san bằng sơn mạch, vung tay lên, đông đảo đệ tử liền bay lên núi đến. Thái Ức chân nhân hai tay nhanh chóng điểm ra, từng đạo tiên đạo pháp tắc lan tràn ra, tại cái này bị san bằng giữa sườn núi trên hình thành một cái trong suốt tế đàn. Sau đó, hắn là Na Cha chuẩn bị hoa sen thân đặt ở trên tế đàn. Hắn nhìn về phía đông đảo đệ tử, sau đó để hắn dựa theo một loại trận pháp sắp xếp tại tế đàn chu vi. Làm xong đây hết thảy, Thái Ức chân nhân nhẹ gật đầu, sau đó trong tay quang mang lóe lên, xuất hiện một mặt lớn cỡ. Đây là hắn luyện chế chiêu hồn tiên, đương nhiên, cùng chân chính chiêu hồn tiên chênh lệch rất xa. Nhưng chắc hẳn chiêu Na Cha hồn hẳn là đủ rồi. Nơi đây chính là Na Cha vẫn lạc chi địa, ở chỗ này chiêu hồn, hy vọng có thể đem Na Cha tiêu tán chân linh một lần nữa ngưng tụ. Na Cha ta đổ, hồn quy lai hề. Thái Ức chân nhân đứng ở trên tế đàn, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, một đạo đạo thần bí lực lượng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Lúc này, bên trong thành đông đảo tu tiên giả nhìn về phía ngoài thành giữa sơn núi, không khỏi sắc mặt biến hóa. Phía trên ngồi, từng cái vậy mà đều là tiên nhân. Vị kia là Na Cha sư tôn, Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân vậy mà tới, chẳng lẽ là Na Cha chết chọc giận hắn, muốn thi pháp diệt Long tộc một mạch? Ngươi cũng đừng giận, muốn diệt Long tộc một mạch, Thái Ức chân nhân vẫn là không quá đủ. Vậy hắn đang làm gì? Ngươi thấy hắn trong tay kia mặt lớn cỡ sao? Nếu ta đoán không lầm, hắn cũng hẳn là tại chiêu Na Cha hồn. Na Cha đều hồn phi phách tán, đâu còn có cái gì hồn? Ngươi có thể biết rõ thế gian này có chân linh nói chuyện. Lúc này, Lý Tĩnh cũng nhìn thấy Thái Ức chân nhân, sắc mặt hắn trịnh trọng, yên lặng nhìn qua ngoài thành giữa sườn núi Thái Ức chân nhân. Na Cha ta đổ, hồn phi lai hề. Thái Ức chân nhân không ngừng huy động trong tay lớn cờ, một đạo đạo thần bí lực lượng tự đại trên lá cờ lan tràn ra. Chu vi cuồng phong gào thét, nhưng không thấy chút nào có hồn phách trở về dấu hiệu. Kim Quang Động đông đảo đệ tử dốc hết toàn lực trợ giúp Thái Ất chân nhân, nhưng lại không nhìn thấy một điểm hy vọng. Sư Minh, sư tôn làm như vậy hữu dụng không?
Không biết rõ, có lẽ có dụng, cũng có lẽ vô dụng, nhưng sư tôn hiện tại tuyệt đối trong lòng bị thương, muốn là Na Cha đại sư Minh cuối cùng làm chút gì đi.
Chương 50. Thái Ất chân nhân lửa giận trần đường quan bên trong, Lý Tĩnh nhìn qua Thái Ất chân nhân thi pháp, trong lòng rất không bình tĩnh. Hắn ngược lại là hy vọng Thái Ất chân nhân có thể đem Na Cha hồn phách triệu hồi đến, để hắn hoàn dương. Nhưng lại nói nghe thì dễ. Thái Ất chân nhân a, hy vọng ngươi mau cứu Na Cha đi. Lý Tĩnh trong lòng cầu nguyện. Mà lúc này, ngoài thành Thái Ất chân nhân đầu đầy mồ hôi, kia là gấp đến độ. Hắn thi triển bí pháp, huy động chiêu hồn phiên đến lúc này, thậm chí ngay cả một điểm phản ứng đều không có. Na Cha chân linh tựa hồ thật tiêu tán, không còn mảy may vết tích. Không có khả năng, sẽ không, Na Cha dù sao cũng là kim tiên, bây giờ mới bỏ mình mấy canh giờ, hắn chân linh sẽ không như vậy tiêu tán. Rất nhanh, liền đi qua một canh giờ. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo chân linh vậy mà nhẹ nhàng tới, hướng về chiêu hồn phiên mà tới. Là ai tại gọi ta? Kia chân linh tự lẩm bẩm, ta cảm giác được một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, ai tại gọi ta? Tại đạo này chân linh về sau, còn có rất nhiều chân linh bay tới, đều mặt mũi tràn đầy mê mang, tựa hồ được triệu hoán mà tới. Thái Ất chân nhân nhìn về phía nơi xa, không khỏi sắc mặt vui mừng, bay thẳng ra, nhìn về phía đám kia chân linh. Làm hắn cảm nhận được đám kia chân linh khí tức về sau, không khỏi sắc mặt âm trầm xuống. Bên trong chân linh những này căn bản cũng không có Na Cha. Không biết rõ là cái gì địa phương vẫn lạc một đám tu tiên giả. Các ngươi người nào, gọi ta làm gì? Lúc này, cầm đầu lão giả hai mắt mê mang, nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Hừ. Thái Ất chân nhân hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trực tiếp nhân diệt kia lão giả cùng sau lưng đông đảo chân linh. Hắn nhọc nhằn khổ sở mấy canh giờ, Na Cha hồn không có đưa tới, cuối cùng vậy mà đưa tới một đám cô hồn dã quỷ. Lý Tĩnh ra. Thái Ất chân nhân thật gấp, nhìn về phía Trần Đường Quan quát to. Trần Đường Quan bên trong, Lý Tĩnh thần sắc biến đổi, bên cạnh Ân phu nhân cũng là giật mình. Phu quân. Ân phu nhân lo lắng nhìn qua Lý Tĩnh. Na Cha bỏ mình, Thái Ất chân nhân có thể hay không giận lây sang ngươi? Phu nhân yên tâm, coi như Thái Ất chân nhân tức giận, hẳn là cũng sẽ không đem lửa giận phát trên người ta, dù sao là Đông Hải Long Vương làm cho. Lý Tĩnh nói, sau đó tranh thủ thời gian hướng về ngoại thành đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến Thái Ất chân nhân chỗ ngọn núi kia. Lý Tĩnh gặp qua chân nhân. Lý Tĩnh hướng về Thái Ất chân nhân thi lễ. Con ta Na Cha bỏ mình, ta cũng rất cực kỳ bi ai, nhưng tất cả những thứ này đều là Đông Hải Long Vương làm cho, còn xin chân nhân minh xét. Lý Tĩnh ngưng trọng nói, chính hắn là không có bản sự đối phó Long tộc, nghĩ đến Thái Ất chân nhân có thể hay không là Na Cha báo cái thù. Nhưng Thái Ất chân nhân tựa hồ cũng không có vì Na Cha báo thù ý tứ, hắn nhìn chằm chằm Lý Tĩnh, trầm giọng nói, Na Cha kiếp nạn này là mệnh số của hắn, không quan hệ cái khác. Thái Ất chân nhân thanh âm dừng một chút, tiếp tục nói, ta lại hỏi ngươi, ngày đó Na Cha bỏ mình thời điểm, nhưng có cái gì dị thường?
Dị thường?
Lý Tĩnh sững sờ, nghĩ nghĩ, nói, làm nhật hư không trung mây đen dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, một đầu cự long hành không, hạ xuống vô biên uy năng, Đông Hải thủy quân từng cái vung đao hắc hắc, hơn 10 trượng nước biển tại trong hư không lan lộn, tùy thời đều muốn bao phủ Trần Đường Quan. Lý Tĩnh mặt lộ vẻ bi phẫn, tận lực đem Long tộc mênh mông cuộn cuộn thanh thế miêu tả ra, dùng cái này để diễn tả mình bất lực. Thái Ất chân nhân lông mày nhăn nhăn, trầm giọng nói, trừ cái đó ra đâu?
Cái này,
tựa hồ hết rồi.
Không có.
Tiên Na Cha hồn đi đâu? Coi như hắn nguyên thần tiêu tán, cũng hẳn là lưu lại một đạo chân linh tồn tại à, hiện tại hết rồi. Thái Ất chân nhân tựa hồ là nói với Lý Tĩnh, lại tựa hồ là nói một mình. Lý Tĩnh nghe như lọt vào trong sương mù, hắn cũng không biết rõ, nguyên thần tiêu tán còn sẽ có chân linh tồn tại ở thế gian. Chẳng lẽ là bị địa phủ quỷ sai câu đi rồi? Lý Tĩnh nhỏ giọng thầm thì nói. Nghe vậy, Thái Ất chân nhân đột nhiên quay người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Tĩnh, hai mắt bên trong bắn ra hai đạo quang mang mãnh liệt. Lý Tĩnh trong nháy mắt cảm giác áp lực to lớn, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phản phất Thái Ất chân nhân một đôi mắt này liền có thể đem hắn xóa bỏ.
Ngươi nói cái gì?
Không có.
Không có gì.
Lý Tĩnh đầu đầy mồ hôi, cảm giác lưng sinh lạnh. Nói,
ta nói Na Cha hồn có phải hay không bị địa phủ tiểu quỷ câu đi rồi?
Lý Tĩnh nhắm mắt nói, thật sự là lúc này Thái Ất chân nhân có chút dọa người. Hắn không phải là chưa từng thấy qua Thái Ất chân nhân, trước đó mặc dù đối phương cũng rất có tiên khí, nhưng cùng hắn lại cùng thế hệ tuấn thành. Nhưng là hôm nay, vậy mà như thế áp bách hắn, cái này khiến Lý Tĩnh cảm giác thói đời nóng lạnh. Na Cha chết rồi, giữa bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Người ta là cao cao tại thượng thập nhị kim tiên, chính mình chẳng qua là nhất giai phàm nhân thôi. Không có khả năng, địa phủ câu hồn muốn dựa vào sinh tử bộ trên không có danh tự người, bọn hắn là sẽ không câu. Thái Ất chân nhân nói, vừa rồi một khắc này, theo Lý Tĩnh nâng lên địa phủ, hắn thật đúng là nghĩ tới địa phủ, nhưng sau một khắc liền bị hắn bắt bỏ. Điểm này, địa phủ là không chính sẽ làm hư quy củ. Có thể sinh tử bộ bên trên có Na Cha danh tự a?
Lý Tĩnh nói,
ngươi nói cái gì?
Thái Ất chân nhân đột nhiên hét lớn, quanh thân ba động mãnh liệt, làm vỡ nát chu vi núi đá.
Ngươi nói Na Cha danh tự trên sinh tử bộ?
Đúng.
Không có khả năng.
Na Cha lúc mới sinh ra, địa phủ sinh tử bộ còn không có bắt đầu dùng, tên của hắn làm sao lại trên sinh tử bộ?
Cái này,
Lý Tĩnh có chút chần chờ.
Mau nói.
Thái Ất chân nhân nhanh đội muốn chết, trong lòng có loại dự cảm xấu. Xem ra chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, tựa hồ phát sinh không ít sự tình, mà lại đều vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình.
Là Na Cha chính mình ký sinh tử bộ.
Lý Tĩnh cuối cùng nói.
Cái gì?
Na Cha không hiểu chuyện, ngươi cũng không hiểu sự tình sao?
Hắn chính là ta xiển giáo đệ tử đời ba, ý cái gì sinh tử bộ? Lý Tĩnh bị chửi cầu huyết lâm đầu, nhưng lại không dám phản bác, đành phải ở trong lòng giận mắng, ngươi cái lao giả, Na Cha bị bức tử thời điểm ngươi làm sao không đến, hiện tại Diêu Võ Dương ai có gì tài ba? Có bản lĩnh ngươi mẹ nó đi Long tộc là Na Cha báo thù đi. Thái Ức chân nhân cảm giác chính mình nhanh nổ. Lúc này hắn có tám thành nắm chắc, Na Cha hồn rất có thể thật bị địa phủ câu đi. Dám câu đệ tử ta hồn, quả nhiên là muốn chết. Thái Ức chân nhân trong lòng sát ý tràn ngập, hắn không thể hiện tại liền giết tiến địa phủ, đem Na Cha hồn đoạt lại. Là ai ký Na Cha? Tựa như là gọi Thẩm Thanh. Lý Tĩnh nói, ai? Thái Ức chân nhân khí đầu ngón tay đều là run rẩy. Từ khi thành tựu Đại La Kim Tiên về sau, hắn cho tới bây giờ không hề động qua như thế lực khí. Hắn hôm nay nghe được Thẩm Thanh cái tên này, triệt để bạo phát. Trước đây không lâu, đệ tử của hắn Kim Hà mới chết bởi Thẩm Thanh chi thủ, hiện tại Na Cha hồn vậy mà cũng bị Thẩm Thanh câu đi. Thẩm Thanh, ngươi một cái tiểu quỷ, vì sao nhiều lần cùng ta đối nghịch? Thật coi ta Thái Ức dễ khi dễ sao? Ta hối hận không trước đây a. Giờ này khắc này, Thái Ức chân nhân rất hối hận, ngày đó vì cái gì không trực tiếp xuất thủ, đem Thẩm Thanh kia tiểu quỷ cho chân sát. Bằng không, làm sao đến như vậy nhiều chuyện? Thẩm Thanh, bản tọa tuyệt đối sẽ để ngươi hối hận cùng bản tọa đối nghịch. Thái Ức chân nhân gầm thét, sau đó vung tay lên, trong nháy mắt liền biến mất. Quảng Thanh Tử sư minh, sư đệ có việc muốn nhờ. Chương 51. Quảng Thanh Tử sư minh, ngươi phải vi sư đệ làm chủ A Đông Thắng Thần Châu, Cửu Tiên Sơn, Đào Nguyên Động. Nơi đây tiên khí lượn lờ, thải hà dâng lên, lượn lờ tử yên dâng lên, mở mịt bốc hơi. Trong núi tiên thảo chập chờn, nở rộ hào quang, thác nước rủ xuống, nước chảy tung tóe hạ. Nơi đây chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu Quảng Thanh Tử đạo tràng. Hôm nay, Quảng Thanh Tử cùng thường ngày, ngay tại động phủ bên trong tĩnh tọa, đột nhiên mở ra hai con người, hai đạo kim quang bắn ra, khiến người sợ hai thần. Hắn tự thân trên lấy ra truyền âm thạch, một thanh âm liền từ trong đó truyền ra. Sư minh, sư đệ có việc muốn nhờ. Đạo thanh âm này mang theo mãnh liệt tức giận, mảy may khó mà che giấu. Thái Ức. Quảng Thanh Tử lông mày nhướng lên, tại hắn trong ấn tượng, Thái Ức sư đệ là tương đối ổn trọng, nhưng hôm nay làm sao như thế khác thường. Bình thường thời điểm, coi như gặp được thiên đại sự tình đều xử sự không sợ hãi, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra, để hắn thất thố như vậy. Thái Ức sư đệ, thế nào? Quảng Thanh Tử truyền âm nói. Sư minh, ngươi phải vi sư đệ làm chủ a. Thái Ức chân nhân thanh âm bên trong mang theo một cỗ tức giận, sau đó đem sự tình trải qua nói một lần. Nghe vậy, Quảng Thanh Tử sầm mặt lại, hừ lạnh nói, không nghĩ tới địa phủ vậy mà như thế lớn mật, lại dám đánh ta xiển giáo đệ tử chủ ý, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Nếu là người bên ngoài thì cũng thôi đi, Na Cha là ta xiển giáo đệ tử đời ba, chính là thánh nhân đồ tôn, một cái nho nhỏ quỷ sai, liền nên câu hắn hồn. Việc này nếu là mỗi cái thuyết pháp, ngày sau ta xiển giáo đệ tử chẳng phải là cái tiểu quỷ cũng dám đến câu. Thái Ức, ngươi chờ sư minh cái này liên hệ Ngọc Đỉnh bọn hắn, hôm nay ta xiển giáo thập nhị kim tiên cùng lâm quỷ môn quan, ta nhìn kia quỷ đế trả lại không nể mặt mũi. Theo Quảng Thanh Tử mở miệng, Thái Ức chân nhân sắc mặt vui mừng, nói: đa tạ Quảng Thanh Tử sư minh. Thập nhị kim tiên đồng thời tiến về, cho dù là hắn ngũ phương quỷ đế tề tụ, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ. Thẩm Thanh tiểu quỷ, hôm nay chẳng những muốn đem Na Cha hồn đòi hỏi tới, còn muốn là ta kia Kim Hà Đồ Nhi báo thù. Thái Ức chân nhân sắc mặt âm trầm, lẩm bẩm: chỉ cần một Thẩm Thanh, hắn căn bản không để tại trong lòng, nhưng là quỷ môn quan có quỷ đế chấn giữ, hắn căn bản vào không được. Cũng không lâu lắm, Quảng Thanh Tử liền liên hệ Thái Ức chân nhân, chuyển cáo hắn đã thông trì mặt khác sư minh đệ. Bọn hắn sẽ ở Cửu Tiên Sơn tập hợp, sau đó cùng nhau đi tới Quỷ Môn Quan. Ngọc Tiên Sơn, Kim Hà Động, cảnh trí nghi nhân, một vị tướng mạo đường đường ngọc thụ lâm phong thanh niên đứng ở nơi đây, hắn một thân đạo bào, đứng nghiêm, tựa như ngân thương dựng đứng. Thiện Nhi, vị sư phải đi ra ngoài một bận, ngươi ở chỗ này muốn bao nhiêu thêm tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới Đại La chi cảnh. Lúc này, cách đó không xa động phủ bên trong đi ra một vị lão đạo. Kia lão đạo tiên phong đạo cốt, tay cầm phất trần, chậm rãi mở miệng. Nghe thấy lời ấy, Dương Tiễn quay người, lộ ra một trương mặt như quan ngọc gương mặt. Hắn mày kiếm nhập tấn, mắt như lăng tinh, chỗ mi tâm sinh ra con mắt thứ ba, uy vũ bất phàm. Sư tôn muốn đi ra ngoài. Dương Tiễn chậm rãi mở miệng. Nhưng sư tôn không phải nói trong khoảng thời gian này không thể xuống núi sao? Vừa rồi Quảng Thanh Tử sư minh mời, nói là Thái Ức sư minh gặp nạn, để cho ta tiến đến tương trợ. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi nói. Thái Ức sư bá. Dương Tiễn giật mình. Hắn đối Thái Ức chân nhân cũng không làm sao cảm mạo. Chỉ bất quá trước mấy thời gian Ngọc Đỉnh từng dẫn hắn bái phòng Thái Ức chân nhân, gặp được Na Cha. Hai người gặp nhau như cũ, rất là ăn ý, thậm chí bí mật càng là bái cẩm, trở thành huynh đệ. Bởi vì Na Cha nguyên nhân, Dương Tiễn ngược lại là thật quan tâm Thái Ức chân nhân. Sư tôn, không biết Thái Ức sư bá đã xảy ra chuyện gì? Dương Tiễn hỏi. Ai, cũng không phải Thái Ức sư minh đã xảy ra chuyện gì, mà là Na Cha. Na Cha? Dương Tiễn kinh hãi, hấp tấp nói, sư tôn, Na Cha huynh đệ thế nào? Na Cha chết rồi, Thái Ức muốn giúp hắn tái tạo. Hoa Sen Thân. Nói đến chỗ này, Ngọc Đỉnh chân nhân dừng lại một cái, trong lòng thở dài. Hắn nhìn Dương Tiễn một chút, đây là chính mình cả đời này kiêu ngạo nhất đệ tử, nếu có cản kiếp nhất nói, hắn dù là chính mình bỏ mình, cũng quả quyết sẽ không để cho chính mình đổ nhi vì chính mình cản kiếp. Dương Tiễn cũng không có phát hiện Ngọc Đỉnh chân nhân dị thường, mà là lo lắng nói, sư tôn, ngài mau nói à, Na Cha là thế nào chết? Dương Tiễn trên người có một cỗ sát khí tràn ngập, hai mắt bên trong ẩn chứa sát ý. Dương Tiễn, ngươi trước đừng kích động, Quảng Thanh Tử sư minh cũng không có nói Na Cha chân thực nguyên nhân cái chết, chỉ nói là Na Cha hồn bị địa phủ câu đi. Hồn bị địa phủ câu đi rồi. Dương Tiễn biến sắc. Ngọc Đỉnh chân nhân thở dài, coi như Quảng Thành Tử không nói, chính hắn cũng có thể đoán được. Đã thái ớt hoa sen đều chuẩn bị xong, như vậy Na Cha cái chết, chỉ sợ cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Long tộc ngày đó náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn tự nhiên biết rõ, nhưng thái ớt cũng không có từ bên trong điều tiết, chắc hẳn hắn cũng không muốn để Na Cha sống đi. Nhưng hôm nay Na Cha bị địa phủ câu đi hồn, hắn lại luôn uống, ở trong đó lợi hại, Ngọc Đỉnh chân nhân há lại sẽ không hiểu. Chỉ bất quá, cùng là xiển giáo thập nhị kim tiên, Ngọc Đỉnh như thế nào lại nói trắng ra? Làm tốt chính mình liền có thể, chính mình không muốn sử dụng thủ đoạn đối phó đồ đệ của mình, nhưng cũng không có quyền quản những người khác. Sư tôn, đã như vậy, đệ tử cùng ngài cùng đi, ta muốn nhìn, là ai to gan như vậy, dám câu Na Cha hồn. Dương Tiễn, ngươi đi vô dụng, đối phương quỷ đế chính là Đại La Kim Tiên. Sư tôn, để đệ tử đi thôi, Na Cha cùng đệ tử mới quen đã thân, lúc này gặp được chuyện như thế, đệ tử trong lòng bất an, coi như lưu lại, cũng khó có thể bình an tâm tu luyện. Nghe vậy, Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ gật đầu, nói, thôi được. Vậy liền theo vi sư đi một chuyến. Nói, hai người đều cưỡi gió bay đi. Cửu Tiên Sơn bên trên, từng vị xiển giáo đệ tử đời hai đều đến, lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân mang theo Dương Tiễn giáng lâm nơi đây. Dương Tiễn gặp qua mấy vị sư bá sư thúc. Dương Tiễn hướng về mấy người hành lễ. Ngọc Đỉnh, ngươi mang theo Dương Tiễn làm gì? Chúng ta những này lão gia hỏa sự tình, ngươi để một cái mao đầu tiểu tử lẫn vào cái gì? Hoàng Long chân nhân mở miệng nói, để hắn được thêm kiến thức cũng tốt. Ngọc Đỉnh chân nhân cười ha hả nói, tốt, đã mấy vị sư đệ đều đến đông đủ, sự tình cũng đều hiểu rõ, vậy liền lên đường đi. Lúc này, Quảng Thành Tử mở miệng nói, Quảng Thành Tử sư minh, dù sao lúc này chính là thời kỳ phi thường, đến quỷ môn quan về sau, sư đệ ta đi xuống trước cùng quỷ đế câu thông, nếu là đối phương y nguyên cường ngạnh, các sư minh đệ tại hiện thân cũng không hết. Kia là tự nhiên, dù sao phong thần lượng tiếp gần, chúng ta không lích động sát tiếp. Mấy người khác cũng nhẹ gật đầu, nếu có thể không xuất thủ, bọn hắn tự nhiên không muốn xuất thủ. Dù sao sư tôn đã cảnh cáo bọn hắn, lần này lượng kiếp lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Sau đó, thập nhị kim tiên đều hướng về phương đông quỷ môn quan bay đi. Lúc này, Đào Chỉ Sơn trên hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, chỉ có từng sợi quỷ khí bốc hơi, từng vị âm binh chấn thủ ở đây. Từ khi nương nương truyền ra mệnh lệnh về sau, địa phủ gia dương sai quỷ sai ít đi rất nhiều. Những này âm binh trong lúc rảnh rỗi, liền thay phiên trực ban, cái khác đều đánh lên ngủ gật. Nhưng vào lúc này, nơi xa có tiên quang gào thét mà đến, từng vị âm binh đều nhấc lên tinh thần. Là hắn, xiển giáo đệ tử đời hai thái ớt chân nhân. Hắn tại sao lại tới? Chương 52, thập nhị kim tiên, tới gần quỷ môn quan đảo Chỉ Sơn bên trên, từng vị âm binh đều sắc mặt nghiêm túc nhìn qua thái ớt kim tiên, trong lòng lo lắng. Mà lúc này, thái ớt chân nhân thân ảnh đã đến trước quỷ môn quan. Quanh người hắn tiên khí lượn lờ, trực tiếp liền nhìn về phía tôn này tượng đá. Hai vị quỷ đế, hiện thân gặp mặt đi. Thái ớt chân nhân sắc mặt khó coi, nhìn về phía kia hai tôn tượng đá, trầm giọng nói. Theo hắn mở miệng, hai tôn tượng đá có u quang nở rộ, hai đạo hóa thành hai tôn khuôn mặt giữ tợn ác quỷ thân ảnh. Thái ớt, đã như thế ưa thích đến ta địa phủ quỷ môn quan, sao không thoát đục thân đi vào nhìn một cái? Thân đồ nhìn về phía thái ớt kim tiên, mở miệng nói. Nghe vậy, thái ớt chân nhân hừ lạnh một tiếng, nói, thần đồ, hôm nay đến đây không phải cùng ngươi lý luận, ta muốn gặp Tần Quảng Vương. Gặp Tần Quảng Vương? Vậy ngươi tùy ý, bản đế đương nhiên sẽ không quản, chỉ bất quá, muốn nhập quỷ môn quan, đành phải nguyên thần tiến vào. Thái ớt chân nhân sầm mặt lại, nói, thần đồ, ngươi liền một điểm không hiểu được biến bao sao? Ta như nguyên thần tiến vào, cùng người chết có gì khác? Thật có lỗi, vu tộc không tu nguyên thần, đầu không linh quang, sẽ không thay đổi thông. Năm đó nương nương để cho chúng ta trông coi quỷ môn quan, tự nhiên muốn bảo vệ tốt. Thần đồ, lời này liền không đúng, là đầu ngươi không linh quang, ta còn là linh quang một điểm, nhưng cũng không biết do biến báo. Một bên Úc Lũy nhếch miệng cười nói, ngươi. Thái ớt chân nhân khó thở, nhưng muốn để hắn lấy nguyên thần thân thể tiến vào địa phủ, kia là tuyệt đối không thể nào. Hắn mặc dù là đại la kim tiên, nhưng nếu chỉ là một đạo nguyên thần, chỉ sợ liền thái ớt kim tiên thực lực đều không có. Đến địa phủ địa bàn, chẳng phải là tùy ý bị người nhào nặn. Xem ra thần đồ quỷ đế là không muốn tốt nói chuyện. Ngươi có thể biết rõ, ngươi địa phủ quỷ sai câu đổ nhi ta hồn phách. Thái ớt chân nhân nhìn chằm chằm thần đồ. Bản đế chính là cái giữ cửa, chỉ cần đừng đem quỷ môn quan nhìn mất đi, chuyện khác bản đế một mực không hỏi đến. Hôm nay ta muốn xông vào đâu? Thái ớt chân nhân trên người có lực lượng lan tràn ra, ba động mãnh liệt. Thái ớt, ngươi là nhẹ nhàng. Không phải ta xem thường ngươi, chỉ bằng chính ngươi, còn không quá đi, nếu là ngươi thập nhị kim tiên thể tụ, có lẽ có thể thử một lần. Úc Lũy cười nhạo một tiếng, nhếch miệng. Theo Úc Lũy mở miệng, trong hư không tái khởi gợn sóng, một đạo đạo tiên khí rủ xuống, lại có hơn 10 đạo thân ảnh dáng lâm nơi đây. Khi thấy dáng lâm người dung mạo về sau, Úc Lũy thần sắc biến đổi, mau ngậm miệng, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Mũ nội nó, miệng khai quan rồi. Úc Lũy nhìn qua phía trước trong hư không sừng sững thập nhị kim tiên, cùng thập nhị kim tiên sau lưng đứng thẳng ba con mắt, trong lòng không khỏi bồn chồn. Quỷ đế tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống đỡ được thập nhị kim tiên. Còn có kia sau cùng ba con mắt, hắn mặc dù thực lực không bằng đại la kim tiên, nhưng cũng khí độ bất phàm, không thể khinh thường. Úc Lũy, đừng hoảng hốt. Thần đồ mở miệng, nhìn về phía thập nhị kim tiên. Bản đế tưởng là người nào đây, nguyên lai là Quảng Thành Tử a, làm sao? Mang theo sư đệ của ngươi nhóm đến dạo chơi ngoại thành rồi. Thần đồ, ngươi vẫn là chuyển đi, bằng không thật sự là đọ võ, chỉ sợ không ổn. Quảng Thành Tử mở miệng nói. Làm sao? Còn muốn đọ võ? Thần đồ hai mắt chừng một cái. Mấy ca, cũng đừng nhìn, ta phương đông quỷ môn quan đều sắp bị đập. Lúc này, thần đồ đột nhiên mở miệng nói. Lập tức, đảo chỉ sơn bên trên, một đạo đạo quang mang sáng lên, có thao thiên âm khí lan tràn ra, từng vị dáng vóc cao lớn, tướng mạo dữ tợn ác quỷ tử trong hư không đi ra. Thần đồ, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là xiển giáo 12 con rệp à, chỉ là mười mấy đầu con rệp, về phần đem chúng ta đều gọi tới. Một vị quỷ đế cười to. Chín thân ảnh đứng ở trước quỷ môn quan, trực diện thập nhị kim tiên. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút khẩn trương, nếu là lúc này ai không có nhịn không được xuất thủ, chỉ sợ trận này đại chiến liền muốn bạo phát. Đây chính là hơn 20 vị đại la kim tiên, bọn hắn nếu là khai chiến, chỉ sợ toàn bộ đảo chỉ sơn đều muốn đánh không có. Thần đồ, hôm nay bản tọa tâm ý đã quyết, Na Cha hồn cùng câu Na Cha hồn phách ác quỷ Thẩm Thanh không giao ra, việc này quyết không bỏ qua. Thái Ức chân nhân lúc này mở miệng nói, "Thần đồ, cái gì tình huống? Cái này lão tiểu tử đệ tử Na Cha bị ta địa phủ câu rồi." Trung ương vị đế Chu Khất kinh ngạc nói, "Rõ." Thần đồ gật đầu, "Huynh đệ chúng ta nếu là cùng xiển giáo những này ngụy quân tử một trận chiến, cũng là không sợ. Chỉ bất quá, một trận chiến này như xuống tới, sợ rằng sẽ là địa phủ mang đến một chút không tốt phiền phức. Bây giờ Dương Gian đại kiếp sắp tới, Nương Nương đặc biệt hạ lệnh, không muốn cùng Dương Gian dây dưa quá sâu, có thể hôm nay một khi một trận chiến, tại trận này đại kiếp bên trong, ta địa phủ chỉ sợ khó mà bước ra. Vậy cũng không thể khiến cái này cái ra vẻ đạo mạo con rệp cưỡi tại chúng ta trên cổ đi a. Mấy vị, kia Thẩm Thanh cùng ta có điểm nguồn gốc, hôm nay quả quyết không thể giao ra." Thần đồ truyền âm nói, "Cùng ngươi có chút nguồn gốc." "Hai ngươi có cái gì nguồn gốc?" "Khục, hắn không phải cũng họ Thần a?" "Quỷ đế, ngươi đi đem quỷ môn quan sự tình nhanh báo Tần Quảng Vương, chuyển cáo hắn, để hắn cầm cái chủ ý, nếu là không muốn một trận chiến, liền đem Na Cha hồn cùng Thẩm Thanh giao cho xiển giáo, nếu là không sợ, bản đế liền muốn hảo hảo chiến một trận." "Mụ nội nó, vốn tại cái này quỷ môn quan nhiều năm như vậy, thế gian này sinh linh, sợ là đều đem ta Vu tộc đem quên đi à." Lúc này, Chu Khất quay người, nhìn về phía một vị âm tướng. Kia âm tướng tự nhiên không dám thất lễ, ổn quyền, quay người tiến vào quỷ môn quan. Lúc này, tẩy hồn chỉ trước, Thẩm Thanh thúc cháu tự nhiên không biết rõ trước quỷ môn quan chuyện phát sinh. Vô luận Thẩm Nghi như thế nào tận tình quyết bảo, Thẩm Thanh đều là thờ ơ, hắn sẽ không đem Na Cha hồn giao ra. Hắn tin tưởng, nếu là địa phủ cao tầng biết rõ, tự nhiên cũng sẽ không thỏa hiệp. Nếu là địa phủ cao tầng thỏa hiệp, vậy cái này âm luật cũng chính là bài trí. Bây giờ Bình Tâm Nương Nương đã thành thánh, tự nhiên là không sợ Dương Gian. Lấy Nương Nương bản tính, sao lại cúi đầu trước xiển giáo? Kia xiển giáo thánh nhân nếu dám xuống tới, sợ rằng sẽ bị Nương Nương treo lên đánh. Đại ti trưởng, đại ti trưởng. Lúc này, một vị quỷ sai nhanh chóng mà tới. Không xong, không xong a. Thì thế nào? Chẳng lẽ còn có cái gì so câu Na Cha hồn còn chuyện không tốt sao? Thẩm Nghi nhìn qua kia chạy tới quỷ sai, không nhịn được nói. Từ khi Thẩm Thanh bắt đầu ra Dương Sai về sau, hắn Thẩm Nghi cái này thúc thúc nghe không xong, không xong nghe đã có điểm tâm kinh run rẩy. Mỗi lần xảy ra chuyện đều là bởi vì Thẩm Thanh. Đại ti trưởng, quỷ môn quan bên ngoài câu hồn quỷ trên lệnh có trở về, nói là xiển giáo thập nhị kim tiên đã đem quỷ môn quan cho vây quanh, điểm danh muốn địa phủ trả lại Na Cha hồn phách, cùng cái gì? Thẩm Nghi lông mày nhíu chặt, cùng đem Thẩm Thanh Thẩm Ti quân giao cho xiển giáo xử trí. Nghe vậy, Thẩm Thanh sắc mặt đột biến. Không tốt, bọn hắn phản ứng làm sao nhanh như vậy? Nhanh như vậy liền tìm tới cửa, mà lại vậy mà thập nhị kim tiên đồng thời giáng lâm. Quỷ đế nói thế nào? Muốn giao ra Thẩm Thanh sao? Vũ Vương quỷ đế đang cùng thập nhị kim tiên giằng co, hiện đã phái âm tướng tiến về Phong Đô thành bẩm báo Tần Quảng Vương. Thẩm Nghi sắc mặt càng ngày càng khó coi, âm trầm như nước, hắn nhìn qua Thẩm Thanh, trầm giọng nói, "Thẩm Thanh, ngươi đi mau, ly khai Phong Đô thành, âm phủ mênh mông mặc ngươi tiến về, nhưng nhớ kỹ, sau này đừng lại về Phong Đô thành. Những chuyện khác, thúc cho ngươi định lấy, đi mau." Chương 53. Hắc Bạch Vô Thường lo lắng tẩy hồn trì bên cạnh, trong lòng Thẩm Nghi lo lắng, chuyện này quá lớn, hắn không biết rõ Tần Quảng Vương có thể hay không bảo vệ Thẩm Thanh. Nhưng nghĩ đến, hẳn là bảo hộ không được, bây giờ thập nhị kim tiên tề tụ quỷ môn quan, vì cái gì chính là muốn địa phủ giao ra Na Cha hồn phách cùng Thẩm Thanh. Tại áp lực dưới như thế cường đại, địa phủ sẽ làm sao tuyển? Thẩm Nghi không biết rõ, nhưng hắn không muốn để Thẩm Thanh mạo hiểm. "Thúc, giờ này khắc này, coi như ta muốn đi, sợ là cũng đi không được a." Thẩm Thanh nhìn về phía Thẩm Nghi. Nghe vậy, Thẩm Nghi thở dài. "Đúng a. Bây giờ việc này đã tại địa phủ truyền ra, mà lại, Tần Quảng Vương lập tức liền phải biết, lúc này Thẩm Thanh lại trốn, chỉ sợ cũng không trốn thoát được. Đại ti trưởng, bắt ra xin ngài mang Thẩm Ti quân đi qua." Nhưng vào lúc này, tẩy hồn trì bên ngoài, lại một vị quỷ sai đến đây, hướng về Thẩm Nghi thi lễ. Thẩm Nghi biến sắc, mở miệng nói, "Biết rõ. Thẩm Thanh, lần này ngươi gây đại họa." Nói, dẫn đầu hướng về tẩy hồn trì đi ra ngoài. Thẩm Thanh nhìn một cái còn tại tẩy hồn trì bên trong Na Cha, cuối cùng hít sâu một hơi, cũng đi theo rời đi. Việc này có lẽ hắn làm có chút mạo hiểm, nhưng hắn cũng không hối hận, như địa phủ thật túi đầu trước xiển giáo, cái kia sau Thẩm Thanh cũng không cần thiết lại tuân theo cái gì âm luật. Mà lại, coi như thật đem hắn giao cho xiển giáo hắn cũng không sợ, cùng lắm thì trực tiếp trốn vào câu hồn tắc bên trong. Hắn không tin xiển giáo người có thể phát hiện hắn chỗ ẩn thân. Rất nhanh, Thẩm Thanh thúc cháu hai người liền đến một chỗ đại điện bằng bạc, âm khí quấn, chính là Bát Gia Hắc Vô Thường đại điện. Lúc này, bên trong đại điện ngồi hai vị ác quỷ, một vị sắc mặt dữ tợn, đen như mực vô cùng, một vị khác thì sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua có chút dọa người. Hai người này chính là Thất Gia Tạ Tất An cùng Bát Gia Phạm Vô Cứu. Hai người lúc này tựa hồ rất lo lắng, có chút đứng ngồi bất an. Thất Gia Bát Gia Thẩm Nghi đến. Lúc này, một vị quỷ sai tiến vào đại điện. "Mau để cho hắn tiến đến." Hắc Vô Thường trầm giọng nói. Rất nhanh, Thẩm Thanh thúc cháu hai người liền tiến vào đại điện. Gặp qua Thất Gia Bát Gia, hai người thi lễ. Thẩm Thanh lặng lẽ dò xét Hắc Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường hắn gặp qua mấy lần, nhưng là Bạch Vô Thường hay là lần thứ nhất gặp. Cảm giác bên trong, Bạch Vô Thường tựa hồ muốn so Hắc Vô Thường ổn trọng một điểm. Thẩm Thanh, đến cùng cái gì tình huống? Hắc Vô Thường nhìn về phía Thẩm Thanh, mặt lộ vẻ lo lắng nói: "Hồi bẩm bắt ra, Na Cha tuổi thọ đã hết, ti chức câu đối phương hồn mà thôi." Thẩm Thanh mở miệng nói: "Ngươi còn tưởng là thật câu hắn hồn, có đảm lượng." Bạch Vô Thường nhìn về phía Thẩm Thanh, hai mắt bên trong có một tia tán thưởng. "Thất ca, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, bây giờ Quỷ Môn Quan thập nhị kim tiên tề tụ, Thẩm Thanh sợ là nguy cơ trùng trùng." "Đúng vậy à, xiển giáo trung quy là thánh nhân đạo thống, một mực đối ta địa phủ giám sát dương gian canh cánh trong lòng, hiện tại lại câu đệ tử của bọn hắn, việc này sợ không phải dễ dàng như vậy liền hóa giải. Ta địa phủ mặc dù có nương nương, nhưng nương nương cuối cùng không tốt ra địa phủ, mà ta địa phủ quỷ sai lại phải không ngừng ra dương sai, nếu là xiển giáo dở trò xấu, chúng ta vẫn là thua thiệt." "Ai, liên nhìn Tần Quảng Vương xử trí như thế nào?" Bạch Vô Thường thở dài, trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù sao, Thẩm Thanh có can đảm câu Na Cha hồn, chứng minh xác thực có đảm lượng, nếu là có thể tránh thoát hôm nay chi kiếp, ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng. Nhưng nếu là hôm nay chi kiếp khó mà tránh thoát đi, cái kia còn có cái gì về sau? Thất gia bắt ra, Thẩm Thanh chính là ta câu hồn ti tiêu sở, hy vọng hai người thần quân gia mau cứu hắn. Lúc này, Thẩm Nghi không người nói. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường đều sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. "Cứu? Bọn hắn cũng muốn cứu, chỉ là việc này quá lớn, xiển giáo thập nhị kim tiên cũng không phải ăn chay. Không biết rõ Tần Quảng Vương bên kia sẽ làm lựa chọn như thế nào. Thất ca, nếu không ngươi đi một chuyến Tần Quảng Vương nơi đó, thập điện Diêm Vương lựa chọn như thế nào, chúng ta cũng tốt tương đối." Nghe vậy, Bạch Vô Thường gật đầu, nói: "Tốt, vậy ta liền đi một chuyến Tần Quảng Vương nơi đó." Nói, Bạch Vô Thường thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trong đại điện. Bên trong đại điện bầu không khí rất ngột ngạt, Thẩm Nghi vô cùng nóng nảy, liền liền Hắc Vô Thường cũng ngưng trọng dị thường, thoải mái nhất ngược lại là Thẩm Thanh. Hắn mảy may không lo lắng Tần Quảng Vương sẽ thỏa hiệp, bây giờ chính là địa phủ quật khởi thời điểm, phía sau càng có Bình Tâm Nương Nương chỗ dựa. Mà lại, chính mình hết thảy đều theo âm luật làm việc, cũng không có đi quá giới hạn, Tần Quảng Vương không có lý do hướng xiển giáo chịu thua. Lúc này, Tần Quảng Vương bên trong đại điện, thập điện Diêm Vương tề tụ. Bọn hắn đều vô cùng cường đại, quanh thân lượn lờ âm khí, vô cùng uy nghiêm. Cái này thập nhị kim tiên thật đúng là cuồng vọng. Lúc này, Luân Hồi Vương sắc mặt âm trầm. Năm đó bọn hắn liền ỷ vào phía sau có thánh nhân ngang ngược cản rỡ, hiện nay, sợ là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Kia lại như thế nào? Ta Vu tộc bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng nương nương thành thánh, chúng ta không sợ bất luận cái gì đạo thống. Thường Hâm, việc này ngươi đến cùng chuẩn bị giải quyết như thế nào? Khó nói thật muốn giao ra kia câu hồn ti tiểu quỷ trên lệnh. Sở Giang Vương nhìn về phía Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương cao lớn uy vũ, tướng mạo dữ tợn, nhất là lúc này, hai mắt bên trong khi thì có u quang lấp lóe, cả người đều lộ ra một cỗ uy nghiêm. Giao ra câu hồn ti tiểu quỷ là nhỏ, ta địa phủ uy nghiêm là lớn, như sau này câu trở về hồn đều có thể bị nhẹ nhõm chạy trở về, vậy ta địa phủ còn câu cái gì hồn? Tần Quảng Vương thanh âm vang vọng tại bên trong đại điện. Nghe vậy, thập điện Diêm Vương còn lại mấy vị đều gật đầu. Chỉ cần kia câu hồn ti quỷ sai không có xúc phạm âm luật, chúng ta liền sẽ không bắt hắn như thế nào. Tường Hâm nói rất đúng, hắn có thể khiêng áp lực câu Na Cha, chứng minh hắn vẫn là có nhất định đảm đương. Ta địa phủ đại bộ phận quỷ sai cũng không dám làm sự tình, hắn dám làm, chẳng lẽ còn không đủ chúng ta bảo đảm hắn sao? Tần Quảng Vương góc miệng lộ ra mỉm cười. Cái này quỷ tệ tử, bản vương ngược lại là muốn gặp hắn một chút, xem hắn đến cùng có khác biệt gì, dám câu xiển giáo đệ tử đời ba. Truyền lệnh, để câu hồn ti Hắc Vô Thường mang kia Thẩm Thanh tới. Khởi bẩm Tần Quảng Vương, câu hồn ti Bạch Vô Thường đã ở ngoài điện chờ đã lâu. Một vị quỷ sai cung kính nói. Ồ, đến tìm hiểu tin tức. Để hắn tiếp tục chờ lấy đi, các loại kia Hắc Vô Thường tới, cùng nhau vào đi. Rõ. Một vị quỷ sai từ bên trong đại điện đi ra, nhìn về phía canh giữ ở đại điện bên ngoài Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường gặp kia quỷ sai ra, tranh thủ thời gian tiến lên đón, nói: "Vị huynh đệ kia, Tần Quảng Vương là muốn ta đi vào sao?" Bạch Vô Thường thần quân đừng hiểu lầm, Tần Quảng Vương điện hạ bọn hắn còn tại nghị sự, để ngài tại chờ chút. Nói, liền đội vàng rời đi. Bạch Vô Thường lo lắng, nhưng lúc này hắn cũng không dám tự tiện xông vào, dù sao, thập điện Diêm Vương chỗ nghị sự tình, chỉ sợ cùng quỷ môn quan bên ngoài thập nhị kim tiên có quan hệ. Ai nha, vực này mấu chốt thời điểm, không thể đợi thêm nữa, vẫn là mau chóng đi vào, bằng không thập điện Diêm Vương hạ quyết định, ta tình này còn không có cầu đây. Rốt cục, Bạch Vô Thường đã đợi không kịp, liền muốn hướng bên trong đại điện đi đến. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng có dị dạng, nhìn lại, chỉ gặp Hắc Vô Thường xử lấy cái đại hắc kiểm mang theo Thẩm Thanh đến nơi đây. Hắc Vô Thường thần quân, Tần Quảng Vương điện hạ ở bên trong đợi ngài. Kia quỷ sai mở miệng nói. Đa tạ. Hắc Vô Thường nói, sau đó hướng về đại điện đi đến. A, thất ca, ngươi làm sao tại cái này a? Ngài không phải cũng đã hướng Tần Quảng Vương cầu qua tình sao? Bạch Vô Thường mặt lộ vẻ xấu hổ, sau đó ho nhẹ một tiếng, nói, ta cái này. Khu khu. Hắc Vô Thường thần quân có chỗ không biết, vừa rồi thập điện Diêm Vương tại nghị sự, Bạch Vô Thường thần quân một mực tại ngoài điện đợi ra đây. Thất ca, suy nghĩ cả nửa ngày ngươi liền cửa đại điện đều không có đi bảo. Hắc Vô Thường nhíu môi, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chương 54. Thập điện Diêm Vương quyết đoán bên trong đại điện âm khí quấn, không khí ngột ngạt, Hắc Bạch Vô Thường mang theo Thẩm Thanh tiến vào đại điện, hướng về thập điện Diêm Vương hành lễ. Trong lòng Thẩm Thanh không bình tĩnh, hắn không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền gặp được trong truyền thuyết địa phủ thập điện Diêm Vương. Cái này mười vị, chính là hiện nay địa phủ ngoại trừ Bình Tâm Nương Nương quyền lực lớn nhất người. Vị này chính là Thẩm Thanh a. Lúc này, Tần Quảng Vương chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Thẩm Thanh. Cái nhìn này, để Thẩm Thanh một cái tâm thần chấn động, cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp. Thẩm Thanh, vị này là Tần Quảng Vương điện hạ.
A,
Thẩm Thanh gặp qua Tần Quảng Vương. Thẩm Thanh rất nhanh liền ổn định thân hình, tranh thủ thời gian thi lễ.
Ừm, định lực còn không tệ.
Tần Quảng Vương mở miệng, sau đó nói, Thẩm Thanh, ngươi có thể biết rõ ngươi là địa phủ rước lấy bao lớn phiền phức sao? Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường biến sắc, chẳng lẽ Tần Quảng Vương thật dự định đem Thẩm Thanh giao ra? Thẩm Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện chi đỉnh Tần Quảng Vương, nói, hồi Tần Quảng Vương điện hạ, ti chức hơi có nghe thấy. Tốt một cái hơi có nghe thấy, bây giờ toàn bộ Phong Đô thành đều truyền ra, ngươi vậy mà chỉ là hơi có nghe thấy, ngươi thật đúng là tâm lớn a. Một bên khác, Sở Giang Vương cũng mở miệng. Thẩm Thanh không nói gì, mà là nhìn về phía Tần Quảng Vương. Thẩm Thanh, ngươi cho rằng việc này nên xử trí như thế nào? Bây giờ xiển giáo thập nhị kim tiên tề tụ quỷ môn quan, sơ sót một cái liền muốn cùng ta địa phủ khai chiến. Lúc này, Tần Quảng Vương mặt lộ vẻ uy nghiêm, chậm rãi mở miệng. Tần Quảng Vương điện hạ, việc này. Hắc Vô Thường vừa định mở miệng, lại bị Tần Quảng Vương ngăn lại. Bát Hắc Tử, ta đang hỏi Thẩm Thanh, ngươi chen miệng gì đâu? Tần Quảng Vương nhìn về phía Hắc Vô Thường, lập tức, Hắc Vô Thường mau ngậm miệng. Tần Quảng Vương điện hạ, rất xin lỗi cho địa phủ rước lấy phiền phức. Lúc này, Thẩm Thanh chậm rãi mở miệng. Bất quá, coi như lại cho ti chức một lần cơ hội, ti chức ý nguyên sẽ làm như vậy. Lời này vừa nói ra, thập điện Diêm Vương đều ánh mắt ngưng tụ, không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh. Thẩm Thanh lời nói quả thực để bọn hắn ngoài ý muốn. Ti chức đi sự tình, không có chỗ nào mà không phải là dựa theo âm luật làm việc. Na Cha hồn như là đã ký kết sinh tử bộ, như vậy hắn bỏ mình, ti chức lẽ ra đem nó câu về địa phủ. Về phần cho địa phủ gây phiền toái sự tình, chỉ có thể nói xiển giáo quá mức bá đạo, ta cảm giác địa phủ dễ khi dễ thôi. Điện hạ nếu là không muốn đối địch với xiển giáo, đều có thể đem ti chức cầm xuống, tặng cùng xiển giáo là được. Ti chức không một câu oán hận. Đen Không Bạch Vô Thường biến sắc, liều mạng hướng về Thẩm Thanh nháy mắt, nhưng Thẩm Thanh mặt một bước, làm bộ không nhìn thấy. Lớn mật. Sở Giang Vương đột nhiên hét lớn. Thẩm Thanh, ngươi là tại châm chọc chúng ta sao? Ti chức không dám, lấy ti chức ý kiến, ta địa phủ âm luật làm việc, cũng không có sai, xiển giáo được một tức lại muốn tiến một thước, xâm chiếm ta quỷ môn quan, trực tiếp đánh lại liền có thể. Như thế mới có thể hướng thế nhân cáo chi ta địa phủ uy nghiêm, nhưng bây giờ mười vị điện hạ lại chậm chạp không thể quyết đoán, chẳng lẽ không phải sợ kia xiển giáo sao? Thẩm Thanh bất quá sắc mặt càng ngày càng khó coi Hắc Bạch Vô Thường, tự mình nói. Hắc Bạch Vô Thường triệt để bị Thẩm Thanh cho chỉnh tâm thần câu chiến. Và nó, cái này tiểu tử là bị lừa đá rồi. Nghe Thẩm Nghi nói cái này tiểu tử làm việc lỗ mãng, thường xuyên đắc tội với người, xiển giáo, Phật môn đắc tội mấy lần, đang trên đường tới dạy bao nhiêu lần, sợ hắn nói lung tung đắc tội thập điện Diêm Vương, cái này đặc nương đều nói đến cầu thân đi lên rồi. Hắc Vô Thường trong lòng mắng to. Ngươi hỗn đản này nói như thế, ngươi để lão tử làm sao xin tha cho ngươi? Ha ha. Ngay tại Hắc Vô Thường lo lắng thời điểm, trên đại điện lại vang lên một trận tiếng cười. Tần Quảng Vương cười ha ha, còn lại mấy vị Diêm Vương cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Thanh. Ngươi cái này tiểu quỷ, ngược lại là biết rõ đi ngược lại con đường cũ. Nếu là bình thường quỷ sai, lúc này chỉ sợ sớm đã bắt đầu nhận lầm, cầu chúng ta che chở, ngươi ngược lại tốt, chẳng những không nhận sai, ngược lại đem chúng ta giễu cợt mấy lần, quả nhiên là có đảm lượng. Tần Quảng Vương nói. Hắn nhìn qua Thẩm Thanh, hai mắt bên trong thật không có toát ra mảy may tức giận, ngược lại có một tia vui mừng. Cảm nhận được Tần Quảng Vương giờ khắc này tựa hồ cũng không hề tức giận, Hắc Bạch Vô Thường trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tạ tất an phạm vô cứu, các ngươi câu hồn ti xuất hiện dạng này, một vị không tiêu ngạo không tự ti quỷ sai, cũng là xem như các ngươi may mắn. Thôi, mang theo các ngươi người rời đi thôi, quỷ môn quan sự tình, không cần các ngươi quan tâm. Nghe vậy, Hắc Bạch Vô Thường sững sờ, Bạch Vô Thường càng là mở miệng nói, Tần Quảng Vương, ý là không cần đem Thẩm Thanh giao cho xiển giáo rồi. Bản vương khi nào nói qua muốn đem Thẩm Thanh giao cho xiển giáo rồi? Ha ha, Tần Quảng Vương anh minh. Hắc Vô Thường cười ha ha, sau đó mang theo Thẩm Thanh rời đi. Cho tới giờ khắc này, Thẩm Thanh mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cùng hắn suy đoán, thập điện Diêm Vương bực này tồn tại, lại thế nào có thể sẽ hướng xiển giáo chịu thua? Truyền cáo mấy vị quý đế, không cần lo lắng địa phủ tình cảnh, như thập nhị kim tiên quá phận, một trận chiến liền có thể. Đã muốn chiến, vậy liền đem động tĩnh huyên náo lớn một chút, để bọn hắn đau, mới sẽ không có lần nữa. Mà lại, muốn để Hồng Hoang Đông Đảo đạo thống biết rõ, ta địa phủ không phải ký viện bên trong ký nữ, ai nghĩ bóp liền bóp một cái. Tuân mệnh. Theo Tần Quảng Vương mở miệng, một vị quỷ sai nhanh chóng rời đi. Mấy vị cảm giác Thẩm Thanh như thế nào? Đợi cho quỷ sai rời đi, Tần Quảng Vương nhìn về phía mặt khác mấy vị Diêm Vương. Sắc thực không tệ, nhưng không biết rõ có phải hay không nương nương muốn tìm âm linh. Tống Đế Vương chậm rãi mở miệng. Mặc kệ có phải hay không, chí ít có thể liệt vào hậu tuyển danh sách. Nương nương đến cùng đang tìm người nào? Không biết, nhưng bây giờ đã tìm 10 cái, nương nương vẫn là không có tìm tới hài lòng nhất. Những này không phải chúng ta quan tâm sự tình, chỉ cần dựa theo nương nương ý chỉ làm việc là đủ. Đi thôi, đi Quỷ Môn Quan xem một chút đi. Trước Quỷ Môn Quan, Vũ Vương Quỷ Đế cùng Xiển Giáo thập nhị kim tiên như cũ tại giằng co. Dọa đến đông đảo âm binh run lẩy bẩy, liền liền đảo chỉ sơn trên sơn thần đều dọa đến chạy trốn. Một trận chiến này một khi bộc phát, trước hết nhất xui xẻo tất nhiên là Đào Chỉ Sơn, nhất định sẽ bị đánh bỡ. Hắn cái này sơn thần, một không xem chừng chỉ sợ cũng muốn bị chấn động đến hồn phi phách tán. Tầng thứ này cường giả, hơn nữa còn là đại hôn chiến, đại la kim tiên phía dưới, muốn bảo mệnh tuyệt đối không thể. Thần đồ, làm sao? Còn không có cân nhắc được không? Lúc này, Quảng Thành Tử trầm giọng nói, "Ngươi phải biết, ta xiển giáo lập giáo nhiều năm như vậy, cũng không vẹn vẹn chỉ có ta thập nhị kim tiên. Giống nhiên đang đại sư mình, Vân Trung Tử. Những này, bất luận một vị nào đều tại chúng ta phía trên, ngươi địa phủ gánh được sao?" Cái này còn chưa tới phiên ngươi quan tâm,
khiêng nổi hay không, chúng ta tự nhiên rõ ràng. Thần Đồ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Quảng Thành Tử, mà liền tại lúc này, quỷ môn quan đột nhiên phát sáng lên, đi ra một vị quỷ sai. Kia quỷ sai nhìn thấy Ngũ Vương Quỷ Đế thân ảnh cao lớn về sau, thần sắc chấn động, lớn tiếng nói, mấy vị quỷ đế ra, Tần Quảng Vương điện hạ nói, quỷ môn quan là ngài mấy vị một mực nhìn tâm tình sự liền có thể. Ha ha, cái này Tường Âm, thật đúng là hiểu chuyện. Chu Khất cười ha ha một tiếng. Thần Đồ càng là nhếch miệng, sau đó nhìn về phía Thái Ức chân nhân, mở miệng nói, Thái Ức lão nhi, ra chiêu đi. Chương 55. Ngũ Vương Quỷ Đế đối chiến thập nhị kim tiên trước quỷ môn quan, đối mặt đột nhiên nổi lên Thần Đồ Quỷ Đế, xiển giáo thập nhị kim tiên đều là sức sở. Bọn hắn biết rõ, Thần Đồ từng phái quỷ tướng đến Phong Đô thành bẩm báo quỷ môn quan sự tình, nhưng hiện tại xem ra, Phong Đô thành hẳn là thái độ cứng ngạnh, không muốn giao ra Na Cha hồn phách cùng kia quỷ sai Thẩm Thanh. Thần Đồ, ngươi có ý tứ gì? Thái Ức chân nhân nhìn về phía Thần Đồ, sắc mặt âm trầm nói, nếu có khả năng, bọn hắn cũng không muốn cùng địa phủ khai chiến. Dù sao lúc này chính là đặc thù thời kỳ, hắn xiển giáo đệ tử chính là ứng kiếp người, vẫn là không nên phạm sát kiếp. Cái gì có ý tứ gì? Thần Đồ hừ lạnh, ngươi là thai điếc hay là mắt mù? Bản đế để các ngươi ra chiêu, các ngươi không phải muốn tiến đánh ta quỷ môn quan sao? Còn đứng ngây đó làm gì? Ra tay đi. Thần Đồ, thật chẳng lẽ muốn như thế? Thái Ức chân nhân trầm giọng nói, đừng nói nhảm, nếu không liền phá cửa, nếu không liền lăn. Thần Đồ một điểm mặt mũi đều không có cho thập nhị kim tiên lưu. Ngũ Vương Quỷ Đế vốn là vu tộc cường giả, trời sinh tính hiếu chiến, hôm nay nếu không phải sợ cho địa phủ mang đến ảnh hưởng không tốt gì, sợ sớm đã bắt đầu chém giết. Đã như vậy, vậy ta xiển giáo có thể lui một bước, coi như ngươi địa phủ không muốn giao ra kia quỷ sai, chỉ cần đem đồ nhi ta Na Cha hồn trả lại, liền tôi đừng. Thái Ức chân nhân sắc mặt âm trầm nói, hôm nay hắn mục đích chính yếu nhất liền đem Na Cha hồn mang về phần Thẩm Thanh, ngày sau hắn có thể chậm rãi thu thập. Đánh rắm, ta địa phủ câu trở về hồn, há có trả lại chi lễ. Thái Ức, không cần nhiều lời, ta nhìn cái này địa phủ hiện tại là cánh cứng cắp rồi, muốn lập uy. Quảng Thành Tử hai mắt như điện, đột nhiên mở miệng. Vẫn là tiểu quang tử hiểu chuyện. Thần Đồ cười ha ha nói, ngươi nói cái gì? Quảng Thành Tử nghe vậy giận dữ, làm sao? Gọi ngươi tiểu quang tử ngươi không vui? Thần Đồ lông mày nhướng lên, các sư minh đệ, địa phủ quỷ đế làm nhục như vậy, không cần tại nhẫn, giết. Lập tức, quần quần tiên lực trong nháy mắt tràn ngập hư không, thập nhị kim tiên đồng thời động. Tiên Nhi, ngươi lui lại, chớ bị đại chiến lan đến gần, bất quá cũng không cần lui quá xa, trận này đại chiến khó gặp, nhìn nhiều nhìn đối ngươi ngày sau tu hành có chỗ tốt. Ngọc đỉnh chân nhân căn dặn Dương Tiễn vài câu, sau đó liền phi thân hướng về phía trước. Xiển giáo thập nhị kim tiên chính là xiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng lực lượng trung tiên, 12 người đều là đại la kim tiên cảnh giới, từng cái người mang tuyệt kỹ, pháp bảo đông đảo. Mà Ngũ Phương Quỷ Đế mặc dù nhân số trên không chiếm ưu như thế, nhưng làm vu tộc hậu duệ, bọn hắn trời sinh thân thể cường đại, lực lượng kinh người, lúc này cùng thập nhị kim tiên chém giết, cũng là không rơi vào thế hạ phong. Bành! Theo song phương xuất thủ, Đào Chỉ Sơn trong nháy mắt liền sụp đổ, chỉ còn lại Quỷ Môn Quan đứng lặng tại trong hư không, tản ra u sâm quan mang. Tuy ý cái này 20 mấy vị đại la kim tiên chém giết, lại sừng sững bất động, cái này hơn 20 vị đại la kim tiên lực lượng, không chút nào có thể dung chuyển Quỷ Môn Quan mảy may. Không chỉ là Đào Chỉ Sơn, chung quanh đông đảo ngọn núi sụp đổ, lực lượng mãnh liệt, tiên khí cùng quỷ khí xen lẫn, tại trong hư không hình thành một mảnh quỷ dị dị tượng. Một trận chiến này thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cũng không lâu lắm, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu liền truyền ra tới. Không chỉ là Đông Thắng Thần Châu đạo thống đạt được tin tức, đông đảo tại Đông Thắng Thần Châu thám tử cũng nhao nhao truyền ra tin tức. Trong lúc nhất thời, hồng hoang chấn động, tứ đại châu đông đảo đạo thống đều đạt được tin tức. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía đại điện bên ngoài, lúc này một vị đệ tử nhanh chóng tiến vào trong cung. Thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía vị kia đệ tử. Khởi bẩm sư tôn, Quảng Thành Tử sư minh đem người sư minh xuống núi, lúc này ở đảo Chỉ Sơn cùng địa phủ quỷ đế chém giết. Đệ tử kia cung kính nói. Hồ nháo. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Bây giờ, phong thần tướng lên, ta xiển giáo đại địch là tiệt giáo, tại sao lại cùng địa phủ lên xung đột? Khởi bẩm sư tôn, tựa như là bởi vì Thái Ức sư minh. Thái Ức? Thái Ức làm việc luôn luôn ổn trọng, làm sao lại cùng địa phủ sinh ra khúc mắc? Chuyên bản tọa chỉ dụ, để nhiên đăng đi qua, mau chóng giải quyết việc này. Rõ. Đúng rồi, sư tôn. Tử Nha sư huynh đã tại trên núi chờ đã lâu. Lúc này, kia đồng tử đột nhiên mở miệng nói: "Tử Nha." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, thản nhiên nói: "Để hắn chờ một chút đi." "Rõ." Lúc này, Phong Đô thành, Tẩy Hồn Trì, Na Cha hồn phách đã triệt để gột rửa, liền liền Thái Ức chân nhân lưu tại hắn chân linh bên trong chỉ dẫn phụ lực lượng cũng bị gột rửa. Tẩy Hồn Trì bên trong, tương đạo khí vận chi lực hướng về hắn chân linh ngưng tụ mà đi. Căn cứ hắn chân linh đặc điểm bắt đầu giúp hắn tái tạo hồn thể. Thẩm Thanh liền đứng tại Tẩy Hồn Trì bên cạnh, đã thập điện Diêm Vương không có đem hắn giao ra, kia chắc hẳn liền sẽ không còn có kiếp nạn gì. Thời gian từng giờ trôi qua, Na Cha hồn thể rốt cục tái tạo, cùng lúc trước cũng không hẳn khác biệt lớn. Bất quá tu vi xác thực lần nữa đột phá, bây giờ đã có Thái Ức kim tiên thực lực. Khác biệt duy nhất chính là, lúc này Na Cha toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ quỷ khí, từng sợi quỷ khí từ hắn trên người bốc hơi mà lên, sát khí bức người. Na Cha, như thế nào? Lúc này, Thẩm Thanh nhìn về phía Na Cha, ngưng trọng mở miệng. Thẩm Thanh, là ngươi đã cứu ta. Na Cha hai mắt bên trong có một tia mê mang, chuyện ngày đó, hắn chỉ nhớ rõ chính mình nguyên thần đều tiêu tán. Còn lại cái gì đều không nhớ rõ. Tốt, hết thảy đều đi qua, bây giờ ngươi chính là ta địa phủ âm linh, câu hồn ti tam thập tam ti câu hồn quỷ chính lệnh.
Nghe được câu hồn quỷ chênh lệch mấy chữ này, Na Cha ánh mắt sáng lên. Ta thật thành câu hồn quỷ kém. Na Cha có chút kích động. Đã lớn như vậy còn không có làm qua quỷ sai đây, ta cái này đi câu mấy cái hồn chơi bùa. Na Cha rất nhanh liền quên chuyện thương tâm, liền muốn đi câu hồn. Na Cha, chờ chút. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian gọi lại Na Cha, nói, Na Cha đừng hoảng hốt, trở thành câu hồn ti quỷ sai, là cần phân phát câu hồn tác, huống hồ sinh hồn cũng không phải tùy tiện đều có thể câu. Cần dựa vào sinh tử bộ câu hồn, chỉ có tuổi thọ hao hết mới có thể đi câu. Hại, làm sao như thế dường dà. Na Cha gãi đầu một cái. Đi, ngươi trước theo ta tiến về câu hồn ti. Thẩm Thanh nói, lôi kéo Na Cha liền hướng về chính mình Tam Thập Tam Ti đi đến. Lúc này, Tam Thập Tam Ti bên trong, Lục Cương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng đứng ở Tam Thập Tam Ti bên trong. Tô Liễu thì đến về dạ bước, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Lục Cương, thực sự không được, ta phân ra a. Nhìn xem ti quân gia lưu lại bao nhiêu đồ vật, ta mấy ca một phần, cắt chạy tiền đồ. Lúc này, Tô Liễu mở miệng nói. Tô Liễu, ngươi nói cái gì đây? Thẩm gia còn chưa nhất định liền sẽ tiêu tán đây. Lục Cương tức giận nói. Lục Cương, xiển giáo thập nhị kim tiên đánh lên quỷ môn quan, ai còn có thể giữ được ti quân? Đừng nói đại ti trưởng, chỉ sợ là thất gia bát gia cũng không nhất định giữ được. Tô Liễu mặt mũi tràn đầy lo lắng, vốn nghĩ đi theo ti quân có thể an ổn một điểm, nhưng hiện tại xem ra, lúc ấy vẫn là quá vọng động rồi. Tô Liễu, ngươi như muốn đi chính ngươi đi, ta sẽ không đi. Lục Cương trầm giọng nói. Ngươi cái này đầu gỗ ưu cục. Tô Liễu hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng ngồi xổm ở đại điện góc tường không nói thêm gì nữa. Tô Liễu, làm sao? Muốn khác chọn chủ mới rồi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm tự đại ngoài điện truyền đến. Nhìn thấy Thẩm Thanh, Lục Cương cùng Tô Liễu đều là sắc mặt vui mừng. Không phải, ti quân gia, ngươi sống thế nào lấy trở về rồi? Nghe vậy, Thẩm Thanh mặt đen, nói, làm sao? Rất hy vọng ta chết. Ti quân gia, ta cũng không có nói, ngài chết rồi, ti chức làm sao bây giờ? Tô Liễu ha ha cười nói. Ngươi nói thập nhị kim tiên đánh lên quỷ môn quan. Là bởi vì cái gì? Lúc này, Na Cha mở miệng. Nhìn thấy Na Cha, Lục Cương cùng Tô Liễu đều là sững sờ. Vì cái gì? Còn không phải là vì ngươi. Vì ta. Na Cha trầm xuống, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, ta muốn đi quỷ môn quan. Chương 56. Xiển giáo đại sư mình, nhiên đăng hạ tràng trước quỷ môn quan, ngũ vương quỷ đế như cũ tại cùng thập nhị kim tiên đại chiến. Mặc dù tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng vẫn không có phân ra thắng bại. Thần đồ, cái này 12 con dẹp vậy mà có thể kết thành kiếm trận, đúng là mẹ nó không dễ giết ta. Chu Cát sắc mặt tâm trầm, thấp giọng mắng. Người ta tốt xấu là thánh nhân đệ tử, nếu là dễ dàng như vậy liền có thể chém, chẳng phải là cho thánh nhân mất mặt. Lại nói, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đã rất lâu không có hoạt động qua, hôm nay vừa vận chiến thông khoái. Ngũ vương quỷ đế từng cái quỷ kêu liên tục, tựa hồ hưng phấn dị thường. Bọn hắn từng cái bưu hãn, thân thể cường ngạnh, làm cho thập nhị kim tiên không thể không thi triển kiếm trận, mới có thể cùng bọn hắn cân sức ngang tài. Đại sư Minh, cái này địa phủ quỷ đế quả thực cường hãn, trận chiến ngày hôm nay, chỉ sợ chúng ta cũng không chiếm được tiện nghi gì. Lúc này, Ngọc Đỉnh chân nhân mở miệng nói. Không được, Na Cha hồn hôm nay nhất định phải đòi lại. Thái Ất hét lớn. Thái Ất, ngươi vì sao càng muốn chấp niệm tại Na Cha? Na Cha không có ngươi có thể lại tìm, cũng không thể bởi vì lúc này chúng ta ở đây đại chiến mấy năm a. Quảng Thanh Tử đã không muốn đánh nữa. Nghe vậy, Thái Ất chân nhân sắc mặt tâm trầm, nếu là đệ tử tầm thường, hắn tự nhiên có thể lựa chọn lần nữa. Có thể Na Cha hắn bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, bây giờ củ sen đều chuẩn bị xong, Na Cha hồn lại bị địa phủ câu, cái này há có thể không cho hắn phẫn hận. Quảng Thanh Tử sư minh, những này ta đều biết rõ, nhưng Na Cha ta đã mưu đồ thật lâu, bỏ ra quá nhiều tâm huyết, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ. Thái Ức chân nhân không cam tâm, chỉ cần đem Na Cha hồn đòi hỏi trở về, hắn có thể lập tức trở lại Kim Quang Động, giúp hắn tái tạo hoa sen thân, đến thời điểm hắn liền rốt cuộc không cần lo lắng sau này phong thần đại kiếp. Ai? Sư đệ, không phải sư minh phong thả ngươi, thật sự là chúng ta cũng không thể ra sức. Quảng Thanh Tử thở dài nói. Sư minh, ngươi phiên tiên ấn đâu? Ta cũng không tin, ngươi phiên tiên ấn còn không phá nổi quỷ đế phòng ngự. Thái Ức chân nhân quát tầm lên. Tốt, việc này dừng ở đây đi. Nhưng vào lúc này, trong hư không truyền đến một thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, thập nhị kim tiên đều ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn hướng về sau phương. Chỉ gặp một vị râu tóc bạc trắng lão giả xuất hiện ở chỗ này, kia lão giả tiên phong đạo cốt, khí thế bằng bạc, hắn đứng ở trong hư không, lặng lặng nhìn qua thập nhị kim tiên. Nhiên đăng sư minh. Thập nhị kim tiên tranh thủ thời gian dừng tay, hướng về Nhiên đăng đạo nhân thi lễ. Ngũ phương vị đế cũng ngừng lại, nhìn về phía Nhiên đăng. Thần đồ, xiển giáo lại tới cái lão gia hỏa. Lúc này, Ngũ phương vị đế rõ ràng có chút khẩn trương, nhìn về phía Nhiên đăng ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Nhiên đăng, xiển giáo phó giáo chủ, mặc dù cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử, nhưng ở xiển giáo bên trong, địa vị nhưng so với thập nhị kim tiên cao hơn. Có thời điểm, thậm chí còn có thể mang sư thụ đồ. Bởi vậy, Nhiên đăng đạo nhân, thập nhị kim tiên vẫn tương đối nghe. Đại sư minh, đến đây dừng tay, ta Na Cha đổ nhi hồn làm sao bây giờ? Thái Ức chân nhân lo lắng nói, hắn nhìn về phía Nhiên đăng, hai mắt bên trong đều là thỉnh cầu. Hắn muốn cho Nhiên đăng xuất thủ, như Nhiên đăng đạo nhân xuất thủ, lại thêm bọn hắn sư minh đệ 12 người, tuyệt đối có thể xông vào tiến quỷ môn quan. Dù sao, Nhiên đăng chính là chuẩn thánh thực lực, mạnh hơn xa bọn hắn. Nhiên đăng nhìn một cái Thái Ức chân nhân, nói, làm sao? Ngươi còn muốn ngươi đổ nhi hồn? Nhiên đăng đại sư minh, Na Cha ta nỗ lực quá nhiều, nếu muốn ta từ bỏ, tâm ta có không cam lòng. Nghe vậy, Nhiên đăng trầm mặc, hắn nhìn về phía Ngũ Phương Quỷ Đế, nói, mấy vị, không phải liền là một đạo hồn sao?
chẳng lẽ mấy bị coi là thật không để mặt mũi? Ngũ Vương Quỷ Đế vẻ mặt nghiêm túc, bây giờ Nhiên Đăng tới, bọn hắn nếu là muốn xông vào quỷ môn quan, có lẽ thật đúng là ngăn không được. Nhiên Đăng đạo hữu thật sự là thật có nhã hứng a, vậy mà tự mình đến ta quỷ môn quan. Nhưng vào lúc này, trong quỷ môn quan đột nhiên truyền ra một đạo tiếng cười. Ngay sau đó, 10 đạo âm khí quần quần thân ảnh xuất hiện tại quỷ môn quan bên ngoài. Người tới chính là lấy Tần Quảng Vương Tưởng Hâm cầm đầu thập điện Diêm Vương. Mấy vị quỷ đế ra, vất vả. Tưởng Hâm mỉm cười, hướng về Ngũ Vương Quỷ Đế ôm quyền. Tưởng Hâm, ngươi tiểu tử làm sao hiện tại mới ra ngoài, Nhiên Đăng lão già kia kém chút liền muốn đối chúng ta động thủ. Thần Đồ hừ lạnh một tiếng. Ồ. Tưởng Hâm nhìn về phía Nhiên Đăng, nói, Nhiên Đăng đạo hữu, chẳng lẽ ngươi thật muốn tiến đánh ta quỷ môn quan? Tần Quảng Vương đừng hiểu lầm, không có sự tình, Thần Đồ đạo hữu nói đùa đây. Nhiên Đăng cười nói, bất quá, ta xiển giáo có một vị trọng yếu đệ tử ngược lại là bị ngươi địa phủ câu đi hồn, không biết Tần Quảng Vương có thể bán cái mặt mũi. Ai nha, việc này mà không tốt lắm xử lý a. Tần Quảng Vương ra vẻ khổ sở nói, chuyện này là nương nương tự mình hạ chỉ làm, Nhiên Đăng đạo hữu quả thực là làm khó bản vương, bất quá đã Nhiên Đăng đạo hữu nói hết ra, bản vương tự nhiên muốn nghệ tình, như vậy đi chờ đến lần sau ngươi xiển giáo đệ tử cần câu hồn thời điểm, ta để quỷ sai muộn đi mấy ngày, để hắn sống lâu mấy ngày có thể. Nghe vậy, Nhiên Đăng sắc mặt âm trầm xuống, lần sau câu hồn. Hừ, ngươi còn muốn lần sau câu hồn? Cái này không nhọc Tần Quảng Vương phi tâm, ta xiển giáo đệ tử, chết tự nhiên hôi phi yên diệt. Chỉ là không biết nương nương hạ chỉ câu ta xiển giáo Na Cha cần làm chuyện gì a? Nương nương hạ chỉ cũng không phải là chỉ vì câu Na Cha hồn phách, mà là câu sinh tử bộ trên tất cả tuổi thọ hao hết người hồn phách. Tần Quảng Vương mỉm cười, nhìn về phía đám người. Tần Quảng Vương, nói như vậy liền không có ý nghĩa, bây giờ Dương Gian đại kiếp sắp tới, Tần Quảng Vương điện hạ cũng không muốn đại kiếp dẫn đến địa phủ a. À, điểm ấy nương nương ngược lại là nói qua, để cho ta địa phủ an phận điểm, chúng ta không muốn nhóm lửa thân trên, đương nhiên, nếu là lửa tới, chúng ta đem nó dội tắt là được. Tần Quảng Vương, ngươi đừng ở chỗ này kéo dài thời gian, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đem ta Na Cha đổ nhi hồn chuyển thế đầu thai hay sao? Lúc này, Thái Ức chân nhân ngồi không yên. Tần Quảng Vương trong câu chữ đều đang đùa một mép, căn bản không có một tia muốn trả lại Na Cha hồn phách sự tình. Na Cha, ngươi chờ chút, ngươi bây giờ còn không thể ra ngoài. Lúc này, trong quỷ môn quan lại truyền ra thanh âm. Đạo thanh âm này một khi truyền ra, xiển giáo bên này, Thái Ức chân nhân ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhìn về phía quỷ môn quan. Chỉ gặp một đạo âm khí cuốn thân ảnh từ trong quỷ môn quan đi ra. Thân ảnh kia chính là Na Cha, hắn dáng vóc còn nhỏ, hai mắt rất lớn, dưới mắt có đen vòng tròn, trừng mắt hai mắt nhìn về phía xiển giáo đám người. Na Cha đồ nhi, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ngươi còn tốt chứ? Nhanh đến vi sư bên này. Thái Ức chân nhân chân tình bộc lộ, lo lắng nói. Na Cha cũng chưa qua đi, mà là nhìn qua Thái Ức chân nhân. Sư tôn, hôm nay ngươi đến đây quỷ môn quan là vì ta sao? Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên là vì ngươi, bằng không, ta sao lại tới đây? Người ta ước định, đợi ngươi tự vẫn, chân linh sẽ đi kim quan động, không ngờ rằng ngươi lại bị địa phủ ác quỷ câu tiến vào quỷ môn quan, vi sư ha có thể không tới cứu ngươi. Sư tôn, ngươi đã phải cứu ta, vì sao nhất định phải đợi đến đồ nhi chết mới cứu? Đồ nhi còn sống thời điểm, vì cái gì không cứu? Na Cha hai mắt rưng rưng, mở miệng hỏi. Cái này, Thái Ức chân nhân trong lúc nhất thời bị hỏi nghẹn lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói, đây là vi sư mưu đồ, ngươi nhất định phải bỏ qua lúc đầu nhục thân, tái tạo hoa sen thân a. Chương 57. Na Cha, nhị ca ngươi chuẩn bị một cái, có rảnh ta đi câu ngươi quỷ môn quan bên ngoài. Thập nhị kim tiên giới trầm mặc không nói, biểu lộ không đồng nhất. Ngọc đỉnh chân nhân thở dài trong lòng, sau đó ngẩng lại nhìn về phía cách đó không xa Dương Tiễn, gặp Dương Tiễn mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn qua hắn, trong lòng một trận vui mừng. Thái Ức chân nhân thì tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi như thế nào hướng Na Cha giải thích. Lúc này, hắn nhìn qua Na Cha, văn mải bà thầm nghĩ, Na Cha, ngươi cho rằng vi sư không muốn liền cứu ngươi sao? Đây là ngươi kiếp, ngươi nhất định phải tiếp nhận, bằng không, ngày sau sợ rằng sẽ thân tử đạo tiêu. Na Cha không hề bị lay động, nói, thật sao? Cái kia sư tôn muốn ta giúp ngươi cả kiếp, cũng là mệnh của ta rồi. Nghe vậy, thập nhị kim tiên sắc mặt đại biến. Na Cha, ai nói cho ngươi? Thái Ức chân nhân đột nhiên hét lớn. Sư tôn, những này dâu riêng là chính ta phát hiện. Không có khả năng. Ngươi căn bản không có khả năng phát hiện. Thái Ức chân nhân mặt mũi tràn đầy không thể tin, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "Na Cha, ngươi nói cái gì đây? Làm sao có thể? Vi sư làm sao lại bắt ngươi cả kiếp? Ngươi là vi sư ái đồ, đây là không có sự tình." Mặc dù Thái Ức chân nhân cực lực giải thích, nhưng Na Cha lại mặt mũi tràn đầy băng lãnh, hai mắt bên trong có vẻ đau thương. "Sư tôn, kỳ thật đệ tử cũng không có như vậy xác định, nhưng vừa rồi ngươi đã nói cho ta biết. Còn có, bây giờ ta đã tái tạo hồn thể, gột rửa chân linh, ngươi tại ta chân linh bên trong lưu lại đồ vật, hết thảy đều bị gột rửa." "Na Cha, cái gì tái tạo hồn thể? Ngươi hẳn là tái tạo hoa sen thân, nhìn, củ sen vi sư đều vì ngươi chuẩn bị xong." Nói, Thái Ức chân nhân lấy ra là Na Cha chuẩn bị củ sen thân. Trước quỷ môn quan, Thẩm Thanh ánh mắt co rụt lại, Thái Ức chân nhân thật đúng là dụng tâm lương khổ a, liền liền củ sen thân đều sớm chuẩn bị xong. Nhưng theo Thái Ức chân nhân xuất ra củ sen thân, Na Cha cả người đều hắc hóa. Từng sợi hắc khí từ hắn trên người lan tràn ra, hắn hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân. "Na Cha, trở về đi, vi sư chờ ngươi." Thái Ức chân nhân mặt mũi tràn đầy bi thương nhìn qua Na Cha, tựa hồ rất là đau lòng. "Đừng nói nữa, đừng nói nữa." "Không, Na Cha, vi sư thật là vì tốt cho ngươi." "Ngậm miệng, ngươi nhất định phải ta câu ngươi hồn không thể sao?"
Na Cha đột nhiên bộc phát, một cỗ nồng đậm hắc khí từ hắn trên người lan tràn ra, hắn nhìn chằm chằm Thái Ức chân nhân, thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ. "Sau ngày hôm nay, chúng ta lại không là sư đồ, bất luận ngươi tính toán qua ta cái gì, hôm nay xóa bỏ, ngày khác ngươi tuổi thọ hao hết, ta tất câu ngươi." Thái Ức chân nhân, đã nghe chưa? Lúc này, Thẩm Thanh chậm rãi mở miệng. "Địa phủ chi môn mở ra, ta địa phủ cũng không có cầm tù Na Cha, Na Cha sợ dị không quay về, ngươi là có hay không hẳn là tỉnh lại chính một cái." Nghe vậy, Thái Ức chân nhân hai mắt bên trong bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đột nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh. "Là ngươi, ngươi quán đâu cho Na Cha cái gì?" Thái Ức chân nhân gầm nhẹ. "Hừ, ta cũng không có làm gì, lòng mang ý đồ xấu, cuối cùng rồi sẽ tự thực các quả. Ngươi muốn chết." Thái Ức chân nhân hét lớn, liền muốn ra tay với Thẩm Thanh. "Thái Ức, bản đế ở đây, ngươi còn muốn làm càn hay sao?" Thần Đồ đứng ở Thẩm Thanh trước đó, trầm giọng nói. "Thái Ức, dừng ở đây đi." Lúc này, Nhiên Đăng đạo nhân cũng mở miệng. "Nhiên Đăng đại sư huynh." Thái Ức chân nhân biến sắc. "Na Cha đã vào địa phủ, dây dưa nữa xuống dưới cũng không có ý nghĩa." Nói, Nhiên Đăng thân hình lóe lên, liền biến mất ở nơi đây. Thái Ức chân nhân nhìn về phía Thẩm Thanh, hai mắt bên trong đều là sắc ý, sau đó lại nhìn phía Na Cha, biểu lộ có chút phức tạp. "Na Cha huynh đệ, kỳ thật làm cái quỷ sai cũng không tệ." Lúc này, Dương Tiễn bay tới, mở miệng nói. Dương Tiễn lời này vừa nói ra, Ngọc Đỉnh chân nhân dọa đến khẽ run rẩy, trừng mắt liếc hắn một cái. Dương Tiễn cười ha ha, nói, "Na Cha, cái này hồng hoang thế giới, ai cũng không biết mình tương lai như thế nào, tin tưởng mình." Na Cha nhìn thấy Dương Tiễn, sắc mặt trong nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn nhỏ giọng nói, "Nhị ca, hắc hắc, kỳ thật địa phủ thật chơi rất vui, ngươi chuẩn bị một cái chờ qua một thời gian ngắn, để Thẩm Thanh cho ngươi ký cái sinh tử bộ, cho ngươi thêm tuổi thọ hoạch mấy bút, ta dành thời gian đem ngươi câu tiến đến chơi." Nghe vậy, Dương Tiễn lập tức mặt đen, nói, "Na Cha, không được hồ náo." Thẩm Thanh nhìn qua Na Cha cùng Dương Tiễn trêu ghẹo, cũng không có quấy rầy, mà là một mực tại dò xét Dương Tiễn. Rất nhanh, xiển giáo người liền rời đi. Thái Ức chân nhân lần này thua thiệt lớn, chính mình tỉ mỉ dạy bảo Na Cha, liền muốn phát huy được tác dụng, lại thành địa phủ quỷ sai. Sau đó, địa phủ chúng quỷ thần cũng lui đi, Thẩm Thanh bọn người một lần nữa về tới Câu Hồn Ti. "Thẩm Thanh, ta hiện tại cần làm gì?" "Câu hồn sao?" Câu Hồn Ti bên trong, Na Cha nhìn về phía Thẩm Thanh. "Không, ngươi theo ta đi một chuyến Nam Chiêm Bộ Châu." Thẩm Thanh nói. "Đi Nam Chiêm Bộ Châu làm gì?" Na Cha không hiểu. "Nam Chiêm Bộ Châu đại uy sơn trên Tây Phương giáo, không cần thiết tiếp tục tồn tại." Nghe vậy, không chỉ có là Na Cha giật nảy mình, liền liền Lục Cương cùng Tô Liễu cũng giật nảy mình. "Ti quân gia, ta địa phủ quỷ sai, là câu hồn, không thể tự mình đối dương gian thế lực xuất thủ a." Tô Liễu hấp tấp nói. "Ta nói ta muốn đối dương gian thế lực xuất thủ sao? Nếu là dương gian thế lực muốn đối địa phủ quỷ sai xuất thủ, ta chẳng lẽ còn không thể phản kháng? Nhưng có thể nương nương không phải nói gần nhất không thể tự mình ra dương sai sao? Ta là đi câu hồn, không phải tự mình ra dương sai." "Lục Cương, trong khoảng thời gian này, câu hồn tam thập tam ti có ngươi quản lý." "Tuân mệnh." Lục Cương gật đầu nói phải. Thẩm Thanh nói, mang theo Na Cha liền rời đi. "Lục Cương, ngươi nói Ti quân gia lần này ra ngoài, có thể hay không lại gây một thân phiền phức trở về?" "Quen thuộc." Quỷ môn quan sự tình đi qua sau, thập nhị kim tiên riêng phần mình trở về chính mình đạo phủ. Thái Ức chân nhân mặc dù không cam lòng, nhưng hắn cũng biết rõ, Na Cha hồn rốt cuộc không thể đòi hỏi trở về, hắn cần một lần nữa bồi dưỡng đệ tử. Mà Nhiên Đăng cũng trở về đến Côn Luân Sơn. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, Nhiên Đăng đạo nhân bái kiến Nguyên Thủy Thiên Tôn. "Nhiên Đăng, sự tình có thể xử lý tốt." Bên trong Ngọc Hư Cung, đạo tác lượn lờ, tiên khí tràn ngập, Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Nhiên Đăng. "Khởi bẩm sư tôn, xử lý tốt, địa phủ bây giờ tựa hồ không sợ hãi, có chút làm cản." Nhiên Đăng mở miệng nói. "Không sao, đợi cho phong thần kết thúc, tự nhiên có thể đem hắn áp chế." Kia Bình Tâm mặc dù thành thánh, nhưng đạo tổ căn bản không đem nàng coi là người trong đồng đạo, chắc hẳn không chiếm được đạo tổ thành ấm, cũng thành không là cái gì khí hậu. "Đệ tử minh bạch." Nhiên Đăng đạo nhân chậm rãi nói. "Đúng rồi, đã ngươi vừa về đến, giúp vi sư hạ nói ý chỉ, ngày mai đem xiển giáo tất cả đệ tử đời hai toàn bộ triệu hồi, bản tọa muốn tuyên bố một việc." "Tuân mệnh." Nhiên Đăng mở miệng, sau đó quay người rời đi. Để Khương Tử Nha tiến đến gặp bản tọa. Đại điện bên ngoài, Khương Tử Nha một mực đợi ở nơi đó, một khắc cũng không dám thư giãn. Chính mình thụ lạnh nhạt nhiều năm như vậy, thật vất vả có cơ hội trở đến sư tôn triệu kiến. Không ngờ rằng, vậy mà để hắn ở ngoài điện đợi nhiều như vậy ngày. Mặc dù Khương Tử Nha trong lòng tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ý nguyên quy củ canh giữ ở ngoài điện. "Tử Nha sư minh, sư tôn xin ngài đi vào." Rốt cục, tại Khương Tử Nha ủy khuất bên trong Ngọc Hư Cung đạo đồng rốt cục đến gọi Khương Tử Nha. Cái này khiến Khương Tử Nha vui đến phát khóc, hắn nuốt một cái nước mắt, tranh thủ thời gian hướng về Ngọc Hư Cung đi đến.